Chương 34, baby ơi cứu bẻ ỉ ẹ chương 34, baby ơi cứu bẻ ỉ ẹ nghe cô nói thế, Huy á khẩu. Tình cảnh bây giờ, hắn từ chối thì toang, mà không từ chối thì cũng bỏ. Huy mở miệng đáp, dạ em vâng theo lời dạy của bác Hồ ạ, thế có đỡ mất thời gian của lớp không? Được rồi, em ngồi xuống đi. Thấy thằng nhóc này ngồi phịch xuống ghế, từng vết nhăn ở trên trán của nàng thoáng nổi lên trong vài giây, sau đó chúng nó nhanh chóng biến mất. Hãy cho cô thấy sự lựa chọn của em, buông bỏ hay là kiên trì tới cùng. Thu hồi ánh nhìn lại, Mai Anh liếc tới những vị trí khác và nói, thua keo này, ta bảy keo khác. Bài thi thử thách đầu tiên cũng chỉ là một bước đệm nho nhỏ, nên các em cũng không cần lo lắng quá làm gì. Bài thi thử thách thứ nhì này, chúng ta phải quyết thắng. Quyết thắng. Thấy cô đưa tay chỉ lên trời và thực hiện động tác cử tạ, bọn trong lớp cũng vừa cười, vừa hô theo, quyết thắng. 10A4 quyết thắng. Sau hai nhịp hô, Mai Anh nở một nụ cười bí hiểm, nhìn quanh lớp một vòng và nói, em nào biết chơi cờ tướng. Ngay lập tức, bầu không khí vốn náo nhiệt ấy liền biến đổi thành tĩnh lặng trong một cái nháy mắt. Chứng kiến viễn cảnh này, khuôn mặt của nàng méo xệch và đờ ra. Dường như không cảm thấy bản thân nói chưa rõ, nàng quyết định hỏi lại, "Hệ, chẳng lẽ trong 50 em ngồi ở đây, không có một em nào biết chơi cờ tướng?" Ánh mắt của nàng di chuyển tới đâu, học sinh cúi gầm mặt xuống bàn tới đó. Ực. Tức khắc, một áp lực vô hình đè nén lồng ngực của nàng khiến cho nó hô hấp khó khăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận lớp, Mai Anh mới cảm nhận được cái gì là áp lực thật sự. Nghĩ lại hôm trước chị Lan Anh về có nói lại rằng lần đầu làm chủ nhiệm mà đã vớ phải cái lớp dạng này, em may mắn thật. Mình cứ ngỡ chị Lan Anh đoán nhầm rồi. Nhưng bây giờ, mình đã dần cảm thấy tin tưởng lời của chị ấy rồi. Hai. Baby ơi tiểu bé. Mai Anh thở dài một cái thể hiện sự bất lực. Lúc này, nàng thầm mong ước rằng đây là thế giới trong sủng món ở gì. Có như vậy, baby mới có thể gánh ván game này. Lại thở dài cái nữa, nàng hồi phục tinh thần và nhìn xuống lớp. Thế có em nào biết chơi loại cờ khác không? Nghe cô hỏi, có một vài em giơ tay lên. Nhìn thấy những cánh tay này, Mai Anh mừng đến phát khóc. Lập tức, nàng gọi từng người một, đầu tiên, cô mời em Hạnh. Nghe vậy, cô nàng ngồi ở bàn 2 dãy 3 đứng dậy. Bạn cùng bàn với Hà, nhỏ Hạnh ngồi bên tay trái. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có dáng người ốm mảnh mai và cao khoảng 1m58. Nàng sở hữu một gương mặt trứng nõn và đang để tiểu tóc lờ ở ngắn ngang vai. Trên gương mặt trắng sáng bóng láng không tì vết ấy, hai mắt phượng thì còn cong đen láy, bờ môi mỏng trúng chím đang được tô son hồng thanh khiết, sống mũi thì vừa bạn, còn hai thai thì bé bé xinh xinh trông như thai của yêu tinh ý ngũ quan kết hợp tinh xảo hài hòa, chỉ kém thì em nhường. Điều này đã tạo nên một gương mặt không khác gì các minh tinh nổi tiếng. À, thì ra cô nàng sinh minh tinh này tên là Hạnh. Huy thì thào không ra tiếng. Dù có mệt và kiệt sức tới mức nào đi chăng nữa, hai mắt của Huy lúc nào cũng trong tình trạng bừng sáng để tia gái. Thấy Hạnh đã đứng lên, Mai Anh liền hỏi, em biết chơi cờ gì? Hạnh ngước nhìn cô và đáp lại, dạ em biết chơi cờ vua. Mà em đánh gà lắm cô ơi. Ô hát. Không sao. Em quen với mặt bàn cờ là được. Dứt lời, Mai Anh quay sang mời em học sinh tiếp theo, cô mời em Vân. Lập tức, một cô gái ngồi ở bàn 4 dãy 4 đứng dậy, bạn cùng bàn với Hảo, cô nàng này ngồi bên tay phải. Nếu so với tuổi con gái, thì Trần Hải Vân có dáng người cao nhất trong lớp với 1m72. Cô nàng này thậm chí còn cao hơn cả cô Mai Anh. Vân sở hữu nước da trắng hồng tự nhiên, dáng người không ốm cũng không mập. Gương mặt vợ lìn mang đầy vẻ chết chóc của tinh minh, hai mắt sắc lạnh như dao kéo, mũi cao thẳng vút như gái Tây, môi con quyến rũ với sắc tím nhạt. Có thể xem, cô nàng này có nhan sắc không kém cạnh gì so với cô vơ. Thậm chí, khí chất từ trên người của nàng lan tỏa ra còn hơn Thảo một bậc về độ nguy hiểm. Theo mỗi cái liếc mắt và hư lạnh của nàng, bọn trai trong lớp đều nổi da gà khắp cả người. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy thì vì sao Huy không để ý? Thậm chí đến tên của nàng mà hắn còn không biết. Lý do chỉ có một. Nhân vô thập toàn, à đó không phải là nguyên nhân chính. Thứ khiến cho Huy không biết được nàng ta chỉ có một, đó là khoảng cách. Vị trí ngồi của cô nàng này cách khá xa so với hắn. Nên muốn nhìn ngắm được nàng, ánh mắt của hắn cần phải sở hữu khả năng xuyên thấu lẹ bẻo mát. Một rừng không thể có hai hổ, huống chi vẫn còn một con sư tử cái đang an tọa trên đỉnh vu sơn kia. Người xưa có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần. Vậy nên hắn cần gì phải bỏ gần mà tìm xa cơ chứ? Thảo là chân ái. Bộ đi của cô Mai Anh vẫn là chất tường. Nhưng nếu Huy không kia, thì tại sao bọn con trai trong lớp không tán tỉnh em ấy? Như đã đề cập ở bên trên, nhân vô thập toàn. Ông trời đã cho em ấy tất cả ưu điểm về hình dáng và nhan sắc của một người con gái. Nhưng tới bước cùng, ông lại ghép linh hồn của một tên được dựa vào thể xác ấy. Cụ thể hơn, Hải Vân là bất hợp. Nàng ấy thích con gái thì cũng thôi đi. Thế quái nào lại ban cho nàng ta một chất giọng ồ ồ và khàn đặc giống ý như lúc bọn con trai. Thậm chí, nó còn men hơn chất giọng của thằng con trai nam tính nhất trong lớp 10A4. Nếu như nàng im lặng, thì chắc cũng có vô số anh em tới tán tỉnh và dùng những lời lẽ hoa bướm nhất để có thể làm rung động trái tim ấy. Tuy nhiên mỗi khi Vân cất tiếng lên, hàng tá anh em phải câm nín lại, dùng mình và gục ngã trước họng súng của nàng. Cô Mai Anh nhìn cô nàng xinh đẹp tuyệt luân này và mỉm cười nói, em biết chơi cờ gì hả Vân? Nghe vậy, Hải Vân cười tủm tỉm và nói, em biết chơi cờ tướng ạ, trải vậy không nói sớm. Mai Anh còn đang há hốc miệng thì lớp đã trả lời thay cho nàng. À xin lỗi mọi người, mình chỉ muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho các bạn nữ và đặc biệt là cô Mai Anh. Khe khe khe. Những âm thanh ho không kiểm soát của đám con trai liền vang vọng cả lớp. Còn đám con gái thì ngượng đỏ chín mặt. Cô Mai Anh thì vẫn còn há hốc mồm chưa bừng tỉnh. Mãi tới 5 giây sau, nàng mới dùng tay ho nhẹ vài cái để lấy lại bình tĩnh và nói tiếp, em nhắm trình độ cờ tướng của mình như thế nào? Nghe vậy, Hải Vân thu hồi nét đùa cợt lại và nói một cách nghiêm túc, dạ trình độ của em nằm trong khoảng 1.600-2.000 điểm Elo, hay thường được biết với cái tên nhất cấp kỳ sĩ. Tốt. Ngay khi Vân vừa dứt câu, Mai Anh đã bật thốt lên đầy vui vẻ. Mọi phiền não kể từ nay đến giờ nhanh chóng tan đi. Nàng dùng ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết liếc xung quanh lớp một lượt và nói, có còn bạn nào ở trong lớp giấu nghề nữa không? Nếu không, cô sẽ phong cho bạn Hải Vân làm tướng. Đợi 10 giây mà vẫn không có ai giơ tay hay trả lời, Mai Anh ngước nhìn Vân và tuyên bố, kể từ giây phút này, Trần Hải Vân sẽ làm quân tướng. Chương 35, phổ biến kỳ nhân chương 35, phổ biến kỳ nhân nghe tới đây, cả lớp liền vỗ tay phách phách vang vọng khắp cả không gian phòng học. Hải Vân dường như rất tận hưởng những chào pháo tay này. Nàng cúi người chào theo kiểu đặt một tay ở trước ngực, còn một tay thì đưa ra sau. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, nàng ngẩng người lên đứng thẳng và đặt một tay ở trước ngực, nói, cô có thể yên tâm. Em sẽ không làm cho tất cả mọi người phải thất vọng. Nghe giọng nói trầm ấm và khàn đặc phát ra từ miệng của một hot girl nóng bỏng, Huy đang trong tình trạng suy nhược lập tức chuyển thành hấp hối. Bọn con trai trong lớp cũng không khá hơn hắn là mấy. Thằng nào thằng nấy đều mặt mũi xanh lẹ xanh lét. Còn đám con gái ư? Hai mắt họ bừng sáng như gặp những tia nắng hạ. Thấy thế, Mai Anh thu hồi dáng vẻ tươi cười lại và nói, "Vẫn xem mấy bạn trong lớp rồi tự lựa chọn thuộc hạ dành cho mình đi. Nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói với cô." Dạ. Sau khi đáp lời của cô chủ nhiệm yêu dấu, Vân đang tính chọn bộ hạ cho bản thân thì bị những thanh âm khác đánh út. "Cô ơi, hồi nãy cô Thủy có nói, nhưng mà em vẫn còn chưa hiểu rõ đánh cờ bằng người là gì ạ?" "À đúng rồi đó cô, em cũng chưa hiểu." Nghe thấy những thanh âm này, Mai Anh thầm dùng tay gõ vào trán của mình một cái. Nàng quên mất rằng bản thân chưa giải thích bài thi thử thách thứ nhì cho các em. Trước ánh nhìn của lớp, nàng ho hụ hụ vài cái và nói, "Các em cứ tưởng tượng đây là một bài thi về cờ tướng bình thường. Tuy nhiên, quân cờ sẽ không được là một vật vô tri vô giác nữa, thay vào đó chính bản thân của các em sẽ là một quân cờ. Tất nhiên, mỗi người bọn em cũng sẽ sở hữu siêu năng lực của quân cờ đó. Ví dụ, Vân làm quân tướng, con bé sẽ có siêu năng lực của một quân cờ tướng. Đó là chỉ có thể di chuyển xung quanh cấm cung của mình, tức là bốn ô trung tâm trong bàn cờ. Nếu con bé bị bắt, thì trận đó chúng ta thua. Hay, em cũng chơi qua cờ đua, thì chắc em cũng hiểu rõ. Quân xe có năng lực đi ngang và đi dọc khắp bản đồ. Nếu trên đường bị quân địch chặn, thì nó giết. Còn gặp quân ta thì nó phải ngừng lại. Thì trong cờ tướng và cờ đua, cô thấy hai quân xe đều có siêu năng lực như nhau. Vậy nên nếu cho Hạnh làm quân xe, thì em ấy cũng sẽ sở hữu loại năng lực đi mây về gió này. Các em đã hiểu chưa? Cô thấy có nhiều em vẫn còn khá mơ hồ. Không sao. Về nhà, các em tìm hiểu và học cách chơi cờ tướng. Sau một bài bán, cô nghĩ bọn em sẽ hiểu những gì mà cô đã nói trong hôm nay. Nghe vậy, cả lớp đồng thanh đáp lại, dạ bọn em sẽ tìm và học cách chơi cờ tướng ạ. Nhìn từng khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác bên dưới, Mai Anh nói tiếp, cô cho các em một ngày để học và làm quen với cờ tướng. Nếu em nào đã biết chơi sơ sơ, thì có thể nhắn tin vào G giúp lớp để chọn quân cờ nhé. Vì thời gian có hạn, nên cô mong bọn em thực hiện điều này càng sớm càng tốt. Sáng mai, cô và các em sẽ lên lớp sớm để quyết định việc chọn quân cờ này. Rõ chứ? Bị cô dí ý lại nạ vào mặt, cả lớp thầm lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bất kỳ ai trong lớp cũng không dám từ chối công việc này, bởi vì nó là tính mạng của họ. Nếu không cố gắng, thì người nghỉ học còn ai ngoài bản thân? Dạ. Thấy cả lớp đồng thanh đáp to một lần nữa, Mai Anh gật đầu một cái và nói tiếp, nếu có gì không hiểu, bọn em có thể liên lạc với bạn Vân, Hạnh hoặc là cô nhé. Còn bây giờ, cô sẽ nói về một số quy định, phần thưởng và điểm trừ cá nhân của bài thi thử thách này. Đầu tiên là thể thức thi đấu, để quyết định thắng thua của một lớp, đôi bên cần phải trải qua một cặp bo ba. Mỗi lớp sẽ có hai mạng. Nếu chết hết thì tương ứng game over. Mỗi ván trong cặp bo ba, A và B sẽ có 20 phút để điều binh kiện tướng. Nếu A hết thời gian trước, thì A sẽ bị xử thua trong ván đấu đó. Và ngược lại, luật chơi thì tương ứng với luật của cờ tướng bình thường. Điểm khác so với bình thường, không có một người chơi cụ thể. Chỉ những quân cờ đang còn sống trên bàn cờ mới có thể kêu gọi đồng đội thực hiện theo mệnh lệnh của mình. Hình thức chọn đối thủ, bốc thăm cùng hạ cân. Trong vòng đầu, 5 trong số 10 lớp sẽ còn một mạng. Vòng 2, 5 lớp còn một mạng sẽ bốc thăm đấu với nhau và 5 lớp còn hai mạng cũng đấu với nhau. Những vòng tiếp theo sẽ tương tự như vậy. Vì là số lẻ nên sẽ có một lá thăm may mắn. Tuy nhiên lớp nào nhận được lá thăm này thì trong vòng sau sẽ được ưu tiên bốc trước, người ta đã lấy lá thăm may mắn ra. Thứ hai là phần thưởng, lớp hạng 1 sẽ nhận được 60 điểm lớp. Lớp hạng 2 sẽ nhận được 40 điểm lớp. Lớp hạng 3 sẽ nhận được 20 điểm lớp. Lớp hạng 4 sẽ nhận được 10 điểm lớp. Lớp hạng 5 sẽ nhận được 0 điểm lớp. Lớp hạng 6 sẽ bị trừ 10 điểm lớp. Lớp hạng 7 sẽ bị trừ 20 điểm lớp. Và thứ ba là điểm trừ cá nhân. Đây là đặc quyền của giáo viên chủ nhiệm. Khi kết thúc, họ sẽ gửi một bài đánh giá hoạt động của lớp trong bài thi này lên nhà trường. Học sinh không tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy, trừ 50 điểm cá nhân. Học sinh không chịu luyện tập và có thái độ không hợp tác, trừ 40 điểm cá nhân. Học sinh vắng không có lý do trong các buổi luyện tập, trừ 10 điểm một buổi. Học sinh đi muộn trong các buổi luyện tập, trừ 5 điểm một lần. Để cô gửi lại cái này vào trong lộ, các em xem nhé. Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi cô. Nói tới đây, Mai Anh thở phào vì nó cuối cùng cũng xong. Nàng vừa gửi qua chưa được bao lâu thì liền có giọng nói cất lên, cô ơi, em có một thắc mắc. Ngay khi nàng chuẩn bị gọi em đó đứng lên trình bày, tiếng reng reng reo lên. Đã đến giờ ra chơi. giáo viên tuyệt đối không được lạm dụng giờ ra chơi của học sinh để làm công việc tư. Quy định của nhà trường, mặc dù có chút không muốn, nhưng nàng đành phải đứng lên và chào lớp, xin lỗi em nhé. Có gì em gửi tin nhắn qua dư lộ cho cô. Tí nữa cô sẽ phản hồi nhé. Dạ. Dứt lời, nàng vẫy tay chào tạm biệt lớp và nhanh chóng rời đi. Giờ ra chơi của học sinh được ví von như một đàn ong vỡ tổ. Em nào em nấy cũng mặt mày tươi cười ùa về phía căn tin của trường. Riêng cái bàn của Huy là ngoại lệ. Kể từ khi học tại ngôi trường này, cả hắn và Kunger chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi khi tới giờ ra chơi. Tuy nhiên hôm nay là một ngày bất đắc dĩ, Huy đành phải lưỡng thương từng bước đi xuống phòng y tế của trường. Sau vài phút di chuyển, hắn cũng đã đến được nơi đây. Ngay lập tức, một khung cảnh gồm rất nhiều giường bệnh nhập vào mắt của Huy. Tại gần cửa ra vào, hắn bỗng thấy được hai thân ảnh của phụ nữ. Một trong số đó là thân ảnh quen thuộc của cô Mai Anh. Nàng ta đang trò chuyện gì đó với cô y tá. Nhận thấy động tĩnh, Mai Anh xoay người lại thì thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng 2 giây. Đột nhiên, tầm nhìn của Huy tối sầm lại dường như trời sắp sập, cơ thể thì ngã rã rời xuống nền một cách vô định. Chương 36, bị phát hiện chương 36, bị phát hiện trong một cái chớp mắt ấy, Huy bỗng cảm thấy bản thân đang tựa vào một thân ảnh đầy đà, nhu mì và ôn nhu mềm mại như nước. Còn khuôn mặt nóng bừng bừng thì cảm nhận được một bàn tay mát rượi như đá đặt lên và bắt đầu vuốt ve. Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng và mang nét lo lắng vang vẳng vào trong tai của hắn. "Huy, em không sao chứ?" "Chị Yến ơi, thằng bé sốt cao quá." Cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay này, hắn từ trong cơn mơ hồ tỉnh lại. Hai mắt lần nữa bừng sáng, chớp chớp con mắt vài cái để nhìn cho rõ hơn, lập tức, Huy liền rơi vào trạng thái ạt cun khi thấy gương mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đấy. Lúc này, cô Mai Anh đang cúi đầu nhìn hắn nên chiếc kính cận bị sụp sâu xuống và đang trong trạng thái rơi lỡ cỡ. Không còn vật cản, một dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, hại nước hại dân ập vào mắt của Huy. Vì sao cô lại đeo chiếc kính này? Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Trong 5 giây đứng hình này, hắn ngắm không sót một chi tiết nào trên khuôn mặt của cô. Cô Mai Anh đẹp lắm, đẹp lắm. Với một kẻ không mấy văn thơ như hắn, Huy không biết diễn tả như thế nào cho phải với dung nhan làm khuynh đảo chúng nhân này. Có lẽ, vẻ đẹp của nàng 19-10 so với nữ thần. Nếu bây giờ bắt bản thân chỉ được chọn một, thì thôi hắn chịu thua. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 a đây là lần thứ hai, Huy cảm nhận được một người con gái mang sắc đẹp được gọi là thập toàn, thập mỹ. Đống chốc, địa vị của nữ thần trong trái tim thoáng lung lay. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, hai mắt của Huy chịu nặng. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Theo từng nhịp đập thình thịch, Huy bỗng thấy thân ảnh của nàng đang dần mở đi và bị thay thế bởi thân ảnh tiểu diễm của cô Mai Anh. Ngay khi nữ thần dường như sắp tan biến, thì từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn bay ra một lá thư. Theo nó xuất hiện, tốc độ bơm máu càng ngày càng nhanh. Thân ảnh của nữ thần lại lần nữa rõ nét. Nhìn hắn, rồi lại nhìn bóng dáng của cô Mai Anh, nàng ấy nở một nụ cười bí hiểm và nói, "Cậu mãi mãi là của mình." Dứt lời, nữ thần búng tay một cái. Thân ảnh của cô Mai Anh vừa được tạo ra chưa bao lâu bỗng chốc sụp đổ và hóa thành huyết vụ. Đây cũng là lúc hai mắt của Huy đột nhiên mở to ra. Không còn khuôn mặt tuyệt sắc huynh thành và cũng không còn cảm giác ôn nhu ấy, giờ đây trước mắt của hắn chính là một trần nhà màu trắng. Theo ba hồn bảy vía quay trở về, Huy cũng dần hồi phục tinh thần. Cơn đau đầu cũng đã vơi đi không ít. Thoáng nhăn mặt một cái, hắn hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, hai mắt thì liếc ngang dọc khắp nơi. Xung quanh hắn, có 10 chiếc giường nệm trải màu trắng đang bị bỏ trống. Xa xa ở gần cửa ra vào, đó là một cái bàn kính chứa vô số các vị và lọ thuốc. Thông qua cửa sổ, hắn lại lần nữa thấy thân ảnh của cô Mai Anh. Cô dường như rất vội vã, trên tay thì đang cầm một bịch gì đó. Vừa vào tới cửa phòng y tế, Mai Anh khẽ khựng lại một nhịp khi thấy thằng nhóc này đã ngồi dậy. Công nhận chị Yến phán và bốc thuốc chuẩn thật. Từ trong suy nghĩ đi ra, nàng nhanh chóng bước tới và nở một nụ cười, nói, em cảm thấy như thế nào, còn mệt không? Nghe cô quan tâm hỏi, Huy đứng dậy và đáp, dạ, em cảm thấy khỏe hơn nhiều so với lúc nãy. À mà cô ơi, em đã hôn mê trong bao lâu rồi ạ? Mai Anh bèn nhìn vào trong điện thoại, đáp, à ừm. Hiện tại là 9 giờ 50 phút. Em nằm đây được hơn 1 giờ rồi á, yên tâm, cô đã xin phép giáo viên bộ môn rồi. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe vậy, Huy thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhìn bóng lưng kinh tâm động phách của cô, hắn cảm kích nói, cảm ơn cô rất nhiều ạ, em nằm đây một xíu nữa rồi lên học nốt tiết cuối. Dứt lời, hắn ngã người xuống giường và móc cái điện thoại ra bắt đầu lướt lướt. Mặc dù hai mắt nhìn vào trong điện thoại, nhưng tâm trí của hắn thì nghĩ lại viễn cảnh ấy. Việc lúc nãy chỉ là giấc mơ ư? Đông một mùi hương thơm phức phả vào mũi khiến cho hắn từ trong suy nghĩ đi ra. Ngửi được mùi hương này, Huy đưa tay xoa xoa lấy cái bụng đang kêu lên ồn ồn. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy cô Mai Anh bưng một cái tô bốc khói nghi ngút đang chậm chậm đi tới giường của bản thân. Thấy hắn nhìn, cô khẽ cười mỉm và nói, hồi nãy chị Yến chỉ mới tiêm thuốc cho Huy thôi. Để có thể sớm khỏi bệnh, em cần phải uống thêm thuốc nữa. Em ăn cháo đi. Cô biết em chưa ăn sáng. Có như vậy thì khi uống thuốc, em mới không bị đau bao tử. Khi cô đưa cái tô nghi ngút khói này ra trước mặt, hắn mới biết đây chính xác là thứ gì. Một tô cháo thịt bằm, nhiều hành và nhiều tiêu. Nhận lấy tô cháo, Huy hết nhìn nó rồi lại nhìn cô Mai Anh. Cố kìm nén cơn xúc động, hắn cười nói, em cảm ơn cô rất rất nhiều. Để tỏ tấm lòng cảm kích của mình dành cho cô, hắn nhanh chóng đá hết bát cháo. Ăn xong, Huy quay lên thì thấy cô đang há hốc miệng nhìn mình. Gãi gãi đầu vài cái, hắn nói, dạ. Tô cháo này bao nhiêu tiền, để em gửi lại cho cô ạ. Nghe vậy, Mai Anh bừng tỉnh. Nàng lập tức xua tay và cười tít mắt nói, thì. Có gì đâu. Tổng của em hết 300k. Huy nhìn thấy động tác xua tay này thì cứ ngỡ rằng cô sẽ nói thôi tiền bạc gì, cái này cô khao em đó. Nhưng sự thật đã làm cho hắn hạn hắn lời. Cô sao tô cháo này mắc vậy ạ? Thấy vẻ mặt của thằng nhóc đỏ bừng đang há hốc, nàng cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường. Ho vài cái để trở về trạng thái nghiêm túc, nàng bắt đầu giải thích, tiền thuốc 100k. Tiền chăm sóc, công nấu cháo và xịp tận nơi cho em là 200k. Được chứ? Nghe cô nói vậy, Huy cảm thấy đắng, đắng lắm. Thở dài một cái tỏ vẻ sự cam chịu, hắn nói một cách chán nản, hiện tại, em không có mang đủ tiền. Để sáng mai, em sẽ gửi lại cho cô ạ. Huy vừa nói dứt câu thì giọng nói của cô liền vang lên, em chỉ cần giúp lớp làm một việc, thì số tiền này không cần trả lại cho cô. Nghe tới đây, Huy cảm nhận được mùi vị của âm mưu. Hai hàng lông mày thoáng nhíu xuống, hắn nhìn thẳng vào hai mắt phượng của cô Mai Anh và nói, việc gì ạ? Vừa nghe tới đây, khóe môi của Mai Anh nhếch lên. Lập tức, mặt của nàng áp sát vào gương mặt của thằng nhóc này. Sau đó, đôi môi đỏ khẽ hé và thì thào nhỏ vào tai hắn, chỉ cần em giúp lớp đoạt được top 2 trong bài thi thử thách này. Bị cô phả từng luồng hơi thơm ngát vào tai, da gà ở vùng cổ nhanh chóng nổi lên, con lợn trong lồng của hắn cũng tỉnh giấc. Mặc kệ con lợn đang quay phá, Huy quay sang và nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đang ẩn giấu dưới lớp kính kia. Thấy hắn nhìn, Mai Anh cũng nhìn lại. Cứ thế, cả hai lâm vào tình trạng đối mắt, không ai chịu thua ai. Mãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Mai Anh mới hồi phục tinh thần và ngẩng đầu lên. Ngay khi nàng bưng cái tô rời đi, giọng nói của một người phụ nữ cất lên, "Ô hắt thằng bé tỉnh rồi à, để chị lấy thuốc cho nó uống." Chương 37, thú vị chương 37, thú vị nhìn bóng hình tiểu diễm như xà của cô rời đi, Huy trầm mặc nghĩ thầm, 300k thôi ư? Có phải quá rẻ không? Không biết ai để lộ tin tức nhỉ. Vừa nghĩ tới đây, một số gương mặt thân quen nhanh chóng nhảy nhót trong não của hắn. Thôi, mình cứ làm chuyện của mình. Một giờ trước, sau khi đưa Huy đang bất tỉnh vào trong giường bệnh, điện thoại của Mai Anh bỗng nhiên đổ chuông. Nàng mở ra xem thì thấy dữ liệu có một tin nhắn từ người lạ. Tài khoản dữ liệu lạ kia có tên là bí mật của Huy. Khi thấy cái tên này, nàng thầm nhíu mày và không biết có nên mở tin nhắn ra xem hay không. Thôi, dù sao mình cũng không mất gì, cứ mở ra xem người ta nhắn gì. Ngay lập tức, một vài dòng chữ nhanh chóng ập vào mắt của nàng. Huy có Hello trên 2400 điểm, nó là đặc cấp đại sư. Nhìn những dòng này, hai mắt phượng của Mai Anh lung lay và trừng to. Nhưng rất nhanh chóng, nàng hồi phục về trạng thái bình thường và nhắn lại, bằng chứng. Chưa đầy vài giây, bên kia đã đọc tin nhắn và phản hồi, nếu cô không thể khiến nó thể hiện năng lực, thì xem như tôi chưa nói gì. Đọc dòng này, bàn tay của Mai Anh bóp chặt lại. Tên này muốn gì đây? Mai Anh muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng tin nhắn vừa ghi xong lại không thể gửi được, vì tài khoản này đã chặn nàng. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu suy xét lại tất cả mọi chuyện, vì sao gã này biết được số điện thoại có dữ liệu của mình? Vì sao gã này biết bài thi thử thách thứ nhì là cờ tướng? Vì sao gã này lại biết bí mật của thằng bé? Vì sao gã này lại muốn thằng bé bộc lộ? Từ bốn câu hỏi trên, từng dây nơ ron thần kinh trong não của Mai Anh hoạt động hết công suất, bất giác khỏe môi của Mai Anh khẽ cong lên và thì thào, thú vị. Sau khi nhận lấy 4 liều thuốc từ tay cô Yến, Huy chậm chậm đi tới căn tin để mua nước uống. Vừa thấy hắn, anh chủ tiệm khách sáo nói, "Ủa nhóc, sao nay xuống sớm thế?" "Cúp tiết à?" Nghe vậy, Huy lắc lắc cái đầu, đưa ra gói thuốc đang cầm trên tay và đáp lại, "Nay em ốm nên nghỉ nguyên buổi sáng anh à, anh bán cho em một chai nước suối. Nay không lấy mì với trứng nữa à? Hồi nãy em mới ăn, nên giờ vẫn còn no." "Ok, nước của chú đây." Trả tiền xong, Huy cầm lấy chai nước ra cái góc quen thuộc mà mỗi trưa hắn vẫn thường ngồi. Vì lịch học quá dày, nên sau khi học xong buổi sáng, hắn không có về nhà. Canteen cũng là nơi nghỉ trưa của bản thân. Huy vẫn đủ tiền để ăn một bữa trưa như bình thường. Nhưng khổ nỗi, nghe nói gì tổ chuẩn bị phát hành tính năng mở dương hệ hẹn nhận trang phục, nên hắn mới quyết định gặm mì trứng trong một khoảng thời gian. Vào những buổi trưa thế này, hắn và bé mèo vẫn thường hay nhắn tin qua lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay khi thấy nít của nhỏ sáng lên, hắn liền chat, "Bé ơi, sáng giờ trong người của anh cứ mệt mệt, đầu thì nhức. Chắc bị ốm rồi, bé nấu cháo hành cho anh đi." Chưa đầy vài giây, bé mèo nhắn lại, "Vậy bé cho bé tọa độ nè." Huy cười mỉm và nhắn, 9420. Đó là tọa độ của anh đó. Bé hưởng hiểu. Mèo, Huy đang ghi từng chữ để giải thích ý nghĩa của các con số này thì có tiếng chuông thông báo. Hi hi. Nay bảy bệ còn biết chơi mật mã với bé luôn. 520. Đọc những dòng này, miệng của hắn nở một nụ cười vô tri. Nhắn tin với con hàng này cũng vui phết. Tờ thờ u u u u u. À nhắc mới nhớ. Hay là mình dụ con hàng này gửi thêm vài ảnh cuộn tợ lệ như hôm trước để xem cho bổ mắt nhỉ. 6:50, thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2016. Lớp 10A4 đã có mặt đông đủ ở trong phòng. Mai Anh nhìn xuống dưới một lượt và nói, "Về nhà, các em đã tìm hiểu và chơi cờ tướng chưa?" "Rồi ạ." Nghe lớp đồng thanh đáp, nàng hừ một cái và dùng tông giọng nghiêm khắc nói, "Tốt, nếu cô biết ai nói dối thì người đó bị trừ 40 điểm cá nhân nhé." Đe dọa xong, nàng lại đảo mắt quan sát từng gương mặt ở bên dưới và nói tiếp, "Vì đã có tướng, nên chúng ta cần chọn tổng cộng 34 quân. Trước tiên là tốt 1, vị trí này cần 2 quân. Em nào muốn làm quân này?" Số thứ tự của cờ từ tay phải qua. Ngay lập tức ở bàn 1 dãy 3, có hai cánh tay đưa lên. Em ok vậy cho chi với tiên làm tốt 1. Dạ. Đã chốt xong vị trí này, Mai Anh ngẩng đầu lên nói tiếp, tiếp theo là tốt 3, cũng cần 2 quân. Em nào làm? Em. Giọng nói của nàng vừa dứt, thì ở bàn 1 dãy 1 cũng có hai cánh tay đưa lên. Ok. Vậy vị trí tốt 3 sẽ giao cho Liên và Quỳnh. tiếp đến là tốt năm. Dạ em. Mai Anh men theo hai giọng nói này phát ra thì thấy đây là một cặp nam nữ ở bản ba dãy ba. Gật đầu một cái, nàng tiếp tục chọn vị trí, ok vậy Vũ với Ly làm tốt năm. Tiếp theo là tốt 7. Em ok. Quyền với Quý sẽ làm tốt 7. Tiếp theo là tốt 9. Em. Nghe thấy giọng năm này, hai mắt của Mai Anh liền di chuyển tới bản ba dãy 1. Lập tức, từng vết nhăn trên trán của nàng xuất hiện. Nhìn thằng nhóc hăng hái giơ tay, nàng lườm một cái, nói, em chắc chứ Huy. Dạ chắc. Ừ. Vậy anh Huy sẽ làm tốt 9. Vị trí này cần một bạn nữa, ai nào? Sau 30 phút, việc chọn quân cờ cũng đã xong. Trước khi rời khỏi lớp, Mai Anh vẫn không quên dặn dò rằng trưa nay cả lớp ở lại luyện tập và sau đó lườm Huy thêm một cái nữa. Khi cô vừa đi, cả lớp lập tức nôn náo. Ai ai cũng lao tới vị trí của Vân và Hạnh và bắt đầu hỏi hai nhỏ. Reng reng. Tiếng chuông này vừa được cất lên, sắc mặt của mọi người nhanh chóng chuyển thành tái mét. Ngay lập tức, giọng của Hà vang to lên, "Ôi quên mất, mọi người ơi tới tiết thể rồi. Nếu không ra sân sớm, lớp của mình ăn giờ bế mất." Thanh âm của nàng vừa dứt thì đây cũng là lúc mấy tên con trai chạy thẳng từ trong lớp ra ngoài sân trường. Tuy rằng mấy bạn nữ chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi hồi phục tinh thần, họ cũng dùng hết tốc lực chạy theo. Trong chớp mắt, cả lớp đã tập trung và xếp thành năm hàng ngang trước mặt thầy Hải. Thấy lớp đã tập hợp không còn thiếu một ai, thầy Hải nhìn vào đồng hồ và nói, 7 giờ 28 phút. Lớp ra muộn 3 phút. Giờ B được rồi. Lớp khởi động nào. Mặc dù đã đoán trước kết quả, nhưng khi nghe thầy cho giờ B, sắc mặt của mọi người vẫn lộ nét thất vọng. Một tuần, khối 10 sẽ học 2 tiết thể dục. Một tiết thì giống như cấp 2, còn một tiết thì bọn hắn sẽ học võ. Loại võ mà lớp của Huy học là hùng cây quyền. Đây là loại võ cổ truyền của tỉnh Bình Định. Tương truyền rằng, loại võ này do Nguyễn Lữ sáng tạo ra và dạy cho binh sĩ trong giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa. Dựa trên hình thái của hai con gà đang đá nhau, hùng kê quyền gồm có 8 chuỗi chiêu thức. Và những chuỗi chiêu này đã được làm thành một bài thơ thất ngôn bắt cú, lưỡng kê giao thủ thí tranh hùng song túc tề phi trảo thượng sung chân hải kim thương như bạch hổ thủ quan ngân kiếm tựa thanh long xuyên cung độc tiễn tăng ngư chắc hồi thủ đơn câu thọ tứ hùng thiểu, tẩu, vượt, trầm thiên sở tứ nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung. Tất nhiên, lớp Huy chưa có học. Tuần trước, bọn hắn mới chỉ học về các loại đứng tấn và nghe thầy Hải giảng qua về loại võ này mà thôi. Chương 38, luyện tập 1 hôm đó, rất đông học sinh đứng tập trung tại nhà thi đấu của trường. Nơi này có một vùng không gian cực kỳ rộng lớn và được bố trí theo phong cách giống như sân vận động. Xung quanh nó là vô số ghế ngồi, ở chính giữa là một khoảng sân hình chữ nhật lát gạch nền. Dưới sự dẫn dắt của cô Mai Anh, lớp 10A4 đã giành lấy một lãnh địa. Sau đó, bốn thằng con trai cầm lấy cái bàn cờ tướng trải lên khoảng sân này. Bàn cờ tướng là một tấm bạc có màu trắng, bên trên đó là một ô vuông có diện tích 100 mét vuông. Trên ô vuông này, người ta chia làm hai mảnh đất và chúng nó đã bị ngăn cách bởi một con sông có chiều rộng 2 mét. Chiều dài và chiều rộng của mỗi mảnh đất lần lượt là 8 mét và 4 mét. Bên trên mỗi mảnh đất này là 32 ô vuông nhỏ khác và mỗi ô có cạnh bằng 1 mét. Nhìn lấy bàn cờ tướng khủng bố này, mắt của tất cả mọi người đều muốn lòi ra. Thấy vậy, Mai Anh khẽ mỉm cười và nói, tốt lắm. Bây giờ, các em hãy mang những chiếc mũ này vào. Cán sự lớp lên cầm mũ phát cho các bạn nào. Dứt lời, nàng mở cái bao ra và đứng sang một bên. Nghe vậy, 10 người lên và cầm lấy từng cái mũ phát cho các bạn. Trong đó có Huy. Nhìn cái mũ màu đỏ có ghi chữ mã, hắn quay xuống lớp và hô to lên, ai làm quân mã thế? Mũ nẻ. Ngay khi thanh âm của hắn vừa dứt, một giọng nữ vang lên, Thoại Huy ơi thu nẻ. Men theo giọng nói, hắn cách đám đông ra thì thấy đây là một cô gái có gương mặt tựa như các idol pop. Lê Thị Thu cao khoảng 1m55, nàng sở hữu dáng người khá mút, no phạt, mút ở đây là ấy ấy ý. Của thu nẻ. Mà sao cậu lại chọn quân mã? Trong số 7 loại quân, thì quân mã là loại khó đi nhất đó. Nhận lấy cái mũ từ tay hắn, Thu cười hì hì nhe ra một phần của hai cái răng cửa và đáp, hì. Tại mình thấy cái tên mã nó ngầu ngầu. Hắn đang tính hỏi thăm thêm vài ba câu thì giọng của cô gào to lên, anh Huy kia, đây không phải là giờ tặng gái. Nhanh cái tay lên, lớp đang chờ mỗi em đó. Nghe vậy, hắn chỉ biết gãi đầu cười cười và cầm 4 cái mũ phát cho các bạn còn lại. Thấy lớp đã phát mũ xong, Mai Anh quay sang Vân và nói, em muốn chọn cờ đen hay đỏ. Hải Vân nhanh chóng hiểu ý, Vân bước tới và túi người theo phong cách một tay để sau, một tay thì chìa hai chiếc mũ ra trước người của cô. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười đáp lại, với tư cách là một chàng trai lịch lãm, em xin nhường cho quý cô xinh đẹp chọn trước. Chứng kiến biên cảnh hai đại mỹ nhân trong màn tỏ tình phạ kệ này, cả lớp ồ lên một cái to. Điều này khiến cho tất cả học sinh ở trong nhà thi đấu đều phải dương mắt nhìn sang. Mặc dù vậy, nhưng sắc mặt của Mai Anh vẫn tỏ ra như thường. Nàng bắt lấy cái mũ màu đỏ và nói, cảm ơn Vân vì đã nhường. Em hãy thay cô điểm danh những bạn mũ đen nhé. Dạ. Thấy vậy, Mai Anh quay xuống lớp và gọi, em Linh và Nhi lên đây cô bảo. Tức thì, hai thân ảnh bập bẹ đi lên. Khi Nhi và Linh đã tới nơi, Mai Anh cầm ra cái còi và cái máy bấm giờ có 2 công tắc. Sau đó, nàng chỉ trỏ trỏ vào hai vật này và nói, vào hôm thi, hai giáo viên sẽ làm công việc này. Tuy nhiên để các em có thể quen được tiếng còi và cũng như thích nghi với khoảng thời gian của mỗi bàn đấu, cô đã phân công hai bạn như sau. Linh thổi còi cho đội đen, còn Nhi sẽ thổi còi cho đội đỏ. Vì hôm đó sẽ rất là ổn và không chỉ có mỗi tiếng còi trong trận đấu chúng ta, nên cả lớp hãy tập trung và chú ý lắng nghe cho thật rõ nhé. Vâng ạ. Thấy cả lớp đồng thanh đáp, Mai Anh nghiêm túc nói tiếp, quân đỏ sẽ đi trước, nên Nhi cần phải thổi còi để báo hiệu. Sau khi thấy quân đỏ đi xong nước cờ, em cần phải bấm công tắc này. Khi đó, đồng hồ của bên đen sẽ bắt đầu nhảy số. Bên đỏ vừa bấm công tắc, thì Linh cũng phải thổi còi để báo hiệu cho quân đen biết. Thấy quân đen đã đi xong nước cờ, em cũng cần phải bấm công tắc này. Khi đó, đồng hồ của bên em sẽ dừng, còn đồng hồ bên đỏ thì nhảy số. Cứ như vậy, cho tới khi một bên thua cuộc hoặc hết thời gian. Hai em hiểu chứ? Linh và Nhi gật gật đầu như gà mổ thóc khi nghe cô nói. Cả lớp cũng đã nghe rõ rồi chứ? Dạ rõ. Nhìn vào những gương mặt đang đần ra kia, Mai Anh cười mỉm nói, không sao, sau một vài lần luyện tập thì các em cũng sẽ hiểu mà thôi. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên nhìn lớp và nói to, những bạn cầm mũ đỏ thì đi theo cô. Dạ ạ. Sau khi đồng thanh hô, một nửa lớp đi theo cô tới mảnh đất của mình. Tới nơi, Mai Anh xoay người lại và nói to, các em chú ý cô gọi tới tên ai thì em đó đứng sang bên tay phải nhé. Vâng ạ. Ok. Trước tiên là xe 1. Bảo và Sơn, em nào có mặt ở đây? Nàng vừa hô xong thì giọng của thằng Bảo liền vang lên, có em. Ừ. Em qua bên này đứng đi. Dạ. Thấy thằng Bảo đã đứng bên tay phải của mình, nàng nhìn vào trong quyển sổ và nói tiếp, tiếp theo là má 2. Ngọc và Thu, em nào có mặt ở đây? Có em. Thu, ừm. Tiếp theo là tựa 3. Nhân và Dũng, em nào có mặt ở đây? Sau vài phút chờ đợi, Huy cũng nghe thấy tên của mình cất ra từ miệng của cô. Tốt 9. Huy và Thảo. Thanh âm của Mai Anh liền im bật lại, bởi vì nàng đã thấy gương mặt ngăm đen đấy ở đây. Không biết vì sao, cứ hở thấy thằng nhóc này, lòng nàng đông sinh ra một cảm giác rất khó hiểu. Ghét thì cũng không tới nỗi ghét cay ghét đắng. Còn thương thì thôi, nàng chưa chạm tới chữ T còn đối xử như một học sinh bình thường thì nàng lại không thể. Lườm thằng nhóc một cái, nàng quay sang bên tay phải và nói, được rồi. Vậy là đội hình của chúng ta đã đầy đủ. Bây giờ, các em hãy vào CH Play và tải ứng dụng Zoom. Đây là ứng dụng tạo cuộc họp trực tuyến. Trong bài thi thử thách này, chúng ta sẽ hoàn toàn liên lạc qua điện thoại. Hôm sau, các em nhớ mang theo dây phone nhé. Dạ. Nghe vậy, nàng gật đầu một cái. Sau đó, nàng quay lại nhìn những gương mặt còn đang đứng ở giữa sông và nói, những bạn khác thì làm đội hậu cần. Khi mỗi ván đấu kết thúc, lớp sẽ thay đội hình. Bọn em cần phải mang theo nước, khăn và mát xa thư giãn cho những bạn vừa rời sân nhé. Lập tức, hơn chục người còn lại đồng thanh hô. Vâng ạ. Chứng kiến việc này, Huy thầm lắc đầu. Đúng như dự đoán của hắn, cô Mai Anh sẽ không để những đứa còn lại ngồi không. Hắn quyết định chọn làm con tốt chính là điều hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì đây là một trong hai vị trí ít bị động chạm và có thể quan sát thế trận tốt nhất. Nhà trường cũng đâu có cấm người làm quân cờ không được ngồi. Nên hắn thích thì đứng xem, còn không thích thì ngồi nghỉ ngơi. Tốt quá còn gì. Sau khi tải xong phần mềm Zoom, hắn im lặng ngắm cô Mai Anh. Kể từ khi phát hiện ra bí mật của cô, hắn không chỉ tăm tia bổ đỉ của nàng nữa, mà còn ngắm thêm gương mặt bị phong ấn kia. Và rồi, câu hỏi ấy lại lần nữa xuất hiện trong não của hắn, vì sao cô lại đeo chiếc kính này? Chương 39, luyện tập 2 chương 39, luyện tập 2 sau khi hướng dẫn đội sử dụng ứng dụng Zoom và mời họ vào phòng họp, có nhỏ Nhi, Mai Anh dàn trận, số thứ tự trên bảng cờ bắt đầu từ phải qua trái. Các em nhanh chóng tập trung nào. Theo cánh tay của cô, từng người lần lượt vào đúng vị trí của mình. Thấy hai bên đã xếp vị trí xong, Mai Anh liền bật microphone, đưa điện thoại lên gần miệng và nói, giai đoạn đầu trận, năm bạn quân tốt sẽ đóng vai trò là người truyền đạt thông tin. Nên các em cần hết sức lưu ý động tĩnh của địch. Nếu thấy địch di động, năm bạn hãy nhanh chóng báo lại cho chỉ huy. Vâng ạ. Bình thường, những con tốt khá là vô dụng như cái tên của nó. Nhưng khi triển khai vào thực tế, chúng nó lại có tác dụng rất lớn. Hầu như mọi đường đi nước bước của kẻ địch đều do năm người làm quân tốt này báo lại. Được rồi. Bắt đầu nào. Dứt lời, Mai Anh ngẩng đầu lên khán đài và nói, bên đỏ sẽ đi trước. Nhi thổi còi đi em. Dạ. Sau khi đáp lời của cô, Nhi cầm cái còi và thổi to. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Mai Anh liền đưa điện thoại lên gần miệng và nói, pháo 2 bình 5. Với tư cách là pháo 2 của quân đỏ, nghe cô ra lệnh, Tân hơi sững người trong vài giây. Nhưng rất nhanh, hắn hồi phục tinh thần và đưa điện thoại lên miệng nói, cô ơi, bình 5 là em đi sang trái 5 ô bông, đúng không ạ? Vừa nghe tới đây, Mai Anh nhíu mày hỏi lại, em có tìm hiểu cờ tướng chưa đấy? Dạ, em có chơi vài game rồi ạ nhưng không hiểu bình 5 là gì. Tân đáp, nhìn vẻ mặt của thằng bé dường như không nói dối, Mai Anh quay sang nhìn toàn quân của mình một lượt. Thấy đa số đều cùng vẻ mặt ngơ ngác như tân, nàng thầm lắc đầu và bắt đầu giải đáp, thì như các em cũng đã thấy, hai mảnh đất sẽ bị chia cắt bởi 10 trục hành, ngang và 9 trục tung, dọc. Những trục tung này được đánh số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái. Các em phải nhớ thật rõ tên của các trục này, nếu không thì sẽ rất khó di chuyển. Tiếp theo là các thuật ngữ trong cờ tướng, đầu tiên, bình có nghĩa là đi sang trái hoặc phải. Thứ hai, tấn có nghĩa là tới. Thứ ba, thoái có nghĩa là lui lại. Và cuối cùng, tiến. Thằng này cũng có nghĩa là tới, nhưng nó chỉ áp dụng trên trục hành. Những thuật ngữ này sẽ được dùng tùy theo cách di chuyển của mỗi quân cờ. Trường hợp 1, mã 8 tấn 7. Có nghĩa là con mã đang đứng tại trục tung thứ 8 sẽ tiến tới vị trí ở trục tung thứ 7. Trường hợp 2, xe 9 tiến 1. Có nghĩa là con xe đang đứng tại trục tung thứ 9 sẽ đi tới trục hành tiếp theo. Vừa giờ, quân xe 9 đang ở trục hành thứ 3. Thì sau khi nghe hiệu lệnh xe 9 tiến 2, nó sẽ di chuyển tới giao điểm của trục hành thứ 5 và trục tung thứ 9. Nói tới đây, nàng quay sang nhìn thằng Tân, hỏi, tháo 2 thoái 2. Thì em sẽ đi tới vị trí nào? Bị cô hỏi, Tân gãi gãi đầu và nói, dạ em đang đứng tại giao điểm của trục tung thứ nhì và trục hành thứ ba. Sau khi có hiệu lệnh của cô, em sẽ đi lùi về và dừng lại tại giao điểm của trục hành thứ nhất và trục tung thứ nhì ạ. Ừm. Chuẩn rồi đấy. Thế còn những bạn khác? nếu chưa hiểu thì cô giảng lại. Nghe cô hỏi, cả đám đồng thanh đáp, dạ chúng em hiểu rồi ạ, chăm nghe không bằng một thấy. Anh em nào biết chơi cờ tướng thì sẽ hiểu đoạn giải thích này của tôi. Mai anh thừa biết bọn nhóc này chỉ trả lời cho có. Nhưng thôi, sau một vài lần điều chỉnh, mấy đứa này cũng hiểu. Không biết nhóm của em Vân ra sao? Nghĩ vậy, nàng dương mắt nhìn về phía xa xa. Sau một buổi trưa luyện tập, cả lớp cũng dần hiểu về lối chơi của kỳ nhân và cách di chuyển trên bàn cờ rộng lớn này. Học xong 4 tiết buổi chiều, cả lớp lại lần nữa tập trung tại nhà thi đấu. Đối mặt với cô giáo chủ nhiệm, Vân mỉm cười nói, hãy cho em được chiêm ngưỡng thực lực của cô. Nghe vậy, Mai Anh cũng nở một nụ cười và đáp, nếu em muốn vậy, thì cô cũng sẽ không để em phải thất vọng. Lúc này, hai đội cũng đã vào đúng vị trí. Vân nôn nóng và không thể đợi được nữa, liền nói, em rất vinh dự vì điều này. Dứt lời, nàng cúi người chào cô và nhanh chóng quay trở lại cấm cung của mình. Thấy thế, Mai Anh thu hồi nụ cười lại và quay trở về vạch xuất phát của tướng. Cùng lúc đó, Nhi đang đứng trên khán đài và cầm cái còi thổi to. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Mai Anh liền bật mịt rộ phồn, đưa điện thoại lên gần miệng và nói, pháo 2 bình 5. Với tư cách là pháo 2 của quân đỏ, nghe cô ra lệnh, Tân hơi sững người trong vài giây. Nhưng rất nhanh, hắn hồi phục tinh thần và đưa điện thoại lên miệng nói, rõ. Lập tức, Tân xoay sang trái và bắt đầu bước đi. Men theo đường thẳng, hắn vừa đi, vừa cúi đầu xuống đất và đếm, một góc, hai góc, ba góc. À chắc ở đây. Nghĩ vậy, hắn đứng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau và nói vào trong điện thoại, em đứng ở đây chuẩn chưa cô? Đúng rồi đó. Giọng của cô Mai Anh vừa vang lên thì đây cũng là lúc tiếng còi lần nữa vang to. Nghe thấy tiếng còi ra hiệu của Linh, Vân không nóng không lạnh nói vào trong điện thoại, pháo 8 bình 5. Rõ. Tức thì, Hào Di chuyển tương tự với thằng Tân và đứng nấp sau con tốt 5. Ngay khi Linh gạt cái công tắc đồng hồ về phía mình, Nhi lập tức cầm cái còi và thổi. Nghe được thanh âm này, Mai Anh bình tĩnh đáp, tốt 9, báo cáo nước đi của địch. Huy đang ngắm cảnh vật và bạn nữ làm tốt 1 của địch thì nghe cô gọi. Cực chẳng đã, hắn đảo mắt liếc nhìn một lượt đội hình của quân đen và đáp, dạ quân đen pháo 8 bình 5 ạ. Mặc dù đều cùng một trục tung, nhưng trục tung thứ nhì của mình sẽ là trục tung thứ 8 của kẻ địch. Bởi vì hai mảnh đất giống như hai người đang đứng đối diện, nên Huy không thể nào dùng tay phải chỉ vào tay trái của kẻ địch, rồi nói đó là tay phải được. Ừ. Mã 2 tấn 3. Nghe hiệu lệnh của cô, Thu lập tức bước lên di chuyển theo hình chữ L và dừng lại sau quân tốt 3. Nàng quay lại và nhìn cô, hỏi, cô ơi, vị trí này đúng chưa ạ? Ừm đúng rồi đó em. Cùng lúc này, tiếng còi của Linh lại vang lên. Tương tự như cô, Vân cũng hỏi quân tốt về hướng đi của địch. Lập tức, nàng đưa ra nước đi đáp trả, mã 8 tấn 7. Hoàng nghe vậy liền lập tức tới vị trí chỉ định. Nhìn chung sau hai nước cờ, đôi bên đều có các bước đi tương tự nhau. Những nước sau đó, đôi bên đều để phòng lẫn nhau. Tuy nhiên, cô Mai Anh đã đi một nước thí quân làm cho Vân cực kỳ bất ngờ. Gặp tình huống dở khóc dở cười này, Vân nhíu mày và đảo mắt nhìn quanh thế trận của đôi bên một lần nữa. Sau một hồi cân đo đong đếm, nàng dường như cảm thấy cô đang khinh thường mình. Lập tức, máu của nàng sôi sùng sục, mặt thì đỏ hằng hặc. Chấp một con mã, cô khinh em tới vậy ư? Được, cô có lòng thì em có dạ. Em sẽ chứng minh cho cô thấy, nước đi này sai lầm đến cỡ nào. Từ trong suy nghĩ đi ra, nàng lập tức quay sang thẳng Đức và ra lệnh, pháo 2 tiến 7. Cậu ăn con mã 8 của đối phương nhé. Nghe thấy chất giọng trầm khàn và ồ ồ này, khắp người của Đức lập tức nổi da gà. Ok. Dứt lời, hắn chạy một mạch sang lãnh địa của đối phương. Khi tới trước mặt thằng Tùng, hắn gõ vào đầu nó một cái và nói, cút mày. Dùng tay gõ vào đầu của đối phương là ám hiệu an quân. Bị gõ, thằng Tùng trận mắt há hốc mồm tính nói gì đó thì nghe thấy giọng của cô Mai Anh, em mau rời sân đi. Nếu còn ở trong sân quá 20 giây, chúng ta sẽ vi phạm luật và bị xử thua. Nghe vậy, hắn đành phải ngậm ngùi và bước ra khỏi bàn cờ. Vài phút sau, Vân bước tới cạnh cô, cười hì hì đáp, cô chơi hay quá. Không biết tới khi nào em mới đạt tới trình độ này. Nghe vậy, Mai Anh tươi cười đáp, nếu em chú tâm vào cờ tướng, thì không quá một năm là có thể đạt tới trình độ này. Cố gắng lên. Ký nhân là một cơ hội tốt để em nâng cao trình độ của bản thân. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức để giúp lớp chiến thắng trong bài thi này. Gật đầu một cái, Mai Anh quay sang đám con gái đang ngồi nghỉ ngơi và nói to. Được rồi. Tất cả các bạn nữ phụ mấy bạn nam một tay để còn đi về nào. Chương 41, mục đích thật sự của tiền thưởng chương 41, mục đích thật sự của tiền thưởng thứ hai. Ngày 15 tháng 8 năm 2016. Tiết chào cờ. Cũng giống như mọi khi, sau khi thực hiện xong nghi lễ hào hứng ấy, cô Thủy bắt đầu đọc kết quả thi đua tuần vừa rồi của từng lớp. Xin lưu ý, kết quả này đã được cộng và trừ với danh hiệu của mỗi lớp. Đầu tiên, xếp hạng 1 là lớp 10A1 và 10A7, vì cả hai đều có cùng 370 điểm học tập. Do không có hạng 2, nên nhà trường đã ra quyết định lấy 1.500.000. Rồi chia cho hai. Vì vậy, mỗi lớp sẽ nhận được 750.000 tiền thưởng. Lớp 10A10 xếp hạng 3 với 350 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 200.000 Việt Nam đồng. Lớp 10A9 xếp hạng 4 với 345 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 100.000 Việt Nam đồng. Lớp 10A5 xếp hạng 5 với 340 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 50.000 Việt Nam đồng. Lớp 10A3 xếp hạng 6 với 325 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 20.000 Việt Nam đồng. Lớp 10A4 xếp hạng 7 với 300 điểm học tập. Lớp sẽ nhận được 10.000 Việt Nam đồng. Và xếp 3 vị trí cuối lần lượt là lớp 10A2, 10A6 và 10A8. Ba lớp này sẽ không nhận được tiền thưởng. Thiết sinh hoạt chủ nhiệm. Vừa vào phòng, Huy thì nằm út mặt xuống bàn ngủ, còn cả lớp thì nhốn nha nhốn náo. Họ luyên thuyên đủ điều, nào là, điểm cá nhân còn bao nhiêu? Lớp mình xếp hạng mấy trong tổng kết điểm thi đua hàng tuần? Những lớp khác thì như thế nào? Bỡ lạ bỡ lạ. 5 phút sau, cả lớp lập tức chuyển sang trạng thái im lặng khi thấy cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng bước vào. Đứng trên bục giảng, Mai Anh chào lớp rồi mới tiến về phía bàn giáo viên. An bị, nàng không nóng không lạnh nói, tuần vừa rồi, lớp chúng ta xếp hạng 7. Kết quả này còn tệ hơn so với tuần trước. Cô cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, vì các em cũng hiểu người bị thiệt là ai. Không bị cô trách phạt, nét căng thẳng trên khuôn mặt của từng người dần rơi đi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nó lại được thay bằng từng nếp nhăn khi nghe cô nói, được rồi. Kể từ tuần này, mỗi em sẽ đóng 20k tiền quỹ để photo tài liệu và chi trả một số việc khác. Nhìn thấy vẻ mặt của mấy đứa, Mai Anh nhanh chóng hiểu ý nàng liền giải thích, như các em đã thấy trong luật đưa ra, tiền thưởng này được dùng bất cứ việc gì trong phạm vi của nhà trường. Tiền này rất rất quan trọng, vì nó có thể mua được điểm cá nhân của các em. Thế nên, cô nghĩ mấy đứa đừng nên lấy số tiền này làm việc khác. Nghe cô nói tiền này có thể mua điểm cá nhân, cả lớp lập tức nôn nháo. Theo thanh âm này phát ra, âm thanh xì xào bàn tán lập tức biến mất, 50 cặp mặt liền chuyển rời lên bảng. Đảo một vòng xuống dưới lớp, Mai Anh nói tiếp, cô hiểu các em đang nghĩ gì. Để cô giải thích luôn một lần. Ở trong app và cũng như nội quy đã công bố, nhà trường không đề cập rõ việc này. Nhưng không có nghĩa là nó không có. Không tin thì bọn em mở điện thoại đọc lại một lần đi. Được sự cho phép của cô, 1/3 học sinh liền móc điện thoại ra và nhấn. Hà, em đứng dậy đọc nội quy về điểm cá nhân cho các bạn nghe. Nghe thấy cô gọi mình, Kim Hà đứng dậy và đọc to, học sinh sẽ nhận 500 điểm cá nhân mỗi kỳ. Một khi điểm cá nhân bị trừ, học sinh bình thường hầu như không có cách nào gỡ điểm. Chỉ có ban cán sự nhận được số điểm thưởng tương ứng với thành tích của lớp. Đọc tới đây, Hà đành phải ngừng lại khi giọng nói quen thuộc mang nét uy nghiêm lên, dừng. Học sinh bình thường hầu như không có cách nào gỡ điểm. Mấy đứa hiểu ý những dòng này chứ? Mai Anh liếc nhìn từng khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhó ấy khoảng vài giây và nói tiếp, ban giám hiệu nhà trường đã quy định nếu như không có học sinh thắc mắc và ý kiến, giáo viên chủ nhiệm có quyền phổ cập luật này vào bất cứ thời điểm nào. Đáng lý, cô sẽ nói luật này khi lớp có một học sinh sắp bị đuổi học. Nhưng thấy các em vẫn còn mơ hồ một vài điều, nên cô sẽ nói luôn ngay bây giờ. Học sinh muốn mua bao nhiêu điểm cũng được. Tuy nhiên, số tiền được chi trả sẽ khác nhau theo từng vùng. Vùng 1, học sinh có khoảng điểm cá nhân từ 101-500 điểm, 1 điểm sẽ bằng 20k Việt Nam đồng. Vùng 2, học sinh có khoảng điểm cá nhân từ 40-100 điểm, 1 điểm sẽ bằng 40k Việt Nam đồng. Vùng 3, học sinh có khoảng điểm cá nhân từ 11-39 điểm, 1 điểm sẽ bằng 80k Việt Nam đồng. Và cuối cùng là vùng 4, học sinh có khoảng điểm cá nhân từ 0-10 điểm. Đây là vùng đặc biệt tiệm cận với việc đổi học, nên lớp không thể chi tiền mua từng điểm cá nhân được. Thuộc vùng này, học sinh đó chỉ có cách duy nhất là dùng 10 triệu để mua 500 điểm. Các em có thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Nghe lớp đồng thanh đáp, Mai Anh gật đầu một cái rồi nói tiếp, bây giờ là việc bài thi kỳ nhân. Hà, em hãy cho các bạn biết đối thủ đầu tiên mà lớp chúng ta gặp nào. Bị cô gieo tên, Hà lại lần nữa đứng lên, thở dài và nói, chúng ta sẽ gặp lớp 10A1. Vừa nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người há hốc miệng sững sờ. Sau một tuần luyện tập, có lẽ ai ai cũng hiểu đối thủ này mạnh đến cỡ nào. Với đầu tàu là Nguyễn Thủy Trang, một đại sư, nàng ta cùng với binh mã của mình đã đánh đông dẹp bắc khắp khối 10. Chỉ có lớp 10A5 là đối trọng của họ, vì trong đội quân này cũng có một đại sư. Lớp nào bốc trúng một trong hai đối thủ trên thì chả khác gì chấp một mạng. Một đối thủ rất nặng ký cho chức vô địch. Vân là người tỉnh đầu tiên. Nghĩ lại trận đấu tập hôm trước, gương mặt Tuyết Sắc liền xuất hiện nét cau có và căng thẳng. Lại một tiếng vô bản nữa vang lên. Chưa đánh mà quân đã sợ. Nếu đã vậy, thì để cô xin đầu hàng trận này cho các em khỏi tốn sức. Tiếng quát của cô Mai Anh đã khiến cho cả lớp từ trong trạng thái ảo não và chán nản bừng tỉnh. Thu hồi nét cau có, Vân đứng lên, nhìn cô và nói, em xin lỗi cô và cả lớp vì trình độ của em không bằng người ta. Nhưng cô yên tâm. Còn một tuần nữa, em sẽ cố gắng hết sức để tiếp thu những chiến thuật mới. Có Vân là người mở đường, cả lớp lập tức nhốn nháo nói theo, đúng. Có thua thì chúng ta cũng phải khiến cho lớp họ chảy ra chốc vậy. Phải. Tôi tin Vân sẽ làm được. Nhìn tụi nhỏ chiến ý hừng hực thế kia, khóe môi đỏ của Mai Anh cong lên. Nàng khẽ đảo mắt tới vị trí bàn ba dãy một ấy. Nhưng đáp lại ánh mắt của nàng chính là một cái nhìn hờ hững và mang đậm tính xuyên thấu. Thứ một cái, Mai Anh rời mắt tới vị trí của Vân và nói, tốt. Cô cũng biết thực lực của đôi bên có sự chênh lệch. Có thua thì thua ngẩng cao đầu, đừng có thua quá bạc được. Cô mong em sẽ làm được. Vân nghe vậy bèn thở phào một cái nhẹ nhõm và nghiêm trang nói, dạ cảm ơn cô. Em sẽ cố gắng hết sức. Gật đầu một cái và quay sang nhìn Hà, Mai Anh nói tiếp, ừ. Trận với 10A1, tỷ lệ thua của chúng ta rất cao. Vì vậy, lớp chỉ còn một mạng. Binh pháp tôn tử có câu biết địch biết ta, trong trận không uy. Thế nên lớp ta sẽ tập trung vào trận đấu thứ hai. Hà, em hãy lên bảng và ghi các cặp đấu còn lại cho cả lớp tính kê chương 42, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu chương 42, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu chương 42, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu lại lần nữa bị cô gọi, Kim Hà không tỏ ra một xíu khó chịu nào. Nàng cười hì hì và nhanh chóng đi lên trên. Cạch cạch. Vài giây sau, 5 cặp đấu của vòng 1 kỳ nhân đã được Hà ghi lên bảng. 10A1 VSC 10A4, 10A2 VSC 10A7, 10A3 VSC 10A5, 10A6 VSC 10A10, 10A8 VSC 10A9. Thấy Hà đã ghi xong, Mai Anh quay xuống lớp nhìn Vân, nói, theo Vân, em nghĩ 4 lớp nào sẽ thua. Nhìn những cặp đấu này, Vân trầm tư, nói, dạ nếu như tất cả đều không ẩn giấu thực lực, thì em có cái nhìn như sau, trận đấu giữa lớp 10 A3 vs 10 A5 thì 10 A3 chắc chắn sẽ thua. Trận giữa lớp 10 A2 vs 10 A7 thì chắc 10 A2 sẽ thắng. Bởi vì em thấy trình độ của tướng 10 A2 có vẻ hơi nhỉnh hơn so với 10 A7. Trận giữa 10 A6 vs 10 A10, em nghĩ lớp 10 A10 sẽ thắng. Tướng của họ có trình độ tương tự với em. Còn 10 A6 thì rất yếu, em đoán nằm trong khoảng dưới 1K2 Hello. Hình như, tướng của họ chỉ vừa mới tập chơi trong khoảng thời gian gần đây. Còn cặp 10 A8 vs 10 A9 thì khá khó đoán, trình độ của hai bên 1-9-1-10 đều là nhất cấp kỳ sĩ. Nghe tới đây, Mai Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói, vậy ở vòng 2, lớp chúng ta có thể sẽ gặp 10 A3, 10 A7, 10 A6 và 10 A8 hoặc 10 A9. Em đánh giá những đối thủ này như thế nào? Nét mặt của Vân lộ vẻ suy tư khi nghe câu hỏi. Giây lát sau, nàng nở một nụ cười tự tin và nói, ba lớp đầu, em không ngán bất cứ ai cả. Chỉ có một trong hai lớp, 10 A8 hoặc 10 A9. Nếu chúng ta đen tới mức buộc chúng hai lớp này, thì em tự tin vẫn có thể đánh bại họ trong cặp bó ba. Nghe vậy, cả lớp ổ to lên. Tốt, cô tin em sẽ làm được. Thanh âm của Mai Anh vừa dứt lời thì đây cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Ngay khi cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, một tóc em học sinh xa lạ bước vào. Đứng giữa lớp, nhóm người này cười hả hê trêu chọc, trời số hay thế. Mới vòng đầu đã gặp 10 A1. Hạ hạ hạ, xem ra lớp tụi bay cũng chỉ còn nửa cái mạng kẹt. Những tiếng cười này chói tai vô cùng, Hà không thể chịu đựng được nữa, liền đứng lên và nói to, kệ bọn tôi, ai cần mấy người quan tâm. Tên cầm đầu có dáng người săn chắc cao khoảng 1m8, đang để kiểu tóc man bun khẽ nhếch môi cười, chậm chậm bước tới gần và nói, Hà đúng không? Tôi là Nhật. Bà cho tôi xin info đi. Biết đâu ở vòng đấu sau có gặp lớp tôi, thì tôi sẽ nhường cho một ván thắng để lớp mấy người khỏi bị mất mặt. Lời của tên này vừa dứt, Vân nhanh chóng bước tới đứng trước Kim Hà và nói to, đừng tưởng bọn này sợ. Thích thì cứ nhào vô. Nghe chất giọng trầm đục và khàn khàn phát ra từ cổ họng của một hacker, Nguyễn Long Nhật run rẩy, da gà lập tức nổi lông chôn. Lúc này, mấy tên con trai trong lớp cũng phản ứng và đang nháo nhào chạy lên. Vì ngồi ở bàn 1-2, nên Nguyễn Văn Tiến đã lao lên đầu tiên và la to, thử. Thường ai? Hóa ra là tên chơi bẩn. Riêng bọn mày đến là đón, đụng là chạm. Giam ba mấy thằng A5. Tiến với Nhật trung trường cấp 2, hay đấm nhau. Không quan tâm đến lời của thằng Tiến, hai mắt của Nhật loé sáng. Hắn nhìn sang Vân, tay phải đưa lên cổ ra ám hiệu chết, miệng thì cười lạnh bung ra một câu, cầu nguyện trong vòng sau đừng gặp lớp bọn đuôi. Dứt lời, hắn xoay người lại, với tay ra hiệu cho đồng bọn và nói to, đánh phủ đầu mấy con gà như vậy được rồi, đi ăn sáng thôi bọn bay. Tuy nhiên khi Nhật chuẩn bị đi, đâu có một bàn tay đặt lên vai của hắn. Sau lưng truyền tới thanh âm hàng học mang nét giận dữ, định mệnh, mấy con chó đứng lại. Nói ai là gà hạ ạ ạ. Trong lòng thầm cười lạnh, Nhật quay đầu lại nhìn xung quanh. Khóe môi phải của hắn nhếch lên, nét mặt khinh khỉnh, nói to, tao nói lớp bọn bay đó. Thanh âm của Nhật bỗng khựng lại một nhịp, hai mắt mở to, sắc mặt lộ ra vẻ bất ngờ, còn miệng thì há hốc khi thấy tên đầu đỉnh cao ngang mình. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt đáng ghét kia, Tiến cau mày nghĩ thầm, quái, hôm nay tên này uống lộn thuốc hả? Tuy nhiên chưa đầy một giây sau, thanh âm của tên đáng ghét đó lại vang lên kéo hắn từ trong suy nghĩ về với thực tại. Ô là bạn Tiến đó hả? Lời vừa dứt, Nhật nở một nụ cười thật tươi, tay bắt mặt mừng Tiến tới vỗ vào vai của Tiến một cái nhẹ. Nhìn thằng Tiến còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhật thì thầm vào tai của tên này, còn riêng mày thì khác loài với bọn kia. Bởi vì mày là một con chó ăn cờ. Định mệnh. Theo thanh âm này được cất lên, thì đây cũng là lúc nắm đấm của Tiến va vào mặt của Nhật. Bụp. An chọn cú đấm này, Nhật ngã xuống, miệng há hốc, từng giọt máu hòa quyện cùng nước bọt bắt đầu rơi lộp độp xuống nền. Chứng kiến viễn cảnh này, hầu như mọi người trong lớp đều sửng sợ. Họ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe liên tiếp những thanh âm, định mệnh chết đi định mệnh. Con chó chửi ai hả? Định mệnh. Theo mỗi từ chửi tục, Tiến hết đấm rồi lại đá túi bụi vào người của Nhật. Bị thất thế khi nằm dưới nền, nên Nhật ăn thêm hai cú đá vào bụng. Tuy nhiên sắc mặt của Nhật không hề tỏ ra một tia đau đớn nào. Nhận thấy thằng điên máu dồn lên não kia tiếp tục đánh mình, hai tay của hắn liền đảo lịa đỡ lấy các đòn tấn công này. Lúc này, mọi người xung quanh cũng bừng tỉnh. Vân là người đứng gần nhất. Lập tức, nàng lao đến, níu lấy tay của Tiến và kéo ra. Nhìn sắc mặt của hắn đỏ bừng bừng như một con gà trọi, Vân hét to, "Tiến, cậu điên rồi hả? Sao tự nhiên lại đánh tên này?" Tất nhiên đang trong cơn hăng sủng, Tiến phản kháng dữ dội khi có người cố can ngăn mình ra. Tuy nhiên không giống như những lần trước đó, hắn lập tức bị kéo ra bên ngoài. Lúc này, sắc mặt của hắn đang đỏ bừng bừng nhanh chóng trở về trạng thái như ban đầu. Máu trong người cũng ngừng sôi. Theo đó, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Cảm nhận cơn đau từ nơi cổ tay truyền lên não, Tiến lập tức túi đầu nhìn thì thấy tay hắn đang bị một bàn tay mềm mại trắng không tì vết ấy bóp chặt lấy. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi tay trắng mềm mại như thiết giáp ấy, Tiến lắc lắc cái đầu và nói, "Mình ổn rồi." Không đợi Tiến nói dứt câu, Vân liền lập tức buông tay ra và lạnh lùng nói, "Cậu có biết, cậu đã tạo một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cho bản thân và cũng như là lớp không?" Thanh âm của Vân vừa dứt, mọi người xung quanh cũng hùa theo nói, "Tiến, cậu không thấy camera lia 24 ở góc kia sao?" Đúng đó. Tiến xong rồi. Không những cậu mất 200 điểm cá nhân, mà còn khiến cho lớp bị trừ 20 điểm thi đua trong tuần này. Nội quy bạo lực học đường, học sinh tham gia sẽ bị phạt 200 điểm cá nhân. Lớp của học sinh vi phạm cũng sẽ bị trừ 20 điểm thi đua hàng tuần ủy quỹ cộng vệ tỷ sân pin đối với mỗi cá nhân tham dự. Nghe Hà nói vậy, Tiến thở dài tỏ vẻ hối lỗi. nhưng sau khi thấy điệu cười nết môi của tên đang gục dưới lên kia, cả cơ thể của hắn run lên, hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, còn răng thì nghiến ken két. Tiên cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc, chỉ cần nghĩ lại tất cả mọi chuyện, hắn biết bản thân đã bị tên khốn này đưa vô trọng. Lập tức, hắn vung tay đẩy đám người đang quay xung quanh mình ra và lao tới vị trí của Nhật. Chương 43, mùi thuốc súng chương 43, mùi thuốc súng chương 43, mùi thuốc súng. Ngay khi Nguyễn Văn Tiến đấm vào mặt của Nhật, vô số tiếng bước chân hối hả đang dùng hết tốc độ chạy tới phòng của lớp 10A4 vừa tới trước cửa phòng, giọng quát to vang lên khiến cho tất cả học sinh ở bên trong giật mình. Tất cả dừng tay. Cùng lúc này, trong căn phòng hội đồng trường, có khoảng hơn chục giáo viên đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Ánh mắt của họ thì nhìn chăm chú vào một chiếc TV siêu mỏng 50 inch. Hình ảnh bên trên màn hình TV là viễn cảnh hỗn loạn của lớp 10A4. Bầu không khí trong phòng hội đồng thì trái ngược hoàn toàn so với viễn cảnh đó. Nó yên lặng đến lạ thường. Đột nhiên, một thanh âm ồ ồ vang lên đã phá tan bầu không khí trong không gian ngột ngạt này. Thằng nhóc 10A5 kia cũng khá đấy nhỉ. Chủ nhân của thanh âm này là một người đàn ông có mái tóc trắng bạc, gương mặt hình chữ U, tầm khoảng hơn 50 tuổi. Nghe thế, một mỹ phụ xinh đẹp đang để kiểu tóc ngắn ngang lưng như bay, như cười như không đáp, hiệu trưởng quá khen ạ. Em thấy thằng bé 10A4 kia cũng đâu có kém. Tuy rằng nó hơi nóng tính một xíu, nhưng cũng khá thông minh đấy chứ. Nói tới đây, Nguyễn Thị Thanh Nhã liếc mắt nhìn cô gái trẻ đang ngồi im trong góc kia, nếu bảo vệ không đến kịp, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng không hả Mai Anh? Mặc dù, Mai Anh chỉ im thin thít nhìn vào màn hình TV. Nhưng trong lòng của nàng giờ đây chả khác gì ngồi trên đống lửa cháy hừng hực. Nghe giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A5 nhắc tới mình, Mai Anh đành phải rối lòng, mỉm cười nói, cô Nhã để cao học sinh của lớp em quá rồi ạ, nóng tính hư bột hư đường, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này. Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, Trần Minh Hoàng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1, đông bật cười khanh khách, nói, chưa gì mà mùi thuốc súng đã bay nồng nặc. Lứa học sinh này rất đáng xem à nha. Ngay lúc này, tại phòng quốc phòng, một người đàn ông có thân hình lực lượng đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của thằng nhóc đầu đinh. Bị người đàn ông đang mặc quân phục xanh lẹ nhìn, Nguyễn Văn Tiến chỉ dám nuốt nước bọt và cúi đầu nhìn xuống đất. Trong lòng nghĩ thầm, không biết mình có thể chịu được mấy đấm của ông. Khoảng 5 giây sau, người đàn ông dùng tông giọng không một chút xíu cợt nhả nào nói, "Chào anh, mời anh ngồi." Được sự cho phép của thầy, Tiến mới dám ngồi xuống ghế. Thấy thằng nhóc này đã yên vị, người đàn ông mới ngồi xuống và nói tiếp, "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Văn Quân, trưởng khoa giáo dục quốc phòng của ngôi trường này." "Tới lượt anh." Không dám nhìn thẳng vào mắt của thầy Quân, Tiến trầm trầm đáp, "Dạ em tên Nguyễn Văn Tiến, hiện đang học lớp 10A4." Gật đầu một cái, Quân lạnh lùng nói, "Tôi cần anh tường thuật lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện." Nghe vậy, Tiến nắm chặt tay thành nắm đấm và từ từ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong toàn bộ những gì mà thằng nhóc đầu đinh nói, sắc mặt của Quân không tỏ ra một chút xíu cảm xúc nào. Nhìn tên nhóc vẫn còn cay cú, Quân thầm lắc đầu một cái và nói, "Luật đã được đưa ra. Camera đã chiếu rõ, bằng chứng đã đủ. Vậy nên tôi cũng không cần phải nói nhiều. Anh bị trừ 200 điểm cá nhân vì vi phạm nội quy nhà trường. Có ý kiến gì không?" Nghe thế, Tiến liền lập tức ngẩng mặt lên và nói, "Vì sao chỉ có mỗi mình em là bị phạt? Thằng Nhật là người đã khiêu khích em cơ mà." Nghe thế, Quân biết nó không cam tâm. Anh bình tĩnh đáp lại, "Đây chỉ là lời khai của anh. Anh có thể bịa đặt vào trong đó. Tôi chỉ tin nhân chứng và vật chứng. Vật chứng thì có camera đã quay lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả đoạn đối thoại giữa đôi bên. Còn nhân chứng thì có các học sinh khác chứng kiến. Theo như những gì tôi tra được, thằng nhóc kia chỉ chửi lớp của anh một câu lúc gà. Và cũng từ trong lời khai của anh, nó cũng chỉ chửi tục một câu hơi xúc phạm. Tất nhiên tôi đã suy xét mọi khía cạnh bao gồm cả nét mặt và cử chỉ của đôi bên. Lúc đó, anh và thằng nhóc kia đều tỏ vẻ quen biết nhau, tay bắt mặt mừng. Điều này có nghĩa, câu chửi xúc phạm do anh bịa đặt ra cũng chỉ là một lời chào xã giao. Tới đây, nhìn sắc mặt của thằng nhóc này tức tới mức lúc trắng lúc đỏ, Quân khẽ mỉm cười và nói tiếp, "Anh còn gì để nói nữa không?" Tới nước này, Tiến chỉ đành thở một hơi hài và cam chịu hình phạt do nhà trường đưa ra. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Mặc dù có Dạ Mạ Sát ngay bên cạnh, nhưng Huy không quan tâm cho lắm. Ngay khi cô Mai Anh bước ra khỏi lớp, hắn ngáp một cái và từ từ chìm vào trong giấc mộng đẹp cùng với nữ thần. Mãi tới khi giọng quát to của bảo vệ vang lên, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Sau khi nghe ngóng một hồi, hắn cũng đã biết được kha khá Dạ Mạ này. Nhớ lại hôm trước lớp tranh giành chỗ luyện tập với 10A5, Huy nhíu mày nghĩ thầm, thù mới nợ cũ. Mới là việc tranh giành chỗ luyện tập, cũng là việc cùng điểm xếp hạng trong bài thi đầu tiên, thật không ngờ chỉ một chiêu khiêu khích nhỏ, lớp mình lại cho 10A5 một cơ hội trả thù đơn giản tới vậy. Có liên quan gì đến mình cơ chứ? Thôi kệ. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn quyết định đi ra vê đút cờ để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Ngay khi cái chân của hắn vừa nhích ra khỏi ghế, đâu từ ngoài cửa ngân lên giọng nói nhỏ nhẹ như đường mật, "Bạn gì ơi, cho mình hỏi Huy có ở trong lớp không?" Vân đang cau có mặt mày vì chuyện lúc nãy thì chợt nghe thấy thanh âm này. Tích tắc, hai mắt của nàng đông lóe sáng, vẻ mặt cau có nhanh chóng tan biến. Sau khi tân trang lại nhan sắc của bản thân, không một chút do dự, Vân xoay người lại và nở một nụ cười thật tươi như đóa hoa hồng chấm nở. Ngay lập tức, một cô gái xinh xắn cao 1m52 ập vào mắt của nàng. Nhìn chiếc răng khểnh bé bé xinh xinh đang nhọe ra trên đôi môi hồng kia, Vân như chết lặng trước vẻ đẹp trời ban ấy. Chẳng giống mấy câu người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt. Chẳng son phấn tô sắc màu, em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười, cho tôi say tôi mơ từng đêm nhớ mong. Bài hát cô gái 1m52, đây là ấn tượng đầu tiên mà Phương trao cho Vân. Không đợi nàng tỉnh ngộ, đám con trai trong lớp lập tức hú hét ầm ĩ, thằng Huy khủng khủng điên điên này có nhỏ bạn sinh thế, làm mai cho tao đê. Bị chúng nó chọc, Huy cười gượng, gãi gãi đầu nói, chúng mày có giỏi thì tự tán đi. Lời của hắn vừa dứt, Vân là người động thủ đầu tiên. Dưới ánh mắt ngơ ngác như một con mai vàng của Phương, nàng bước tới, quỳ gối và dùng lời đường mật nói, gió thổi đến đây là để gắn kết nỗi nhớ nhung của hai người xa lạ, nắng đến đây kết thành sợi tơ, kết lại thế gian lưu luyến của đôi ta. Người ở bên anh chính là duyên phận, duyên phận đó đã được viết lên mặt đá tam sinh. Bài hát Giang Nam, làm người yêu anh nhé bệ bệ. Lời tỏ tình của Vân vừa được cất lên, cả bầu không khí trong lớp dường như muốn nổ tung. Trái ngược với họ, thơ thần ở đâu không thấy, chỉ thấy cả người của Phương run rẩy, cơ mặt thì giật giật vài cái, còn da gà thì nổi lộn bộn. Chương 44, tâm tư riêng chương 44, tâm tư riêng từ trong lớp bước ra, chứng kiến biểu cảm bối rối của Thảo Phương, Huy biết cô nàng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không biết vì lý do gì, trong lòng hắn thầm cảm thấy vui mừng khi nghĩ tới cảnh hai cô nàng bách hợp này hẹn hò với nhau. Như cười như không, hắn đưa tay lên miệng ho hù hù nói, Vân là một cô gái. Vừa nói tới đây, Huy bỗng khựng lại một nhịp khi cảm thấy con tim bé nhỏ của mình đau đớn lạ thường. Dường như nó đã bị một ánh mắt sắc lẹm vô hình đâm xuyên qua. Nếu hắn tiếp tục dùng lời chân thật, thì bản thân e rằng khó mà toàn vẹn rời khỏi nơi đây. Vì muốn bảo toàn mạng sống, Huy đành phải lập tức chuyển văn ngữ, hù hù. Vân là một chàng trai tốt, cậu cũng đừng làm cho con người ta thất vọng. Sau đó, hắn dịch chuyển tới vị trí của Phương và vỗ vào bờ vai bé nhỏ ấy, u sầu nói, Phương à, số của cậu thật may mắn. Mới vào lớp 10 chưa bao lâu, vậy mà cậu đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời. Chà bù cho tôi á đau. Hắn chưa kịp nói dứt câu thì bỗng cảm thấy cái hông của mình đau điếng. Trận mắt liếc Huy một cái, Thảo Phương thu tay lại và nhìn Vân. Thấy ánh mắt long lanh trên khuôn mặt tuyệt sắc không kém cạnh mình đang mong đợi câu trả lời, đôi môi mỏng trúng chím của Thảo Phương tựa như đóa hoa hồng chấm nở khẽ cong lên, nói, xin lỗi cậu. Hiện tại, mình chỉ muốn tập trung cho việc học, không quan tâm đến cái nhìn của mọi người xung quanh. Lời vừa dứt, Phương liền xoay người lại, nắm lấy thai của Huy và kéo đi. Á đau. Vung hai Huy ra, tôi tự đi được. Thử. Cho chửa cái tội nhiều chuyện, đẩy thuyền nẻ. Tuy rằng lời tỏ tình của bản thân đã bị từ chối, nhưng trong mắt của Vân vẫn không suy giảm một chút xíu sự yêu thích nào dành cô tiên nữ một M52 kia. Nhìn theo tà áo dài trắng bay phất phới ấy, gương mặt của Vân hiện lên nét u mê không lối thoát. Và rồi khi thấy thằng Huy cười nói vui đùa với nàng, hai trong mắt trắng sát của Vân bỗng xuất hiện từng biển tơ máu đỏ, còn trong lòng thì chua chát nghĩ, không được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mình tuyệt đối không thể để thằng Huy suốt ngày thân mật cười cười nói với thiên thần bé nhỏ ấy. Làm cách nào? Làm cách nào đây ta? À có rồi. Với trí thông minh của bản thân, chưa đầy hai nhịp hô hấp, nàng đã nghĩ ra một cách. Không một chút do dự, Vân đứng lên và chạy tới. Tuy nhiên bởi vì quá lật đật không để ý hoàn cảnh của bản thân, nàng đã giẫm phải tà áo dài của mình và ngã úp mặt xuống nền. Cậu không sao chứ? Ngẩng khuôn mặt dính đầy bụi bẩn lên, Vân liền dõi theo hai bóng lưng ấy đang ngày một khuất xa dần. Nàng muốn lập tức đứng dậy đuổi theo. Tuy nhiên khi nghe giọng nói dịu dàng ở cạnh, nàng thở dài một cái và gượng cười mang nét buồn rười rượi, đáp, cảm ơn hả? Tôi không sao. Sau khi cùng Phương đi vào canteen, Huy cứ cảm thấy trong lòng bất an kiểu gì. Mặc dù hắn không hề hay biết viễn cảnh xảy ra sau khi mình rời đi, nhưng bản thân cũng thầm đoán được nguyên nhân do đâu. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn gõ nhẹ vào vầng trán mịn màng của Phương một cái. Á, đồ u u. Lập tức, nàng đưa bàn tay lên xoa xoa lấy cái trán của mình và nếu mà nói, sao Huy đánh Phương? Nhìn cô nàng này diễn, hắn đưa tay lên gõ tiếp một cái vào đầu và nói, ai kêu cậu đem phiền phức tới cho tôi? Nghe thế, Phương phùng mang trận má, đấm một cái phụt vào ngực của hắn và dứ nắm đấm, đáp lại, thế ai mượn cậu đẩy thuyền cho tôi? Nhìn Phương phùng mang trận má nói, Huy xoa lấy cái ngực của mình và cười hẻ nói, thôi bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay, ngọn gió nào đưa cậu đến lớp của mình thế? Cùng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn và nước uống tới. Nhận lấy đồ ăn, Phương cầm lấy muỗng dích một phần bánh gà tổ. Sau đó, nàng chia muỗng bánh này lên trước miệng của hắn. Huy ăn đi. Đứng trước muỗng bánh thơm nước mũi này, cái bụng trống rỗng của Huy đánh trống đùng đùng. Dê treo miệng cọp, không ăn thì người ta lại bảo là loại ngu dốt. Không thể kháng cự trước mùi hương quyến rũ này, hắn không một chút ngại ngần há cái mồm ra hết cỡ và ngậm cái muỗng này vào trong. Hồi cấp 2, cả hai vẫn thường tranh giành đồ ăn và cũng thường đút cho nhau. Nên đối với hai đứa, chuyện này hết sức bình thường. Thấy hắn muốn ngay luôn cái muỗng, Phương cười hí hí quan tâm nói, Phương biết dạo này Huy thường đi học muộn nên nhịn luôn việc ăn sáng. Đây là một việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt, Huy đang trong giai đoạn dậy thì. Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, cơ thể của cậu sẽ không thể phát triển một cách đầy đủ giống như các bạn đồng trang lứa. Cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Phương, Huy thoáng sững sờ ngơ ngác nhìn nàng ta. Nuốt miếng bánh ngọt ngào này xuống bụng, hắn lộ vẻ bất ngờ, hỏi, Huy cảm ơn Phương nhé. Nhưng sao cậu biết tôi thường xuyên bỏ bữa sáng? Vừa nói dứt câu, hắn lập tức gõ một cái thật mạnh vào đầu của mình và chửi thầm, mày ngu thật Huy à, Phương mà không biết mày bỏ bữa sáng thì còn ai biết nữa. Thấy hắn hành động như vậy, Phương cắn một miếng bánh và mỉm cười đáp lại, Huy có gì mà Phương không biết? Thì thì. Nói chế, tôi hay ra ngoài hành lang đứng nên thường xuyên thấy cậu đi học mượn. Với lại dựa theo những gì mà tôi biết, cậu chắc chắn bỏ bữa sáng nếu như đi trễ. Nghe Phương nói thế, gương mặt của Huy bỗng bừng đỏ. Hắn đưa tay lên đầu và gãi gãi, nói, chỉ có cậu là hiểu tôi. Lại chia một muỗng bánh trước miệng của Huy, Phương làm ra bộ mặt nghiêm trọng, nói, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ cậu không thể dậy thì thành công. Mà không dậy thì thành công, cậu cũng chả thế nào trổ mã và cao lên được.
chẳng lẽ cậu không muốn tỏ tình với nữ thần?
Nghe Phương nói như vậy, Huy Đông cảm thấy miếng bánh trong miệng đắng chát, khó khăn lắm mới nuốt miếng bánh này xuống cổ họng. Hắn thở dài, nhìn xa xăm về sân trường, đáp, có những chuyện bọn con gái các cậu không hiểu được đâu.
Nghe hắn nói thế, hai mắt của Phương nheo lại, miệng khinh khỉnh nói, nghèo chế gì, ăn sáng thì không có tiền nạp đêm, mà nạp đêm thì không có tiền ăn sáng.
Thanh âm của nàng vừa dứt, Huy giật mình và lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt ô vàng không tì vết ấy.
Thấy thế, môi hồng trúng chím của Phương khẽ cong lên, vì khả năng dậy thì của Huy, nên kể từ bây giờ cứ hở tới giờ ra chơi, cậu phải theo tôi xuống căn tin.
Yên tâm, tôi khao cậu ăn bánh ngọt.
Lời vừa dứt, Huy liền sắp tới nắm lấy hai tay của nàng ta, cảm động nói, cảm ơn Vương, cậu đúng là người đồng chí tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Nhưng nhà của cậu cũng không khá giả gì, khao tôi như vậy, liệu có ổn với túi tiền của cậu?
Lắc lắc cái đầu khi nghe hắn nói, Phương mỉm cười đáp lại, à không vấn đề gì.
Phương ăn không hết một phần bánh, có cậu ăn cùng thì bản thân tôi cũng đỡ phải mang tội.
Thật tốt quá.
Khoan đã.
Huy giật mình, dường như cảm thấy gì đó sai sai, hắn nhanh chóng lục lọi lại lời nói vừa rồi của Phương.
Và rồi hai con mắt của hắn híp xuống một nửa nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ vô số tội ấy.
Thì ra, nàng ta có hảo tâm tốt như vậy là vì muốn mình giải quyết phần thức ăn thừa.
Chương 45, vô ý nhưng lại hữu ý. Chương 45, vô ý nhưng lại hữu ý. Nhìn vào chiếc răng khểnh đang nhoe ra đó, Huy thật sự rất muốn cầm lấy cây kìm bẻ nó đi.
Hừ, nếu cậu có lòng thì tôi có dạng.
Dứt lời, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương, hắn cầm lấy cái muỗng xúc nửa phần bánh còn lại và sau đó cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Thấy hai má của Huy căng phồng lên, Phương dùng tay che lấy miệng cười duyên.
Dường như nhớ gì đó, Phương thu hồi dáng vẻ cười đùa lại,
nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm túc, nàng hỏi, vì sao Huy không làm tướng?
Nghe vậy, sắc mặt của Huy không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
Sau khi nuốt miếng bánh xuống bụng, hắn không nóng không lạnh đáp, Phương hiểu rõ tính của Huy rồi.
À mà, cậu đã tiết lộ thực lực của tôi cho cô Mai Anh biết hả?
Lập tức, cái đầu của Phương khẽ lắc khi nghe hắn nói thế.
Nàng nhanh chóng đáp lại, tôi không có nói.
Huy nghĩ kỹ lại xem còn có ai khác biết về thực lực của cậu không.
Nhìn chằm chằm vào hai con ngươi bình tĩnh của nàng, Huy biết bản thân đã nhận nhầm người.
Hai hàng lông mày của hắn nhíu xuống, từng nếp nhăn trên trán xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Thấy thế, ngón tay của Phương gõ vào miệng của mình vài cái, nói, chẳng lẽ là Cường?
Nghe đáp án này, Huy lắc đầu và nói, thằng Cường không biết chuyện này.
Thật sự mà nói, ngoài Phương ra, Huy chưa từng kể cho bất kỳ ai về việc bản thân đã đạt cảnh giới đặc cấp đại sư.
Hớp một ngụm nước, hắn xua tay, nói, thôi, quên chuyện đó đi.
Phương cũng là một đặc cấp đại sư, vì sao lại để cho người có đẳng cấp thua mình làm tướng?
Thấy cái mũi thon gọn của nàng phồng phồng ra, hắn đưa tay lên vuốt lấy một cái và nói tiếp, hay là cậu tính đủ như gì?
Khai mau.
Bị hắn vuốt, tay của Phương lập tức đưa lên che lấy cái mũi, gương mặt ổ vàng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn, còn hai mắt thì ngấn nước.
Vài giây sau, nàng đứng bật dậy, thắt cái ghế ra, nhìn hắn và tức giận nói, thử.
Hổ không gầm lại tưởng hẻo lộ cái gì.
Hôm nay, cậu tới số với tôi rồi. Huy à, thanh âm vừa dứt, đây cũng là lúc Phương dùng cửu âm bạch cốt chảo chộp vào cánh tay của hắn.
Thấy khuôn mặt của nàng đỏ như quả gấc, còn hai lô thai thì xì khói, hắn biết con sư tử cái đã tỉnh giấc nên liền lật đật rời khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của hắn làm sao có thể so với người đã luyện qua cửu âm chân kinh.
Chẳng mấy chốc, trong không gian ồn ào huyên náo ấy vang vang bằng từng tiếng kêu la thảm thiết của Huy.
Và cũng không một ai biết rằng, cách vị trí của hai người không xa, một thanh niên điện trai để kiểu tóc lờ ở bốn xoăn đang quan sát từng nhất cử nhất động của hai đứa. Thấy cả hai cười đùa hí hửng và đút bánh cho nhau, hắn ta bóp chặt lấy lon coca đến mức biến dạng. Thoát khỏi nhỏ Phương với cái bụng ngập đầy bánh gà tổ và hai cánh tay lở loét, đôi long nhãn của Huy dường như muốn híp lại vì buồn ngủ. Bước tới trước cửa lớp, hai mắt híp của hắn đột ngột mở ra khi cảm nhận từ bên trong có hơn 40 luồng yêu khí đang dòm ngó từng thứa thịt trên cổ thân thể này. Bị nhìn chằm chằm, Huy hít một ngụm khí lạnh. Mồ hôi từ trong các lớp biểu bì nhanh chóng tứa ra và làm ướt cả phần lưng của hắn. Biết rằng có chuyện chẳng lành dành cho mình, Huy muốn trốn chạy. Nhưng cái chân của hắn vừa nhích thì thanh âm reng 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 vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.
Với tình cảnh như vậy, Huy không còn cách nào khác đành phải đoán nhận thái kiếp này.
Chớp chớp mắt hai cái và hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn nhoe răng nở một nụ cười thật tươi và chậm chậm bước vào trong lớp. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt cái mông xuống ghế thì bờ vai đã bị một cánh tay lạ tròn qua. Theo đó, một hương thơm quý phái nhanh chóng bay sộc vào mũi của hắn.
Không cần nhìn, Huy cũng biết chủ nhân của mùi hương này là ai.
Đúng như suy đoán của bản thân, thanh âm khàn khàn ngập tràn dương khí liền phả vào gáy của hắn, "Huy dành không?
Vẫn có một vài chuyện cần nói."
Quay đầu sang trái, Huy nhìn vào hai mắt chẳng trị tơ máu ấy và cố gắng trấn tĩnh đáp lại, "Vào lớp rồi Á Vân.
Có gì tí nữa ra về, tôi với cậu nói chuyện sau, được chứ?"
Mặc dù hắn đã nói vậy, nhưng Vân không quan tâm cho lắm.
Ngay lập tức, nàng đẩy hắn vô bên trong và kéo cả hai ngồi xuống ghế.
Cái bàn này, hai người ngồi thì khá vừa vặn. Tuy nhiên bây giờ có thêm người thứ ba, không gian trống của nó dường như bằng không.
Vậy nên dưới sự tác động của Vân, cơ thể Huy lập tức bị ép chặt vào người của Culver.
Tức thì, hai luồng chân khí nửa nóng, nửa lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp người của hắn.
Cảnh giới tăng như vũ bão, Huy phê như điếu đổ.
Gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp hít thở, từng tiếng rên nhẹ của Thảo.
Tất nhiên, hắn làm gì dám quay mặt sang phải để ngắm gương mặt tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn đấy.
Thảo đang ngồi đọc sách thì bất ngờ bị ép chặt.
Lập tức, nàng muốn đứng dậy.
Nhưng lúc này, cơ thể đã bị dính chặt vào thanh ngang của cái bàn nên nàng không thể rời đi được.
Không còn cách nào khác, Thảo đành dùng tay đẩy người của tên này ra.
Ngay khi chạm vào phần lưng ấy, hai tay của nàng đông khựng lại khi nghe thấy thanh âm ồ ồ kia. Em gái lúc nãy tên gì? Có quan hệ gì với Huy? Bất kỳ người con gái nào, từ đẹp cho đến xấu, từ đơn nhân cách đến đa nhân cách, từ niềm nở cho đến lạnh lùng, thì bản tính hóng giả mạo của họ cũng vẫn không thay đổi. Thảo cũng không ngoại lệ. Ngay khi nghe được những câu này, sắc mặt lạnh như băng của nàng lộ vẻ hứng thú, còn cái đầu thì tiến sát lại gần để lắng nghe cho rõ hơn. Nghe Vân hỏi vậy, Huy liền lập tức trả lời. Tuy nhiên, thanh âm của hắn vừa mới thốt ra khỏi miệng thì liền bị đứt hơi. Cảm nhận được từng hơi thở thơm ngát liên tục phả vào tai của mình, Huy muốn nói cũng không thể nói được. Không thấy Huy trả lời, hai tay của Vân liền nắm lại thành hình nắm đấm. Bất chợt, Vân liếc mắt nhìn cô gái ở đằng sau, rồi lại nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn. Khóe môi của nàng khẽ cong lên khi trong não lóe ra một ý tưởng. Triển ngay cho nó nóng. Từ trong suy nghĩ ra, Vân liền móc cái điện thoại ra và bật thốt lên, "Thảo tính hôn mày kia Huy." "Đâu?" Thanh âm của Huy vừa được cất lên thì đây cũng là lúc nửa người trên của hắn xoay về phía sau. Mắt đối mắt, môi kề môi. "Hệ." Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong lớp đống nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Kể từ khi Huy bước vô lớp, mọi động tĩnh của hắn đều bị hơn 40 cặp mắt quan sát. Bây giờ chứng kiến hắn hôn môi cùng vợ, hai mắt của họ trừng lớn, còn cái mồm thì há hốc. Tất nhiên, họ biết đây chỉ là vô ý, nhưng trong thâm tâm của phần lớn đám con trai thì tỏ ra ghen ghét, còn đám con gái thì phỉ nổ. Vì sao một đóa hoa hồng tươi thắm lại bị con trâu này giẫm đạp cơ chứ? Tao cay quá tụi bay hả? Đừng nói ai khác, Huy và Thảo là người trong cuộc nhưng cũng cực kỳ bất ngờ trước viễn cảnh này. Không đợi não của cả hai bừng tỉnh, vài tiếng rắc rắc vang lên và kèm theo đó là ánh sáng của đèn flash. Tới nước này, Huy mà không còn tỉnh thì chỉ nước là chết não. Lập tức, hắn quay lại tính giơ cái ngón cái lên thì thấy Vân đang cầm cái điện thoại hơ hơ trước mặt hắn. Chương 46, ngôi nhà thứ hai nhìn vào màn hình điện thoại ấy, Huy biết bản thân đã bị đưa vào trọng. Nhưng Vân đâu có biết rằng, cái bẫy ngọt nào này, hắn cho dù có biết trước thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện bước vào. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy sung sướng không nớt, Gia Hu nụ hôn đầu của mình Gia Hu đã mất mặc dù không phải là nữ thần, nhưng Cun Girl lấy nó cũng ok. Cà cà cà. Nghĩ lại khoảnh khắc đó, hắn thầm ước rằng thời gian có thể đóng băng lại, để bản thân giữ lấy đôi môi ướt át ấy lâu thêm một chút. Tất nhiên ngoài mặt, hắn vẫn nên đóng giả làm con mồi là tốt nhất. Vì vậy, Huy tỏ vẻ nhăn nhó, đứng bật dậy và hét lên, "Vân, sao cậu lại làm như vậy?" Vừa dứt lời, ngay lập tức, sắc mặt của hắn chuyển thành tím tái và nhăn nhó đau đớn thật sự. "Á đau đau đau, Thảo ơi, tôi có cố ý đau đau nhầm. Tôi không có cố ý á á đau." Không biết từ lúc nào, những ngón tay sắc nhọn như dao cạo đã luồn tới bên hông trái của hắn và bóp chặt lấy. Sau đó, bàn tay này của Cun Girl xoay một góc 360 độ và khiến cho vùng da hông của Huy cũng phải dịch chuyển theo. "Hừ." Thấy hắn quay mặt lại cầu xin, Thảo mới thu tay lại và tức giận nói, "Cút." Lời vừa dứt, nàng úp mặt xuống bàn. Tuy rằng động tác của nàng rất nhanh, nhưng hắn vẫn kịp thấy hai hốc mắt của nàng hoe đỏ. Xoa lấy cái hông của mình, Huy liền lập tức xoay người lại nhìn Vân và dùng tông giọng hàng học nói, "Đó, vừa lòng cậu chưa?" Khóe môi của Vân khẽ cong lên nhìn tên này diễn. Nàng tính đáp lại thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của cậu. Nhận ra cô Mai Anh sắp vào lớp, Vân liền nhanh chóng quay trở về bàn của mình. Chưa đầy một giây sau, Mai Anh cùng với Tiến bước vào lớp. "Được rồi, em về chỗ đi Tiến." "Dạ." Dứt lời, Tiến buồn rầu đi chậm chậm trở về bàn của mình. Đặt chiếc túi lên bàn, Mai Anh ngước nhìn xuống từng gương mặt ở bên dưới, sắc mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào, lạnh lùng nói, "Học ở đây cũng được nửa tháng rồi, các em cảm thấy môi trường này như thế nào?" Nghe cô hỏi vậy, cả đám hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Thấy không học sinh nào đại diện đứng lên trả lời câu hỏi này, mắt Phượng đảo quanh một vòng rồi ngừng lại nhìn về cái bàn số 3 ở dãy 1. Chứng kiến thằng nhóc mặt đen đang ngồi thủ thỉ to nhỏ gì đó với cô nàng đang úp mặt xuống bàn, Mai Anh khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, "Quái, hôm nay ông nhóc này không ngủ trong 5 phút giải lao hả? Mà nó đang tán con bé cùng bàn ư? Hay lại nổi cơn khùng làm nhảm một mình?" Từ suy nghĩ đi ra, nàng liền lập tức gọi, "Phải gì? Anh đứng lên cho tôi." Bị cô gọi, Huy thoáng giật mình, nhưng rất nhanh chóng, hắn hồi phục tinh thần đứng lên. Nhìn vẻ mặt của thằng nhóc như muốn nói sao cô cứ suốt ngày ám mình, nàng tựa cười như không cười hỏi, "Anh cảm thấy môi trường này như thế nào?" Lời của cô vừa dứt, hai mắt của Huy liền dòm ngó xung quanh lớp một vòng. Trong lòng thì nghĩ thầm, nơi này có nhiều gái xinh, rất thích hợp để nam giới tu bổ hai con mắt và kiếm người yêu. Tất nhiên, hắn cũng đâu có ngu dốt nói ra lời thật lòng này cho cô nghe. Ho hụ hụ một cái để che giấu sắc tâm của mình, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô Mai Anh và nói, "Dạ, nơi này ngủ rất phê cô ạ." Vừa dứt lời, bầu không khí trong lớp vốn ngột ngạt thì nay lại càng yên tĩnh đến lạ thường. Chưa đầy một giây sau, cả lớp dường như muốn nổ tung vì tràn ngập tiếng cười. Thậm chí, ngay cả Cun Girl đang úp mặt xuống bàn cũng phải vừa khóc vừa mỉm cười. Sao hắn biết ư? Nhìn xem đôi vai bé nhỏ của nàng ta đang run run lên từng đợt tia tia. Anh. Mai Anh cũng không cầm cự được trước lời này của hắn, bèn dùng tay che lấy môi của mình. Suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy tên này nói có lý. Kể từ nhập học cho tới bây giờ, Huy là người ngủ nhiều nhất. Chắc có lẽ trong thâm tâm, nó đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Thôi, tạm chấp nhận câu trả lời này của nó vậy. Hít sâu một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, nàng đập một cái thật mạnh vào bảng khiến nó rung lên bần bật. Dầm. Có gì mà đáng cười? Nghe được giọng quát to của cô, cái miệng đang há hốc của đám con trai bỗng ngậm chặt lại. Còn đám con gái thì dùng tay che lấy miệng của mình, hai mắt thì xoay tròn. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng thì cùng chung một suy nghĩ. Ủa? Mới nãy cô cũng cười mà. sao cô lại thay đổi tâm trạng nhanh như thế? Cả không gian lập tức rơi vào trạng thái trầm lắng đến kỳ lạ. Dường như đọc được suy nghĩ của đám học trò, sắc mặt của Mai Anh hơi ửng đỏ. Để bào chữa vết như này, nàng ho hụ một vài và nói, lời của bạn Huy nói không có gì phải đáng để cười cả. Huy xem đây là ngôi nhà thứ nhì nên mới nói như vậy. Chứng tỏ, bạn ấy rất yêu ngôi trường này. Phải không Huy? Thấy hai mắt phượng tóe lửa đang bị phong ấn dưới nắp chai kia lên mình, Huy nuốt nước bọt cái ực trong lòng nghĩ, nếu giờ mà mình nói không phải thì chắc cô lao xuống xé xác mình mất. Vốn dĩ ban đầu mình nói lời này dùng để chữa lành cho cung cơ mà, thế quái nào lại ra bầu không khí căng thẳng này? Á quên mất. Thằng đầu đinh kia vừa mới đánh nhau, nên lớp bị trừ 20 điểm thi đua hàng tuần. Chuyện này xảy ra, tâm trạng của cô làm sao mà vui được? Biết được lý do sâu xa vì sao cô lại nổi giận, hắn gật đầu và nói, dạ đúng như những gì cô nói. Em rất yêu ngôi trường này. Lời của hắn vừa dứt, thanh âm của cô liền vang to, thế các cô cậu còn lại có yêu ngôi trường này không? Lập tức, cả lớp đồng thanh hô to, dạ có. Thế tại sao các cô cậu lại suốt ngày cầm đũa đập vào tường của ngôi nhà này? Chẳng lẽ các cô cậu muốn biết được sức bền của nó? Hay là anh chị muốn có một ngôi nhà mới? Tức quá nên xưng hô loạn xà ngầu ý mà, liếc nhìn từng gương mặt bên dưới. Sau đó, nàng dừng lại tại bàn của thằng Tiến và quát to, Tiến. Anh trả lời câu này cho tôi. Bị cô quát, Tiến thở dài một cái và đứng lên nói, dạ em xin lỗi cô và lớp. Em sai rồi. Lời của Tiến vừa dứt, Mai Anh bỗng phì cười một cái nhẹ, nụ cười dè biểu, nhẹ hơn cười khinh bỉ, và nói, điểm cá nhân của anh còn bao nhiêu? Dạ em còn 255 điểm. Nghe vậy, nàng dùng một tông giọng không cảm xúc nói, vậy anh nghĩ với số điểm này, anh có thể chống cự qua nổi học kỳ một này không? Đợi khoảng hơn chục giây nhưng Tiến vẫn đứng im đó và không trả lời, nàng lại đảo mắt liếc nhìn từng gương mặt bên dưới và lạnh lùng nói, tôi không cần biết anh chị yêu ngôi trường này nhiều hay là ít, có hay là không. Nhưng nên nhớ rằng, ngôi trường này không chạy theo thành tích. Anh chị cũng đừng bao giờ thách thức giới hạn của nó. Hy vọng người bị đuổi học đầu tiên của khối 10 không phải là học sinh trong lớp 10A4 này. Lời của Mai Anh vừa dứt, tiếng chuông reng reng vang lên báo hiệu cho việc bắt đầu một tiết học mới. Nhìn cô khuất dần sau cánh cửa, khuôn mặt của ai nấy cũng đều tỏa nét căng thẳng cực độ. Huy không quan tâm cho lắm. Ngay khi cô rời đi, hắn lại ngồi xuống và tiếp tục dỗ dành Cung Cơ. Chương 47, bị nắm vóc chương 47, bị nắm vóc kết thúc buổi học căng thẳng và mệt mỏi, Huy bỏ sách vở vào trong cặp với một thể trạng không thể nào dã rời hơn. Ngước nhìn sang phải, hắn thấy Cung Cơ vẫn giữ nguyên tư thế xoay người nhìn về bức tường. Từ trên người của nàng, hàn khí liên tục tỏa ra tứ phương tám hướng. Điều này làm cho những đứa xung quanh cảm nhận được nó đều phải run sợ và tỏ vẻ ngán ngẩm. Tuy rằng Huy đã xin lỗi và chữa lành cho Thảo suốt cả một buổi, nhưng dường như cô nàng này vẫn còn giận hắn nhiều lắm. À ừ thì mọi ngày, nàng cũng không thèm quan tâm đến hắn làm ấy. Và hắn cũng đã quen với điều đó. Tuy nhiên khi thấy cách mà nàng đối xử với hắn trong hôm nay, con tim bé nhỏ này dường như bị vô số mũi tên băng đâm xuyên qua. Biết rằng chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, hắn đành thở một hơi dài và đứng dậy đi về. Ngay khi bước chân của Huy chạm tới cửa, giọng nói khàn khàn của Vân vang lên, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quăng phải dây. Lập tức, bờ vai của hắn lại bị một cánh tay chuẩn qua. Thanh âm khàn khàn đầy nam tính ấy lại vang lên bên tai của hắn, ra canteen, tôi với cậu nói chuyện. Nghe tông giọng của Vân như ra lệnh cho mình, hai mắt của Huy lộ vẻ khó chịu. Hắn hất cái tay của Vân ra khỏi người và nói, ừ. Nghe vậy, Vân hừ lạnh một cái và chậm chậm đi theo Huy. Chứng kiến việc này, ánh mắt của mấy đứa xung quanh lộ vẻ hiếu kỳ. Nhưng lúc này đã hơn 11 giờ và buổi chiều lại có lịch học, họ đành phải cắt đi nỗi tò mò và nhanh chóng trở về nhà để nạp năng lượng. Tới canteen, Huy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vợ lìn sắc sảo và mang đậm nét chết chóc tinh binh ấy, nói, có chuyện gì, Vân cứ nói đi. Hai mắt phượng sắc lạnh như dao kéo ấy khẽ nhướng lên khi nghe hắn nói vậy. Hớp một búng nước, khoe môi tím nhạt của Vân cong lên, em gái hồi sáng tên gì? Có quan hệ gì với cậu? Nghe thế, Huy muốn nói nhưng chợt nhớ lại biểu cảm của Phương lúc sáng. Do đó, hắn không nóng không lạnh đáp, vì sao tôi phải nói cho cậu biết? Lời của hắn vừa dứt, thanh âm của nàng ta liền vang lên, không phải hồi sáng, Huy đẩy thuyền giúp Vân sao? Cái đầu của Huy khẽ lắc khi nghe nàng ta nói vậy. Nở một nụ cười vô thưởng vô phạt, hắn đáp, xin lỗi. Nhưng mình tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nghe câu trả lời này, ngón tay của Vân liên tục gõ vào bàn khiến nó kêu lên của cuộn. Sau một vài giây suy nghĩ, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đen thui của tên này, nói, tôi chỉ muốn làm bạn với hai người, được chứ? Lời của nàng vừa dứt, trong lòng của Huy nói thầm, thử. Não của mình bị uống nước thì mới nghĩ kẻ này muốn làm bạn thật sự. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn lắc lắc cái đầu và nói, cậu nghĩ tôi ngu. Đoán trước Huy sẽ trả lời như vậy, Vân cười mịn, hơ hơ cái điện ra trước mặt của hắn và nói, ân đền đoán trả. Chẳng lẽ bao nhiêu đây chưa đủ để đổi lấy tình bạn giữa ba chúng ta? Khi Vân đưa tấm ảnh này ra, bầu không khí xung quanh hai người thoáng lặng im. Đột nhiên, Huy ôm lấy bụng của mình và bật cười, nói, ân đền đoán trả. Cậu đang chọc cười tôi đấy à? Nghe thấy thế, khuôn mặt của Vân lộ vẻ thất vọng. Thở dài một cái, nàng bình tĩnh nói, thật không ngờ, tôi lại đi giúp một kẻ lòng lang dạ sói. Vì cười trước lời nói này của nàng, hắn đáp, xin lỗi. Nhưng nhờ cậu, mà giờ đây, Thảo còn không thèm nhìn mặt của tôi. Vân nói xem, ân này trả như thế nào? Lời của hắn vừa dứt, khoe môi tím nhạt của nàng khẽ cong lên, đáp, Vũ Thị Thảo, con gái của ông trùm mạ phỉ ạ khét tiếng xứ Sài Thành. Huy đoán xem, nếu bức ảnh này được gửi tới cho các vệ tinh đang đeo bám nhỏ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc bố của nhỏ là người nhận. Cậu đoán xem, ông trùm này sẽ có phản ứng như thế nào nè? Vừa nghe lời này của nàng, vẻ mặt đang cười cợt của hắn thoáng cứng đờ lại. Hít sâu một hơi dài để lấy bình tĩnh, hắn thu lại nét cười bừa. Nhìn Vân Bằng vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Ồ, cậu biết rõ thân phận của Tháo Ghê nhỉ?" Thanh âm của Vân liền chen ngang lời của hắn, "Tôi biết cậu không tin." "Không sao cả. Cậu có thế thử. Biết đâu lời của tôi là xạo. À mà, bố của Thảo tên là Vũ Thành Long nhé." Dứt lời, Vân đứng lên nhìn vẻ mặt đang đờ ra kia, sau đó không một chút do dự rời đi. Nghe những lời này, Huy ngã người ra ghế. Trong lòng thì ngẫm nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi, hành vi cử chỉ, dứt khoát. Sắc mặt, hờ hững, hiển nhiên. Tông giọng, chắc chắn. Ánh mắt, bình tĩnh, không một chút lo lắng sợ hãi. Nhịp hít thở, không nặng, không dồn dập. Khí chất, cửa trên. Bằng chứng thép, Vũ Thành Long. Hít một ngụm khí lạnh, Huy dùng tay xoa xoa lấy hai vầng thái dương của mình. Không cần hỏi lại Thảo. Bởi vì, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Vân biết Huy có thể hỏi lại cung cơ, nên chắc chắn nàng ấy không dám đưa ra một cái tên giả. Trừ phi, cô nàng này tương kế tự kế. Nhưng nếu vậy, những đặc điểm trên đã bán đứng nàng. Tất nhiên, vẫn có cao thủ giả dạng được tất cả yếu tố trên. Nhưng ít nhất, hắn chưa gặp ai đạt tới trình độ như vậy. Huy đã từng gặp rồi đó, cả mình cũng không ngờ tới đâu. Thở dài, hắn biết bản thân đã gặp phải thứ dữ thật sự rồi. Xin lỗi Phương. Vì cứu lấy cái mạng quyền này, nên mình phải kéo nhỏ Bách Hợp kia vào nhóm. Cậu dáng chịu ủy khuất nhé. 9 giờ sáng hôm sau. Tại canteen, hai mắt tiên cá long lanh của Phương chấp chấp khi thấy khuôn mặt vợ lịn sắc nét ấy đang ngồi đối diện với mình. Sau đó, nàng lia sang hắn, nheo hai mắt lại và nói, "Dề đây Huy." Thấy nàng nhìn, hắn cười mịn, chìa tay về phía Vân, đắc, để tôi giới thiệu. Đây là Vân, học cùng lớp tôi. Bạn ấy muốn tham gia vào nhóm của tụi mình. Vừa dứt lời, cái hông của hắn nhanh chóng cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ luồn qua. Chưa tới một giây sau, khuôn mặt của Huy vốn bình thường lập tức chuyển thành khô khốc và tím tái. Dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương, nhưng đáp lại hắn lại là một cú cắt và sát ngọt lịm. "Á đau đau Huy xin lỗi đau xin lỗi mà." Không quan tâm đến cái nhìn của hắn, Phương nhìn Vân và bình tĩnh nói, "Xin lỗi cậu. Nhưng hiện tại, tôi chưa muốn ai khác gia nhập vào nhóm này." Nghe lời này, Vân chỉ mỉm cười và dùng chân mình hất hất vào chân của Huy. Thở một hơi dài, Huy cúi người vào thai của Phương và bắt đầu thì thầm to nhỏ, "Phương ơi, nếu cậu không đồng ý, thì cái mạng của tôi cũng xong luôn á." Nghe vậy, Phương nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói, "Bị người ta nắm tóc rồi chứ rể." Cái đầu của Huy gật như gà mổ thóc khi nghe nàng nói vậy. Thấy thế, nàng nhếch môi, lắc đầu tỏ vẻ thua không biết nói thế nào. Quay sang nhìn Vân đang bình tĩnh hơn nước, Phương cau mày nghĩ thầm, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình đâu rồi. Sao giờ lại tỏ vẻ thanh cao và nhã nhặn thế kia? Dường như biết trong đầu của Phương nghĩ gì, Vân nở một nụ cười ấm áp và nói, "Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nhé. Mà cũng phải trách cậu cơ, ai lại xinh đẹp như nàng tiên ý, làm tôi mới gặp lần đầu cũng phải điều đứng á." Chương 48, trêu ngươi chương 48, trêu ngươi con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng hai. Tuy rằng bản thân chưa hiểu con yêu tinh này tính dở cho gì, nhưng nghe thấy nàng ta khen mình xinh, tâm trạng của Phương vui không ngớt. Nhìn cô bé hoe thẹn mỉm cười, trái tim của Vân như tảng băng và phải ngọn lửa đỏ nồng cháy tình yêu, nó lập tức tan chảy và bốc hơi lên tạo thành những áng mây hồng. Chẳng mấy chốc, hai gò má của Vân đỏ hơi lây. Chứng kiến biên cảnh tình tứ này, Huy ho vài cái và nói, "Hụ hụ, hai người ngồi trò chuyện nhé. Tôi về lớp đánh một giấc đây." Ngay khi cái chân của hắn vừa nhích, Huy bỗng khựng người lại vì cảm nhận được 3-4 luồng sát khí đang âm thầm quan sát mình từ xa. Men theo những luồng sát khí vô hình này, hắn cũng đã biết do ai đang buộc phát ra. Thấy hắn nhìn, bốn tên kia lập tức thu hồi ánh mắt lại. Thoáng nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn gương mặt xa lạ ấy, sau đó ngẫm nghĩ, vì sao tỏ để ý? Đặc biệt là tên tóc xoăn kia, hắn dường như muốn ngài xuống mình. Hay, bốn tên này là sát thủ do bố của Thảo đã âm thầm cài vào ngay từ đầu để bảo vệ nàng ấy. Quay đầu lại, hắn nhìn Vân chằm chằm và bắt đầu rơi vào trạng thái động não, Vân đã để lộ bức ảnh này ra ư? Nàng ta muốn mượn đao giết người. Không đúng. Vân dường như không giống như kiểu người nói lời không giữ lấy lời. Hay là do Thảo đã nói chuyện này cho bố biết? Chết tiệt, chiều hôm qua, Cunger không có đi học. Nếu không, mình đã sưởi ấm tâm hồn băng giá ấy thêm một xíu. Thôi, để tí nữa vô lớp, mình sẽ hỏi nàng cho tường tận vụ này. Hay là trong lớp cũng có người biết thân phận của Thảo. Họ đã tiết lộ vụ việc hôm qua. Ôi, thật nhức đầu. Mọi việc xảy ra nãy giờ diễn ra chưa tới 3 giây. Cho đến khi cánh tay của Phương lay lay người của hắn, Huy mới thoát khỏi trạng thái suy nghĩ. Thấy Huy đã bừng tỉnh, Phương liền nắm lấy tay phải của hắn và nghiến răng nghiến lợi nói, "Thử, chuyện này do Huy gây ra, cậu phải ngồi đây để giải quyết chuyện này cho xong." Bị nàng nắm lấy tay, hắn chỉ có thể im lặng và ngồi chịu trận. Quay sang nhìn Vân, Phương không nóng không lạnh nói, "Vậy mục đích thật sự của cậu khi muốn trở thành bạn của tụi này là gì? Biến tôi thành người yêu của cậu?" Nghe vậy, Vân bừng tỉnh, liếc mắt nhìn sang Huy và mỉm cười đáp, "No, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi tên sắc lang này." Lời này vừa dứt, cả Phương và Huy đều trố mắt nhìn sau. Sau đó không hẹn, cả hai bật cười khanh khách nói, "Cậu thật vui tánh." Vân à dứt lời, mắt của Phương liếc nhìn sang Huy thì thấy hắn đang dùng cái muỗng chia bánh. Nhuận miệng cười một cái, nàng nói, "Mặc dù Huy có sát tâm, nhưng cậu ấy lại không có sát đảm. Thế nên, Vân có thể yên tâm." Nghe vậy, Vân liền lập tức đáp lại, "Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên sắc lang này thấy cậu vô tình để lộ sơ hở." Bị Vân nói thẳng như vậy, nhưng Huy không quan tâm cho lắm, vẫn ngồi cặm cụi ăn phần bánh của mình. Tất nhiên không phải là hắn khoan dung độ lượng gì đâu. Huy im lặng và tỏ ra tự nhiên như vậy là vì nàng ta đã nói trúng tim đen của hắn mất tiêu rồi. Ngay khi lời của yêu tinh này dứt, Phương dích một phần bánh và chìa cái muỗng ra trước miệng của Huy, nói, há miệng ra nào a a a a. Lập tức, Huy nhướng mày nhìn Phương Như Muốn nói, a a a a cái cờ cờ. Tôi có còn nhỏ đâu mà phải nói vậy. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn ngậm cái muỗng này vào trong miệng. Đột nhiên ngay khi bản thân ngậm lấy cái muỗng của nàng, bốn luồng sát khí từ vô hóa thành thật và lập tức chĩa mũi nhọn tấn công vào hắn. Cảm nhận được điều này, khóe môi của Huy bất giác nhếch lên. Liếc nhìn sang Phương, tay của hắn liền cầm lấy cái muỗng và rích lấy một phần bánh, sau đó chìa ra trước đôi môi hồng thắm ấy. Chứng kiến hai người ăn bánh ra bôi, Vân há hốc mồm, hai mắt thì trợn trắng, còn hai tay thì nắm chặt đến mức những móc tay sắc nhọn ghim vào trong da. Thấy muỗng bánh ngọt nạo này, Phương hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chóng, nàng hồi phục tinh thần và mỉm cười đón nhận lấy nó. Ngay khi đôi môi của nàng chạm vào phần bánh, một lớp kết giới vô hình xuất hiện và nhanh chóng bao bọc xung quanh hai người. Bùm! Chưa đầy một nhịp hô hấp sau khi lớp kết giới thành hình, từ trong cơ thể của Huy, những tia sát khí có màu đen lập tức bị đánh bật ra bên ngoài. Còn những thanh phi kiếm vừa mới được ngưng tụ kia thì bị lớp kết giới này chặn lại. Thấy đòn tấn công của mình không có hiệu quả, tên để tiểu tóc lại ở bốn xoắn tức điên. Không thể kiềm chế cơn giận này, hắn liền đứng bật dậy, gồng khí và đập mạnh vào mặt bàn. Sóng xung kích xuất hiện, những đồ ăn thức uống trên cái bàn đó lập tức nảy lên. Theo tiếng động này vang lên, tất cả mọi người trong khu vực của căn tin này đều hướng mắt nhìn chằm chằm về cái bàn bốn người ấy. Bàn của Huy cũng không ngoại lệ. Thấy Phương nhìn mình, hai con ngươi chẳng chỉ tơ máu ấy thoáng run nhẹ. Không một chút do dự, hắn liền lập tức ngồi xuống. Chứng kiến việc này, Huy cũng run người một cái nhẹ. Thì ra là thế. Những tên này tỏ địch ý với mình là vì Phương. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn hất vai nàng ấy và nói, cậu quen biết với mấy tên kia. Nghe thế, Phương thu hồi ánh mắt lại, nhìn hắn và đáp, ừ. Bạn cùng lớp. Thở dài một cái, hắn đáp, xem ra kể từ giờ, tôi với cậu phải giữ ý tứ. Huy chưa kịp nói xong thì Phương đã đưa một ngón tay lên che giữa miệng của hắn và nói, không sao. Để tôi giải quyết chuyện này. Dứt lời, Phương bay sang nhìn Vân thì thấy yêu tinh này vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Hớp một búng nước, nàng cửa cười như không cười, nói, như cậu cũng đã thấy. Kể từ năm cấp 2, tôi với Huy đã là bạn thân. Mặc dù Huy là một tên sát lang, nhưng ít nhất ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy an toàn hơn so với cậu. Nghe những lời này, trái tim của Vân bỗng co thắt lại và đau đớn cực độ, dường như nó đã bị vô số nhát dao đâm vào. Dùng tay ôm lấy con tim tổn thương của mình, nàng buồn bã nói, cậu thật tác động. Đột nhiên, đôi môi tím nhạt khẽ cong lên, sắc thái u sầu trên khuôn mặt lập tức trôi đi. Cầm lấy điện thoại hơ hơ trước mặt của Phương và Huy, Vân lạnh lùng nói, đây là cái top của Huy. Nếu cậu không đồng ý làm bạn với tôi, thì tôi sẽ gửi tấm ảnh này cho những vệ tinh của nhỏ trong ảnh. Để xem, Huy có còn toàn mạng đi học cùng với cậu không? Nhìn vào trong tấm ảnh, thấy Huy đang kề môi với một cô gái xinh xắn, hai mắt của Phương tóe lửa liếc sang. Lúc này, Huy nào dám ngẩng cái mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy. Trước bầu không khí yên lặng và ngột ngạt này, Phương khẽ bật cười và vỗ hai cái vào vai của Huy, nói, ái chà chà. Phương thật không ngờ Huy lại hôn được một em xinh gái đến thế. Vốn dĩ, tôi muốn chúc mừng Huy vì đã có người yêu. Nhưng cứ nghĩ lại tính tình bất cần đời của cậu, thì tôi dám chắc rằng đây chỉ là một cảnh gian dựng. Phải không Vân nhỉ? Nghe thế, Vân cũng hấp một ngụm nước và đáp lại, đúng như cậu nói. Cảnh này là do tôi tạo ra. Nhưng thì sao? Đôi môi của Huy đã chạm vào đôi môi của con nhỏ trong ảnh, các vệ tinh của nhỏ cũng không quan tâm đây là giàn dựng hay là thật. Họ chỉ quan tâm nam chính trong bức ảnh này là ai mà thôi. Đúng không Huy nhỉ? Chương 49, lật bài chương 49, lật bài bị Vân kể. Huy tái mét mặt mày quay sang nắm lấy tay của Phương và sợ hãi nói, Phương ơi, cậu mau đồng ý đi. Nếu không, Vân sẽ gửi tấm ảnh này cho bọn mạ phi ạ. Nếu để họ thấy bức ảnh này, nghe rằng thân xác của Huy sẽ bị phân thành hàng trăm hàng nghìn mảnh mất. Phương thở dài khi nghe hắn nói vậy. Rời tầm mắt đi, nàng liếc nhìn vào gương mặt vợ lìn sắc sảo ấy và dùng một tông giọng lạnh lùng nói, có đúng như những gì Huy nói không Vân? Nghe thế, Vân nở một nụ cười của kẻ chiến thắng và đáp lại, đúng như Huy nói. Cậu mà không đồng ý làm bạn với tôi, thì tôi sẽ gửi bức ảnh này cho mạ phi ạ. Còn chuyện Huy có bị xử hay là sao đó thì tôi không có biết. Vân vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ổ vàng ấy để xem biểu cảm của nàng ta như thế nào. Chứng kiến trên vẻ mặt cau có ấy đang ứa ra vài giọt mồ hôi, Vân thầm cảm thấy mục đích này đã đạt 8-9 phần, vốn dĩ mình chỉ muốn thằng Huy giúp một tay. Nhưng ai mà ngờ được, cặp đôi này đã đạt tới cảnh giới trên tình bạn, dưới tình yêu. Ha ha, một mũi tên trúng hai đích. Lại ngắm gương mặt như tiên dáng chân ấy, Vân nghĩ thầm, cậu làm sao có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi. Một khoảng lặng lập tức xuất hiện trong không gian xung quanh cái bàn nước của ba người. Một phút sau, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng của Phương mang theo nét rắn chắc vang lên, xin lỗi. Mạng của Huy thì nên để cậu ấy tự giữ lấy. Vì vậy, lời uy hiếp của cậu không có hiệu lực đối với tôi. Lời vừa dứt, cái miệng đang há hốc của Huy dường như rơi xuống chạm tới mặt đất, còn thân thể thì đờ ra. Đang hấp một ngụm nước, Vân cũng bị lời này làm cho ho sặc sụa. Cả hai cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Phương. Thấy thế, nàng khẽ mỉm cười và nói, tất nhiên, nếu Huy có mệnh hệ nào xảy ra, thì tôi sẽ tố cáo cậu với nhà trưởng và cơ quan công an. Nghe vậy, hai hàng lông mày của Vân nhíu lại, nơ ron thần kinh liền hoạt động hết công suất, nàng ta cố ý nói như vậy. Hay là thật sự, nàng ta không quan tâm tới tính mạng của tên kia. Còn thách thức mình nữa cơ đấy. Mình có nên test thử không nhỉ? Từ trong suy nghĩ đi ra, Vân thu hồi nụ cười lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai mắt của Phương, khóe môi tím khẽ nhếch lên, nếu đã vậy, Huy đừng nên trách tôi nhé. Có trách thì nên trách cô bạn thân kia không cứu cậu. Lời vừa dứt, nàng liền lập tức cầm lấy cái điện thoại và nhấn. Thấy thế, Phương cúi đầu xuống và hớp một ngụm nước. Chứng kiến sắc mặt của cô nàng vẫn như thường và không tỏ ra một chút xíu cảm xúc nào, Vân lại căng nào nghĩ thầm, nàng ta không quan tâm đến mạng sống của tên kia thật ư? Trái ngược với sự bình tĩnh của Phương, lúc này, sắc mặt của Huy tái mét không còn một giọt máu như miếng thịt bò đã chín. Đừng mà, đại tỷ tha mạng. Có gì chúng ta từ từ nói. Lời của Huy vừa thốt ra khỏi cổ họng thì lập tức phải dừng lại khi thấy Vân cầm điện thoại hơ hơ ra trước mặt của hai người. Bên trên màn hình, đó là một đoạn thoại của ứng dụng tệ lệ dèm. Và tấm ảnh ấy đã được gửi đi cho một người nào đó có nickname là anh Tú. Thấy thế, Phương lạnh lùng nói, chẳng lẽ cậu không sợ tôi báo công an? Cái đầu của Vân khẽ lắc và đáp lại, cho tôi xin cái bằng chứng. Lập tức, Phương dùng tay chỉ vào cái camera được treo ở phía sau họ, cách vị trí này hơn 10 mét. Theo cánh tay này, Vân xoay người lại, nhìn chiếc camera ấy và lắc lắc cái đầu nói, có lẽ hai người không biết. Vì căn tin quá ồn ào, nên camera được lắp ở đây hầu như đều là loại giám sát thông thường không có chức năng thu âm tiếng. Mà cho dù camera là loại có ghi âm đi chăng nữa, hai người nghĩ tạp âm nhiều như vậy, thì nó có thể hút được giọng của chúng mình không? Đó là còn chưa kể, từ nay đến giờ, chúng ta trò chuyện chỉ vừa đủ nghe. Vân vừa dứt lời, Phương nhíu mày đáp, ồ, thế cậu không sợ công an tịch thu chiếc điện thoại này để điều tra về đoạn tin nhắn mà cậu đã gửi? Nghe vậy, Vân mở một nụ cười tràn ngập sự tự tin, đáp, ứng dụng tệ lệ dẹm này có thể xóa bỏ toàn bộ dấu vết của mọi cuộc trò chuyện. Và nó không nằm dưới quyền quản lý của bất kỳ một bên nào. Đây là một ứng dụng mà bọn khủng bố hay xài. Cậu hiểu cái tầm của nó rồi chứ? Nàng vừa nói vừa nhấn vào chiếc điện thoại, sau đó đưa ra trước mặt của Phương. Tất cả tin nhắn giữa bạn và anh Tú đã được xóa. Chứng kiến việc này, Phương chưa bao giờ dùng tệ lệ dèm nên nửa tin nửa ngờ. Khoảng lặng lại lần nữa xuất hiện. Hơn một ngụm nước, Phương nhăn mặt, nhìn Huy đang đổ gục vào mặt bàn và tỏ vẻ mệt mỏi nói, thôi Huy, đừng đùa nữa. Tôi mệt rồi, lật bài thôi. Cái gì? Lật bài? Nghe những lời này, não của Vân chấn động. Lập tức, hai mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm vào tên đang đổ gục vào mặt bàn kể từ nay đến giờ. Hắn nghe Phương nói chứ, nhưng hiện tại, tâm trạng của hắn có chút không ổn định. Cứ nghĩ tới viễn cảnh hàng ngày bản thân bị sát thủ truy sát và phải sống nêm nếp trong lo sợ, Huy bỗng cảm thấy cuộc sống này tăm tối đến kỳ lạ. Người tính không bằng trời tính. Tất nhiên, hắn chỉ đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra. Thấy hắn nằm im và không đáp, sắc mặt của Phương lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Huy không có chuẩn bị? Chẳng lẽ cậu ấy ôn in vào mình? Nhưng cậu ấy làm gì có kể vụ việc này cho mình biết? Vừa nghĩ, cánh tay của Phương vừa lần mò vào trong túi quần của Huy. Lập tức, nàng móc cái điện thoại của hắn ra. Thấy chiếc điện thoại này, Vân liền thay đổi sắc mặt. Não của nàng rất nhanh đã liên tưởng đến một chuyện. Chết tiệt, mình hơi khinh thường thằng này rồi. Không một chút do dự, Vân lao lên chộp lấy cái điện thoại. Nhưng Phương đã lường trước được việc này. Ngay khi Vân với tay tới, cánh tay đang nắm lấy chiếc điện thoại liền lập tức rụt lại vào trong ngực. Sau đó, nàng nhìn Vân bằng một ánh mắt dè chừng, lạnh lùng nói, "Cậu chơi hơi bẩn đấy." Nghe thế, Vân đờ người ra, tựa lưng vào thành ghế và nghĩ, "Phủ, cũng may là hồi nãy mình chỉ test thử phản ứng của nàng ta. Nếu thật, chắc mình cũng tới công chuyện. Bản thân lại để một ấn tượng xấu khác. Phải làm sao đây, mình phải làm sao đây?" Thấy nhỏ yêu tinh kia đã ổn định và không có ý định giật điện thoại nữa, Phương mới nhấn vào nút nguồn và nhập mật khẩu. Nhưng tất cả đều sai, bao gồm cả ngày sinh nhật của nữ thần. Trong giây phút hoảng hốt đó, Phương không biết làm cách nào cho phải. Chỉ còn cách đó. Sau khi hít sâu một hơi và dồn hết nội công vào trong cánh tay phải, tóc của nàng bay phấp phới, máy quạt chiếu vào. Cửu âm bạch thủ trưởng. Chặt. A a a a a a a a a a a. Ngay khi trưởng lực của nàng chạm vào áo, Huy lập tức rên la một tiếng to. Sau đó, hắn bật người dậy và đưa hai tay ra sau xoa xoa lấy cái lưng của mình. Nhăn mặt nhìn Phương, Huy đau đớn nói, sao cậu đánh đuôi? Mật khẩu. Ngày sinh của cậu. Đông chốc, Phương thoáng sững người, còn hai gò má thì xuất hiện hai áng mây hồng. Nhưng rất nhanh chóng, nàng hồi phục tinh và dùng tay nhấn. Vừa mở khóa màn hình, một cái khung của app ghi âm ập vào mắt. Thấy thế, lúc này, Phương mới mỉm cười, nhìn à yêu tinh kia và nói, cậu đón xem, cái điện thoại cùi bắp này ghi âm có rõ không? Dứt lời, nàng lưu lại cái file này và bấm nút nghe. Chương 50, say nắng chương 50, say nắng. Khi Phương nhấn vào nút nghe, từ bên trong, vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Không bao lâu sau, giọng của Phương rè rè cất lên, "Dề Lê Huy." Dường như chưa hài lòng, nàng liền đua nhanh tới đoạn đối thoại vài phút trước. Lập tức, cái loa điện thoại vang lên rõ từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại giữa ba người. Tới nước này, Vân không còn gì để nói nữa. Nàng biết bản thân đã thua rồi. Liếc nhìn qua gương mặt đen thui vẫn còn đang nhăn nhó như khỉ ăn ấy, nàng thở dài và tức tối nói, "Tôi xem thường cậu rồi, Huy à." Sau đó, nàng đảo mắt liếc nhìn vào gương mặt ổ bạn đang tựa cằm vào tay kia, mỉm cười nói, "Cậu yên tâm. Hồi nãy, tôi chỉ thế thôi. Tuy nhiên, nếu hai cậu gửi đoạn ghi âm này cho cảnh sát, thì đừng trách tôi cá chết lưới rách." Nghe vậy, Huy thu hồi dáng vẻ đau đớn lại, bình tĩnh nhìn nàng và không lộ ra một tia cảm xúc nào, nói, "Trong lớp, không trong ngôi trường này, còn có ai biết gia thế của Thảo?" Thấy ánh mắt vô hồn không một chút cảm xúc nào giống như mắt của con cá chết đang nhìn chằm chằm bản thân, Vân thầm dùng mình một cái. Nắm chặt hai tay lại, sắc mặt của nàng lộ nét căng thẳng, đôi môi tím nhạt bặm chặt lại. Chứng kiến vẻ mặt khác lạ này của Vân, Phương cười mỉm và dùng tay gõ một cái bốt vào đầu của hắn, nói, "Dọa con nhà người ta sợ rồi kìa." Bị gõ, Huy ôm lấy đầu của mình, quay sang Trường Phương và hóm hình nói, "Tên nào may mắn lắm thì mới vớ phải cô người yêu như cậu." "A a a a," buông tay của Huy ra, "à à, tôi xin lỗi." Á nhìn hai người cười đùa, Vân chớp chớp con mắt, sắc mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Sau khi hớp một ngụm nước để lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói khàn khàn của nàng vang lên, ngoài tôi ra, trong lớp của tụi mình không có ai biết được thân phận của nhỏ. Tuy nhiên trong ngôi trường này thì tôi không rõ. Nghe đáp án này, Huy thoáng im lặng, mười ngón tay thì gõ gõ vào mặt bàn, còn trong lòng thì thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm vào hai mắt sắc lẹm của Vân, hắn không nóng không lạnh hỏi, "Vậy cậu không sợ Thảo đem chuyện này kể cho gia đình hay bạn bè người thân của nhỏ biết?" Lời của hắn vừa dứt, Vân lắc lắc cái đầu, đáp lại, "Vấn đề này thì Huy có thể an tâm. Nhỏ không phải dạng người đó. Dựa vào hành vi, cử chỉ và một số đặc điểm khác vừa xảy ra của nàng ta, hắn có thể chắc rằng lời này là thật. Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì thập toàn thập mỹ, đâu phải không không lại sinh ra câu nói người tính không bằng trời tính cơ chứ?" Do đó, hắn quyết định tra khảo tiếp, "Vì sao cậu tự tin như vậy?" Nghe thế, Vân thoáng im lặng vài giây, sau đó đáp lại, "Có một số việc tôi không tiện nói. Tin hay không thì tùy Huy. Nhưng đừng quên, trong thời điểm hiện tại, chúng ta đang ở cùng trên một chiếc thuyền." Nghe những lời này, ba nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện trên cái trán bóng lây và đen thui ấy. An tâm thế quái nào được? Một đứa có da có thế ngập trời, còn một đứa thì đến trả việc ăn ba bữa còn phải suy nghĩ. Trung thuyền thế nào được? Nếu tính sai một bước, bản thân mất mạng, gia đình mình thì gặp nguy hiểm, còn Vân thì cùng lắm là đi tù. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn lạnh lùng nói, "Tôi có thể tạm tin lời này của Vân. Nhưng trước hết, cậu phải xóa bức ảnh kia." Vân đang nuốt nuốt tóc mái của mình nghe vậy bèn nhuyễn miệng cười, "Nếu tôi xóa bức ảnh này, thì cậu cũng phải xóa đoạn ghi âm kia, được chứ?" Nghe điều kiện này của nàng, Huy thoáng nhíu mày và quay sang nhìn Vương. Sau khoảng vài giây trao đổi bằng mắt, hắn gật đầu thể hiện việc chấp nhận điều kiện này và nói, "Hai chúng ta cùng trao đổi điện thoại." Hết giờ ra chơi, Huy cùng với Vân nhanh chóng chạy từ trong căn tin ra sân trường để học tiết thể dục. Trên đường quay trở về, Vân nhìn chằm chằm vào dáng người thấp hơn mình một cái đầu ấy và nghĩ thầm, "Cậu còn non lắm, Huy à, hy vọng vào một dịp không xa, tôi sẽ gửi cho cậu một món quà." Dường như cảm nhận được nụ cười nết môi của Vân, Huy quay đầu lại và nói, "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó và cười mịn, da của tôi không khác gì da của con gà rồi nè." Hắn vừa nói, vừa dùng mình một cái, sau đó giang hai cánh tay ra trước mặt của nàng. Thấy hai cánh tay lồm chồm các lỗ chân lông nổi lên, Vân phục hồi tinh thần. Sắc mặt nhanh chóng biến đổi thành kinh tởm, còn hai mắt thì trợn trắng. Cút. Dứt lời, Vân lập tức dùng hết tốc lực chạy về điểm tập hợp của lớp. Nhìn dáng người lồi lõm đó đang ngày một xa khuất dần, Huy thở dài lộ vẻ ngao ngán. Sao linh hồn của một tên đàn ông lại sở hữu túi da này cơ chứ? Ông trời, ông tàn ác quá. Lắc lắc cái đầu để dẹp đi vấn đề trên, hắn nhanh chóng đuổi theo. Tới nơi, lớp của hắn cũng đã tập trung gần như đầy đủ. Với tư cách là tổ trưởng tổ 1, Huy đi lên và bắt đầu điểm danh từng thành viên trong tổ. Nói điểm danh vậy thôi, chứ hắn đi lên liếc qua một lượt, đếm đủ số lượng, rồi sau đó báo cáo cho Hà. Khi tầm nhìn rời tới vị trí cuối hàng, thân hình của Cunger liền ập vào mắt của hắn. Lúc này, Thảo đang ngẩng đầu lên ngắm nhìn những bông hoa phượng đỏ thắm nở rộ trên cành cây cao ấy. Đột nhiên, một cơn gió không biết từ phương nào thổi tới khiến cho các cành cây rung lắc nhẹ. Theo đó, những cánh hoa phượng dần lung lay và bắt đầu rụng rời khỏi cơ thể mẹ. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời trên thảo được thu lại bằng đàn bướm đỏ thắm lượn lờ theo chiều gió bay. Dường như cảm nhận được thiện ý của nàng, những chú bướm này bay đến và đậu lên trên mái tóc hài bóng người ấy. Thấy thế, bờ môi đỏ mọng của Thảo khẽ mỉm cười, cánh tay kiêu sa trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve những chú bướm đỏ thắm đó. Chứng kiến khung cảnh tuyệt luân này và khuôn mặt xinh đẹp giá lạnh như băng ấy mỉm cười, Huy chết lặng vì u mê. Thấy Huy Hạt Côn đứng hình mất 5 giây, Kim Hà đi tới vô vô vào vai của hắn và nói, "Huy ơi, cậu đếm sĩ số xong chưa?" Hôn của hắn đang đuốt ve khuôn mặt của Thảo thì bỗng cảm nhận nhục thân của mình bị quấy rầy. Không còn cách nào khác, hắn đưa bàn tay lên chạm vào mái tóc hai mấy lần cuối và nhanh chóng bay trở về thể xác phàm phục kia. Ba hồn bảy vía nhập xác, tinh thần của Huy hồi phục. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hà vang vang vẳng bên tai, hắn mỉm cười đáp lại, "À xong rồi, tổ một đủ." Lời của hắn vừa dứt, thì Hà bỗng chen tới và lộ vẻ quan tâm hỏi, "Huy bị say nắng hả? Cậu cảm thấy trong người như thế nào?" Nghe vậy, gương mặt của hắn lộ vẻ bối rối, cánh tay thì đưa lên gãi gãi vào đầu, đáp, "Hà tinh mắt đê. Nhưng một tí nắng này làm sao có thể đánh gục được trái tim của Huy? Mũi của cậu dài ra rồi kia." "Đâu?" Nghe Hà nói thế, hắn theo bản năng đưa tay lên chạm vào mũi. Thấy thế, Kim Hà liền nhuyễn miệng cười, nói, "Tôi không đùa nữa, để tôi xin thời hải cho cậu nghỉ." Dứt lời, nàng liền xoay người lại. Nhưng thân hình vừa mới động thì bàn tay phải của nàng liền bị nắm lại bởi một bàn tay đen thui. Cảm nhận được sự mềm mại không xương và mát lạnh từ bàn tay của Kim Hà, Huy lật đật buông ra và đỏ mặt nói, "Không sao, tôi vẫn ổn." Nhưng lời của hắn vừa dứt, Hà liền nhón gót chân lên, dùng bàn tay đặt vào trán của hắn và nói, "Còn nói dối nữa cơ. Nóng như vậy, cậu chắc chắn bị sốt rồi." Chương 51, uy hiếp chương 51, uy hiếp cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay ôn nhu ấy truyền vào não, Huy hơi đờ người ra, trong lòng thầm nghĩ, "Gì đây? Sao Hà quan tâm mình đến vậy? Đâu lý nào bản thân lại có sức hút như các nam thần Hàn Quốc?" Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn liền lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngộ. Nhìn vào hai mắt xoe tròn của Hà đang lộ vẻ lo lắng, hắn xua tay tỏ vẻ không sao và nói, "Huy thật sự không bị sao mà." Nghe vậy, Kim Hà dậm dậm hai chân xuống sân và những người, nói, "Chúng mình là bạn bè và Huy cũng không phải gu của Hà. Vì vậy, cậu cũng không cần thể hiện ta đây mạnh khỏe làm gì." Lời của nàng vừa dứt, Huy lại đờ người một lần nữa. Nội tâm của hắn liền ngồi thui thủi trong một góc và âm thầm gạt nước mắt. Trong giây phút đó, mình cứ nghĩ bản thân có điểm gì đó hấp dẫn phái nữ cơ. "Tỉnh táo nào Huy, gái cũ chỉ là phụ du, game mới là vĩnh cửu." Vừa nói, nội tâm của hắn vừa và buôn bóp vào mặt của mình. Sau một vài cú và đau thấu trời xanh, tinh thần của hắn cũng dần lấy lại sự tỉnh táo. Quay trở lại thực tại, nhìn Hà đang trường yêu mình, Huy liền nở một nụ cười tràn ngập sự tự tin, nói, Hà có thể yên tâm. Huy không có bị bệnh. Chẳng qua bản thân vướng phải một vài tia nắng chân ái, nên mặt của tôi mới đỏ và nóng như vậy. Nghe những lời này, sắc mặt của nàng hơi dịu xuống, còn bờ môi mỏng khẽ cong lên giống như chữ V đuốt, nếu Huy đã nói thế, thì thôi vậy. Cùng lúc này, thầy Hải dạy thể dục đi tới và bắt đầu tiết học của mình. Trước khi kết thúc tiết học thể dục, cả lớp phải chạy bền 5 vòng trong sân trường. Đây là điều mà Huy sợ nhất khi học môn này. Vốn dĩ hồi nhỏ, thế lực của hắn cũng thuộc dạng châu bò. Nhưng kể từ khi bản thân trở thành như con người hiện tại và suốt ngày ôm PC, thế lực của hắn theo đó cũng tuột dốc không phanh. À bởi vì vẫn còn đạp xe đi học hàng ngày, nên sức khỏe của hắn cũng không đến nỗi giống như ông cụ 70-80 tuổi. Và tất nhiên, Huy phải khỏe hơn so với đám con gái bình thường rồi. Còn thuộc dạng vận động viên chuyển sinh như Vân, hắn cam tâm tình nguyện nhận thua. Mà tại sao, Cungơ còn khỏe hơn cả hắn cơ chứ? Vừa chạy được có gần 2 vòng, hắn đã thở hờ và mệt mỏi điều khiển cái nhục thân không còn một tí sức này đi từng bước. Thế quái nào, Thảo đã chạy tới vòng thứ 3 mà sắc mặt của nàng vẫn tỏa ra hàn khí như thường. Biết rằng bản thân không thế nào bắt kịp, hắn đành đợi nàng chạy tới gần, rồi mới bắt chuyện. Không bao lâu sau, Cungơ chạy tới. Thấy không có người nào ở xung quanh đoạn đường này, Huy liền dùng hết sức lực đuổi theo bóng lưng của nàng và thở hổn hển nói, "Vịnh rượu mơ của ông trùm mạ phi ạ Vũ Thành Long." Lời của hắn vừa thốt ra khỏi mồm, thân hình lồi lõm của nàng đang trong tư thế chạy bỗng khựng lại một nhịp. Thấy thế, Huy nói, "Cậu yên tâm, người thứ ba chưa biết việc này và tôi cũng không có ý định tiết lộ điều đó." Không trả lời hắn, Cungơ tiếp tục chạy đi. Huy biết Thảo vẫn còn đang rất giận, nhưng hy vọng cậu đừng giận quá mất khôn. Nếu tôi có mệnh hệ nào, băng sói bạc sẽ vui lắm. Lời vừa dứt, Thảo liền lập tức đứng lại và xoay người nhìn hắn bằng một ánh mắt hình tam giác. Giọng nói lạnh lùng mang theo mấy phần sát khí vang lên, "Mày muốn gì?" Nghe vậy, Huy mỉm cười, trong thâm tâm thì nghĩ, còn phải hỏi sao? "Tất nhiên, tôi muốn cậu làm người phụ nữ của tôi rồi." Sau khi nở một nụ cười hoang tưởng, hắn hồi phục lại tinh thần, chậm chậm bước tới bên cạnh Thảo. Sau đó, cánh tay của hắn khẽ vươn lên và cầm lấy một bông hoa phượng đỏ thắm đang bị vướng trên mái tóc hai mấy. Cảm nhận bàn tay của hắn chạm vào tóc của mình, Thảo nhíu mày lộ vẻ khó chịu và nhanh chóng nhích người ra sau. Ngay khi Thảo lùi được một bước, một cánh tay khác của Huy liền bắt lấy bờ vai mảnh mai của nàng và giữ chặt lấy. Trước ánh mắt giết người ấy, bàn tay còn lại cầm hoa phượng liền hơ ra trước mặt của nàng. Thấy bá hoa phượng vĩ đỏ thắm năm cánh này, cơ thế đang dễ dụ ấy thoáng ngưng lại. Không còn bị quấy phá, Huy mỉm cười, cầm lấy đóa hoa cài nhẹ vào trên thai phải của Thảo. Khoảnh khắc đó, Thảo thậm chí đã quên mất bản thân là ai. Một cảm giác yên bình đến lạ thường đông ập đến khi hắn ta cài hoa vào thai của nàng. Nhìn vào gương mặt ổ bản tuyệt mỹ như tảng băng trôi ấy đang bị ngọn lửa đỏ thắm nung chảy, con tim bé bỏng của Huy bỗng nhiên rung động và đập thình thịch một cách dữ dội, dường như nó cũng đang bị ngọn lửa này đốt cháy. Cũng may nơi này có nữ thần trú ngụ, nhận thấy tình huống nguy cấp, cánh tay ngọc ngà của nàng khẽ phẩy một cái. Lửa lập tức tắt, mọi thứ trở lại như thường. Hít sâu một hơi, hắn đi lùi lại vài bước và bình tĩnh nói, "Tôi không muốn thị trấn Yên Bình này có tiếng súng nổ vang trời. Và tôi biết, cậu cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Vậy nên, chúng ta hãy xóa hết tất cả ký ức về nụ hôn ấy, được chứ?" Khi Huy buông tay ra khỏi vai của Cungơ, cảm giác yên bình đó lập tức tan biến. Lúc này, Thảo mới bừng tỉnh và nhìn chằm chằm vào gương mặt đen tối ấy. Phút chốc, nàng ngập ngừng không biết nói gì cả. Thấy cái đầu của nàng khẽ gật gật, Huy mỉm cười và nói tiếp. Tuy nhiên ngay khi thanh âm của hắn vừa chạy tới cổ họng, giọng quát to của thầy Hải liền chặn lại, "Hai em kia đang làm gì đó, sao còn không chạy?" Bị tiếng quát này làm cho giật mình, theo bản năng, cả hai lập tức dùng hết sức lực chạy bán sống bán chết. Kết thúc tiết thể dục, Hà cầm sổ đầu bài tới trước mặt hắn và tức giận nói, "Huy và Thảo lơ là trong học tập. Giờ bé ngừ." Hà đã nói rồi, mà Huy không chịu nghe cơ. "Không không bị mất 10 điểm cá nhân. Theo tôi đi tới phòng y tế." Không để cho Huy kịp phản ứng, Kim Hà liền cầm lấy cổ tay của hắn và kéo đi. Trên đường trở về lớp để học tiết cuối, hắn chạm mặt thằng Cường đang đi từ nhà vệ sinh vô. Vừa thấy hắn và Kim Hà, Cường trợn mắt và căm tức nói, à thằng chó, được lắm. Bố mày bắt quả tang rồi nhé. Dám có bộ trước tao luôn cơ à, bắt đầu từ mai, mày phải khao tao đi ăn sáng để đền bù nỗi xúc phạm này. Nghe thế, Huy giơ nắm đấm và nói, có cái cực lờ. Không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có ăn bê, ăn xê thôi nhé con chó. Mà Hà cũng đâu phải người yêu của tao. À đúng rồi, mày xem nhỏ này có giống với Kim Hà hồi học trung cấp 2 với mình không? Dứt lời, hắn đứng tách sang ra một bên để lộ ra gương mặt của Hà. Nghe Huy nói thế, mặt của thằng Cường lộ vẻ hứng thú và bắt đầu liên tưởng đến khuôn mặt, kiểu tóc mái chéo của chị Đại một thời năm xưa. Và rồi khi thấy dung nhan của Kim Hà, Cường giật nảy mình. Hắn há hốc miệng, hết nhìn thằng Huy, rồi lại nhìn cô nàng này. Dường như không thể tin vào hai mắt của mình, hắn liền đưa tay lên rủi lấy, rủi lở. Chứng kiến hành vi và cử chỉ của Cường, Kim Hà nắm hai tay, bờ môi mỏng thì bặm chặt lại. Ngước nhìn Huy, nàng to mò hỏi, chẳng lẽ Hà giống với bạn cũ của hai người dữ lắm ư? Chương 52, cầm tiền hay ăn kẹo đồng. Chương 52, cầm tiền hay ăn kẹo đồng. Nghe vậy, cái đầu của cả hai đồng thời gật xuống. Cường để tay lên cằm, đi qua đi lại xung quanh Hà và ngâm đĩa, nói, giống vãi lồng, chỉ khác mỗi cái mặt. Á thằng chó sao đánh bố? Bớt đùa đi. Người giống người là chuyện bình thường. Nhưng đây lại trùng cả tên lẫn họ, thậm chí còn trùng cả chữ lót thế kia, thì đây là lần đầu tiên tao thấy đó. Cường à nghe thế, Cường càng giật mình hơn. Hắn liền liếc nhìn Hà và hỏi, họ và tên đầy đủ của cậu là gì? tôi tên là Trần Thị Kim Hà. Lời của nàng vừa dứt, Cường Sởn ra gà quay sang nhìn Huy và hỏi, a đủ. Thật hả Huy? Nghe vậy, hắn gật gật cái đầu, đáp, mày còn liên lạc, kết bạn Facebook hay dữ gì của Hà không? Cái đầu của Cường lập tức lắc lắc khi nghe câu hỏi này. Thấy hai mí của Huy nhíu lại, Hà đưa tay lên gãi gãi vào đầu của mình và hỏi, à mà nè Huy ơi, không phải hôm trước, cậu đã nói người bạn giống với tôi đã mất rồi ư? Nghe thế, gương mặt đen của Huy bỗng hiện sắc đỏ. Kim Hà che miệng cười, nói, mũi của Huy dài ra thêm 1 cm rồi kia. Bị Hà trêu, hắn ho hụ hụ vài cái. Cùng lúc này, tiếng reng reng vang lên báo hiệu hết 5 phút giải lao giữa giờ. Quay sang nhìn Cường, hắn nói, thôi, để chuyện này hôm khác bàn tiếp. Tụi tao về lớp đây. Dứt lời, hắn và Kim Hà lạch bạch chạy trở về ngôi nhà mới A4 ấy. Huy cũng không có rảnh mà lo chuyện bao đồng. Chẳng qua lúc nãy ở trong phòng y tế, Hà đã kể cho hắn một vài giấc mơ quái lạ và nhờ hắn rút. Tất nhiên, nàng có trả công. Thế đến, hắn mới bao vụ này. Sáng thứ tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016, Huy bước vào lớp học với dáng vẻ không thể nào dã rời hơn. Vừa há hốc miệng ngáp, vừa đi tới chiếc bàn quen thuộc của mình, ngay lập tức, hắn đổ nhào cả người xuống bàn. Nghĩ lại tối hôm qua, Huy cay cú thì thảo, chết tiệt, con mèo ngu ngốc ấy. Tối qua, nhỏ ăn chúng phải xuân dược hay gì mà sung cực kỳ, bắt mình chơi tới gần 1 giờ sáng thì mới cho đi ngủ. Mà vậy cũng thôi đi. Chơi gần 10 game thì thua bà nó hết 9 game, làm mình tụt từ dạ bạch kim 3 xuống bạch kim 4 không điểm. Huy đang chửi thầm thì bỗng nhiên cảm nhận bờ vai phải của mình bị gõ nhẹ. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên và quay sang phải. Giây phút đó, hai mắt của hắn trừng to như chữ A, còn mồm thì há hốc tròn như chữ O nhìn sắp tiền 500k mới toanh ở trước mặt, Huy không bất ngờ cho lắm. Điều làm cho hắn bất ngờ là Thảo lại thay đổi một kiểu tóc mới. Không, vẫn là kiểu tóc hồi ấy, chỉ có điều bây giờ, nó có thêm một cái nơ màu trắng hồng ở phía sau. Mặc dù chiếc nơ này chỉ là một trang trí, nhưng nó lại có thể che đi khuyết điểm và nâng tầm kiểu tóc hồi này lên một tầm cao mới. Trời ơi, Thảo bóp chặt tim tôi đau quá. Huy ngộp thở mất. Thấy hắn sững sờ nhìn mình, hai gò má của Thảo hơi ửng đỏ nhẹ. Nhưng nghĩ tới tính mạng của mình, nàng hồi phục tinh thần và lạnh lùng không một cảm xúc nói, cầm lấy tiền và ngậm mồm. Mày làm được chứ? Đợi vài giây nhưng vẫn không thấy hắn đáp lại, ánh mắt nàng chợt hiện hai viên đạn, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, hay là mày thích ngậm kẹo đồng? Cảm nhận sát khí như ẩn như hiện trong lời nói của Cooper, Huy thầm dùng mình một cái. Quả nhiên con gái của Trùm Mạ Phi ạ có khác, khí phách thật kinh người. Ây ây. Khi nhắc tới vấn đề kia, hai con ngươi của Thảo lung lay và lộ nét không chắc chắn. Xem ra, nếu không nhận số tiền này, nàng ta cũng không dám cho mình ăn kẹo đồng. Hiện tại, mình cũng đang rất cần tiền. Hừ, để xem tình hình ra sao đã. Từ trong tiềm thức đi ra, Huy hồi phục tinh thần, bình tĩnh nói, chẳng lẽ những gì hôm qua Huy nói, Thảo không quan tâm. Nghe lời này, Thảo liền rúi sấp tiền vào tay của hắn và nói, đây là phong cách làm việc của bọn tao. Thế nên, mày hãy nhận lấy số tiền này và cầm cái mồm lại, được chứ? Vào lúc 11 giờ trưa, từ trong lớp học bước ra, Huy nhìn vào màn hình điện thoại và chầm chậm đi. Nhà N ở phòng riêng của giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ được cấp một căn phòng, cô gọi mình đến phòng riêng để làm gì nhỉ? Cô nam quả nữ trong một căn phòng. Chẳng lẽ, nghĩ tới thân hình thanh cao lồi lõm nhiệt liệt như lửa và gương mặt trái xoan hoa nhường nguyệt thẹn của cô Mai Anh, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc đến kỳ lạ. Vừa đi vừa nghĩ đến viễn cảnh âu yếm như trong mơ ấy, chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước cửa phòng N520. Tầng 5, phòng số 20. Đúng số phòng mà cô Mai Anh đã gửi. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Huy gõ hai cái vào cánh cửa gỗ đỏ nhung ấy và nói, "Cộc cộc. Cô Mai Anh ơi, em đến rồi ạ, cửa không khóa, em vào đi." Được sự cho phép của cô, hắn bận tay cầm và đẩy cánh cửa vào bên trong. Lập tức, ập vào mắt của hắn là khung cảnh cô Mai Anh đang ngồi trên ghế sofa. Lúc này, nàng đang khoác trên người là một chiếc áo sơ mi trắng tinh có phỏng khá rộng, còn bên dưới là một chân váy đen dài tới đầu gối. Nghe tiếng động, Mai Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai chân liền bắt chéo lại, cánh tay trắng ngần chìa vào chiếc ghế đầu đối diện, đôi môi đỏ gợi cảm cong lên, nói, "Huy ngồi đi." Dứt lời, nàng khẽ cúi đầu, cau mày nhìn chằm chằm vào bàn cờ tướng bằng gỗ ấy. Thấy vậy, Huy đóng cửa lại, bước tới và ngồi xuống ghế. Nhìn vào bàn cờ tướng, hắn thấy bên đỏ chỉ còn một con tốt 9 và tướng. Trong khi đó, bên đen còn nguyên quân công lẫn thủ. Biết hắn đang quan sát, Mai Anh không nóng không lạnh nói, "Đỏ đi trước. Theo em, làm cách nào để giúp bên đỏ hoàn hoặc hòa trong thế cờ tàn này?" Không một chút do dự hay suy nghĩ, hắn liền đáp, "Dạ em chịu thua cô ạ." Nghe vậy, nàng bật cười khúc khích đến mức vui vẻ. Theo tràn cười này, bầu không khí căng thẳng trong căn phòng 30 mét vuông này dần vơi đi. Nhìn nàng cười, ba nếp nhăn lập tức xuất hiện trên vầng trán đen thui và bóng loáng ấy. Vì sao cô lại cười? Chẳng lẽ đáp án mà em đưa ra là sai ư? Nghĩ bản thân đã nhầm, Huy liền lật đật túi đầu nhìn lại bàn cờ và dùng toàn bộ những kiến thức đã học bắt đầu giải cái thế này. Nhìn tên nhóc này suy nghĩ đến mức nổi gân xanh ở bàn tan, hai mắt phượng của Mai Anh mở to hết cỡ và chăm chú quan sát từng động tĩnh của hắn. Bàn tan, vị trí này nằm trên thái dương một xíu. Chưa tới một phút sau, Huy thở dài, nhăn mặt và lắc lắc cái đầu. Em chịu thua cô ạ, một bên thì quân lính đầy đủ, còn một bên chỉ còn mỗi con tốt thí. Cho dù bên đen chấp bên đỏ đi trước năm nước, thì bên đỏ cũng không thể bắn nổi. Nghe hắn nói vậy, cái đầu của nàng khẽ lắc, đôi môi gợi cảm hé mở, đặc cấp đại sư bất quá cũng chỉ vậy. Hai con mắt của hắn chữ A, miệng chữ O khi nghe cô nói thế. Lập tức, thanh âm lộ vẻ bất ngờ liền bật tốt lên, đặc cấp đại sư. Cảnh giới cao nhất trong cờ tướng. Cô ơi, ai đã đạt tới cảnh giới đặc cấp đại sư trong cờ tướng vậy? Hiện tại, nơi này chỉ có em và cô. Chẳng lẽ trong phòng của cô còn có người khác? Huy vừa nói, vừa quay đầu sang trái sang phải. Sau đó, ánh mắt của hắn láo liên tia khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Chứng kiến phản ứng của hắn, khóe môi của Mai Anh khẽ nhếch, giọng nói lạnh như băng cất lên, "Đừng có mà giả ngu. Cô biết em đã đạt tới cảnh giới đó." Chương 53, luận điểm chương 53, luận điểm nghe lời này của cô, Huy càng làm ra vẻ bất ngờ hơn. Hắn dùng tay chỉ vào ngực của mình và ấp úng nói, "Em, cô em, đặc cấp đại sư, cô có nhầm không ạ?" "Nhầm." Vừa dứt lời, giọng của cô liền chen vào nói tiếp, "Chính bản thân em đã thừa nhận rồi còn gì." Nghe vậy, sắc mặt của Huy lộ vẻ bàng hoàng, miệng há hốc đáp, "Ủa, em làm gì có nói như vậy? Cô nhớ nhầm em với ai rồi chăng?" Thanh âm của hắn vừa dứt, thì lập tức một tiếng rờ mờ vang lên. Bị sóng xung kích oanh tạc, Huy giật nảy mình, sắc mặt tím tái lộ vẻ sợ hãi. Nhìn lòng bàn tay trắng như bông lưỡi của cô Mai Anh đang đặt trên bàn dần chuyển đỏ, hai hàm răng của hắn run cầm cập, còn hai tay thì bụng chặt lấy tiểu huynh đệ. Đôi phượng nhãn của Mai Anh ẩn nấp sau lớp kết giới bằng thủy tinh ấy tóe lửa hừng hực. Quan sát nét mặt và phản ứng của Huy từ nãy đến giờ, hai hàng lông mày đen cong của nàng khẽ nhíu nhíu, còn trong lòng thì ngẫm nghĩ, đúng là lần trước ở phòng y tế, khi mình nhờ thằng nhóc giúp lớp đạn tốt 2, nó cũng không có nói ra bất kỳ điều gì. Nhìn phản ứng hôm nay của thằng nhóc, chẳng lẽ mình đã nhầm? Lần trước, nó đờ người ra là vì bản thân đã hỏi quá bất ngờ. Nếu vậy, những gì tên kia đã nói, tất cả đều là bịa đặt. Không đúng. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đen của Huy đang tháo mồ hôi hột, tinh huyết trong các dây nơ ron thần kinh của Mai Anh sôi sùng sục. Được sự tiếp sức của vô số dòng máu nóng, não của nàng lại chìm vào trong trạng thái suy ngẫm, từ từ đã nào. Cứ cho là Huy đạt tới cảnh giới đặc cấp đại sư đi, luận điểm, vậy thì thằng nhóc có thích đem chuyện này khoe khoang với mọi người không? Câu trả lời là không. Chắc chắn là không. Bởi vì mình đã quan sát Huy suốt hơn nửa tháng nay và đã điều tra hoàn cảnh gia đình của nó. Dường như trong quá khứ, thằng nhóc đã chịu một cú sốc gì đó rất lớn gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến tinh thần. Điều này làm cho tính cách của nó cũng biến đổi theo và dần trở thành con người như hiện tại. Bất cần đời, luận cứ một. Hơi quá, nhưng cũng gần đạt tới cảnh giới này. Đột nhiên, một giọng nói thánh thoát cất lên trong đầu của nàng, nhưng như vậy thì chưa đủ cơ sở để kết luận Huy đạt tới cảnh giới đó. Nghe con tim truyền âm, lý trí cười mỉm và giải thích, "Mày nghe đây, còn nhớ tên con nickname lộn là bí mật của Huy chứ?" Không đợi con tim đáp, lý trí nói tiếp, "Không có lửa, làm sao có khói? Thú hồ, tao suy đoán tên này hình như là người thân của Huy, luận cứ hai. Và còn nữa, nãy giờ mày có quan sát thằng nó không?" "Có." Khẽ gật đầu một cái, lý trí truyền âm lại, "Bởi vì khi một người đạt tới ngưỡng elo trên 2400 điểm, thì họ không còn là một con người tầm thường nữa. Người bình thường mới chỉ cầm quân cờ lên, thì những kẻ này đã suy diễn ra hàng chục nước cờ khác nhau mà người thường kia muốn đi. Vậy thì khi tao gọi Huy tới đây, không phải là lúc ở trong phòng y tế kia kìa, thằng nhóc chắc đã bắt đầu tính toán từng nước đi của tụi mình rồi. Và tất cả hành vi, biểu cảm và phản ứng của nó kể từ khi bước vào trong phòng cho tới giờ, đều là diễn, luận cứ ba. Vì muốn AE dễ đọc nên tôi mới tách một luận cứ ra thành nhiều gạch đầu hàng. Chứ nguyên bản, mỗi một đoạn văn là một luận cứ, tương đương với một gạch đầu dòng. Như vậy dẫn chứng mới có sự logic và thuyết phục, từ ba luận cứ trên, mày cảm thấy luận điểm Huy đạt cảnh giới đặc cấp đại sư đáng tin cậy chưa?" Lời của Lý Trí vừa dứt, con tim liền bật thốt lên, thằng nhóc này thật đáng sợ. Nghe vậy, Lý Trí liền nở một nụ cười tự mãn, nhưng không để nó vui mừng lâu, giọng của con tim lại vang lên, "Đó luận điểm 1. Vậy còn luận điểm 2 Huy chỉ là một tên gà mờ thì sao?" Nghe lời phản biện này, Lý Trí thở dài một cái và lắc đầu giải đáp, "Trong tình cảnh này, tôi mình thả tin rằng Huy đạt tới cảnh giới đặc cấp đại sư chứ không nên tin điều ngược lại. Bởi vì, luận điểm 1 mới là thứ có giá trị. Còn luận điểm 2, tôi mình có chứng minh ra kết quả đúng hoặc sai thì nó có ích gì cơ chứ? Tất nhiên, luận điểm và luận cứ cũng chỉ mang tính chất về mặt lý thuyết. Còn về mặt thực tiễn, tụi mình vẫn cần phải khiến thằng nhóc này bộc lộ ra sức mạnh cái đã, rồi mới tính tiếp." Tới đây, giọng của con tim mang theo mấy phần khâm phục băng lên, "Có lý. Được rồi, game này, tôi nhường cho cậu thế hiện đấy. Đừng làm tôi thất vọng." Thấy gương mặt trắng miệng không tì vết của cô Mai Anh nhận hiện sắc khí, Huy run như cây sấy, bàn tay bụng lấy tiểu huynh đệ càng ngày càng chặt hơn. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, 10 giây trôi qua. Đột nhiên, tiểu huynh đệ dãy rủa mạnh và hét to, bung ra nghẹt thở quá. Nghe thế, hai bàn tay của Huy liền lật đật bung ra. Nếu còn giữ thêm một vài giây nữa, chắc nó ngỏ mất. Cùng lúc này, từ trong suy nghĩ đi ra, Mai Anh bừng tỉnh. Thấy thằng nhóc vẫn còn đang tỏa ra hoảng sợ và ngắm nhìn mình không chớp mắt, nàng hừ lạnh một cái và đứng dậy. Cạch cạch cạch. Nghe thấy tiếng giày cao gót va vào nền nhà, Huy nuốt nước bọt cái ở hai mắt sợ hãi thì liên tục kia lấy kia để đôi chân thon dài miên man ấy. Có sự tiếp sức của cô, tiểu huynh đệ của hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vai hùng năm nào. Và không tốn bao nhiêu thời gian, nó lại lần nước trở thành một con quái vật mất kiểm soát. Tất nhiên biết cô đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn không thể để cho nó sống chuồng. Nếu không, hệ quả sẽ không thể đo lường được. Phong ấn. Không một chút do dự, hắn liền lập tức khép hai chân lại và ngẩng cái mặt lên. Thấy thằng nhóc ngẩng đầu lên, Mai Anh không nóng không lạnh nói, "Em muốn uống nước gì?" "Coca, Pepsi, sơ tình." Theo bản năng, hắn liền đáp, "Dạ, cô cho em một mì trứng và sơ tình." "Ừ, đợi cô một xíu." Dứt lời, nàng chậm chậm đi tới vị trí của tủ lạnh. Tiếng cạch cạch lại vang lên và kèm theo đó là một làn gió hương say mê phả vào mặt của Huy. Vướng phải hương thơm quyến rũ và quý phái ấy, hắn ngẩn người, còn hai mắt thì như si như mộng nhìn theo thân hình chữ S của cô đang uốn éo lắc lư qua lại như xà. Không bao lâu, tiếng xì xèo của nước sôi và tiếng xé rách bao bì vang lên. Nghe những thanh âm này, lúc này, não của Huy mới kịp luận và biết bản thân đã lỡ lời. Nhưng giờ bản thân có hối cải thì cũng đã muộn màng. Nghĩ lại tô cháo lần trước, hắn biến sắc, lập tức gào lên, "Cô ơi, mì tôm trứng và sở tỉnh hết bao nhiêu tiền ạ?" Lời của hắn vừa dứt, giọng của cô liền vang lên, "À, cộng với 300k lần trước, em phải thanh toán cho cô tổng cộng 500k." Huy bật người, ngã nhào xuống nền nhà, giật giật vài cái và xì bọt mép. Thấy hắn như vậy, Mai Anh liền lật đật chạy tới hỏi thăm, "Huy, em không sao chứ?" Cảm nhận hương thơm đó lại phả vào mũi, Huy phê pha, bật thốt trong sự bất lực, "Có sao cô ơi? Ví tiền của em có sao cô ơi?" Một tô mì trứng với một chai sợ tỉnh thôi mà làm gì tới 200k. Hu hu. Đắt gấp 10 lần ở con nét. Cái đồ gian thương. Chương 54, em không quan tâm chương 54, em không quan tâm vài phút sau. Huy cúi đầu nhìn vào tô mì trứng đang bốc khói nghi ngờ ấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, nói, "Em báo công an." Dứt lời, hắn cầm điện thoại và nhấn. Mặc kệ lời của thằng nhóc, Mai Anh chỉ im lặng, ánh mắt thì liếc nhìn vào một bức ảnh ạ niềm trong điện thoại của nàng, còn sắc mặt thì lộ vẻ chờ mong. Thấy vậy, hắn làm một ngụm sợ tình và nói, "Cô không sợ?" Hai mắt phượng đen lấy của Mai Anh khẽ nhướng lên khi nghe Huy nói vậy. Đặt điện thoại xuống bàn, nàng cười cười, "Đắc, cô đùa đấy, em ăn đi." Nhìn nụ cười như ẩn như hiện trên môi đỏ mọng của cô, hắn cảm thấy một tia xảo trá. Nhưng mùi thơm ngào ngạt từ tô mì cứ bay sộc vào mũi làm cho tâm thần của hắn không yên. Kết hợp với cái bụng đang biểu tình ấy, hắn không thể kháng cự được trước sức hút mỹ miều của nó. Rộp rộp. Chưa tới 3 phút, hắn đã hút hết nước trong tô mì trứng. "Cảm ơn cô vì bữa ăn." Vừa dứt lời, Huy bỗng thấy khóe môi của cô cong lên, còn vẻ xảo trá thì càng ngày càng hiện rõ trên mặt. "Chết, chúng kế rồi." "Nhưng mình chúng cái gì? Tô mì và chai sợ tình này cao lắm cũng chỉ có giá 50k. Hay là cô đã bỏ cái gì vào trong đó?" Cũng may, mình đã ghi âm lại. Thấy nét mặt của thằng nhóc lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Mai Anh ngày càng cảm thấy phấn khích. Mỉm cười nhìn nó, nàng nói, "Ừ, em đi rửa miệng đi." "Dạ." Không thể nghĩ ra được bản thân đã đạp chúng cái bẫy gì, Huy đành mang theo nét mặt lúng túng chậm chậm bước tới bồn rửa bát. Sau khi lau miệng và rửa mặt cho tỉnh táo, đột nhiên ánh mắt của hắn bị thu hút bởi một cái chai thủy tinh nằm bên trong bồn. Nhãn hiệu Vịn, các chữ cái được in theo chiều dọc. Dung tích của cái chai này là 750ml, 23 USD, 750ml, nghĩ lại bát mì thơm phức vừa nãy, thâm tâm của Huy thầm hô một tiếng, "Toang." Thấy hắn nhìn vào bồn rửa bát đến mức sững cả người, Mai Anh cười vui vẻ đến mức hai tiểu bạch thỏ nhảy lên mẹ xuống. Hớp một ngụm nước lọc mát lạnh, giọng nói như mật ngọt cất lên, "Hồi nãy, cô lấy nước từ trong cái chai đó để nấu mì cho em ăn." Huy cảm thấy hương vị của nó có gì khác biệt hơn so với những tô mì mà em đã ăn không? Huy hít một ngụm khí lạnh khi nghe cô nói vậy. Hắn cố làm ra vẻ trấn tĩnh và nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Rút tờ 50k từ trong túi ra, hắn cúi người và chìa nó ra trước mặt của cô, nói, "Em gửi tiền bữa ăn này. Nhà con có việc bận, nên em xin phép về trước ạ." Trong lòng của hắn thì nghĩ, ngay khi vừa dứt lời, mình liền đặt tờ 50k lên bàn và lập tức chuồn đi. Nhưng đời đâu như là mơ, Huy chưa kịp nói dứt câu thì cổ tay của hắn lập tức bị nắm lấy. Cảm nhận bàn tay mềm mại và mát lạnh của cô Mai Anh, Huy khóc không ra nước mắt. Ngẩng đầu lên, hắn nghe răng cười, "Cô ơi, em còn việc bận ạ hử? Thế em có việc gì? Hay lại xuống căng tin làm một giấc?" Nghe cô nói thế, Huy đỏ mặt và dùng tay gãi gãi vào đầu của mình. Thấy hắn lộ vẻ bối rối, Mai Anh nghiêm mặt lại và hàng giọng nói, "Ngồi xuống, cô còn có chuyện quan trọng cần bàn với em." "Dạ." Không thể chối từ việc này, Huy thở dài một cái và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Vừa đặt cái mông vào ghế, giọng nói lạnh lùng của cô liền vang vào tai của hắn, "Huy à, em có biết tình cảnh của lớp mình trong thời điểm hiện tại không?" Đầu của hắn liền lắc lắc khi nghe cô hỏi thế, còn miệng thì hé mở đáp, "Em không quan tâm cho lắm." Đã đoán trước câu trả lời của thằng nhóc sẽ như vậy, Mai Anh khẽ thở dài, nói, "Cô biết em không quan tâm đến lớp. Nhưng chúng ta đang đứng trên một chiếc thuyền, Huy à, nếu chiếc thuyền này chẳng may gặp sự cố gì, thì cả Huy, cô và mấy bạn trong lớp đều bị kẹt ở giữa biển." Thấy cô nói tới đây thì im lặng và nhìn mình, Huy không cảm xúc đáp, "Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền, không sai. Nhưng chiếc thuyền này hỏng, thì sẽ có chiếc thuyền khác chào đón em và các bạn trong lớp. Vậy nên không có chuyện, em bị chết đuối ở ngoài biển. Ngược lại là cô mới là người dễ bị đuối nước nhất khi chiếc thuyền này gặp sự cố." Thanh âm của hắn vừa dứt, Mai Anh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý và nói tiếp, "Lời của Huy không sai. Vì vậy, cô mới tìm kiếm một thuyền trưởng để chèo lái con thuyền vượt qua khó khăn lần này. Và người thuyền trưởng đó chính là em." Nàng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc kia. Bị cô đưa vào thế chọn lựa, cái đầu của Huy lại lần nữa lắc, miệng cười trừ, "Đắc, xin lỗi, cô tìm nhầm người rồi." Mặc dù bản thân đã thầm đoán được thằng nhóc sẽ nói vậy, nhưng Mai Anh vẫn cảm thấy đôi chút thất vọng về câu trả lời này. Lập tức, nàng ngồi thẳng lưng, ngón tay thì gõ gõ vào mặt bàn, đôi môi đỏ hé mở, "Vậy mà có một kẻ đã nói với cô rằng Huy đã đạt cảnh giới đặc cấp đại sư. Chẳng lẽ em thật sự không đạt tới đẳng cấp đó?" "Dạ không." Nghe thằng nhóc đáp thế, hai mắt phượng của Mai Anh khẽ nheo lại, giọng nói lạnh lạnh sơ lộ sát khí ngân lên, "Huy chắc chứ? Nếu nói dối, em sẽ bị trừ 40 điểm cá nhân vì có thái độ không hợp tác trong bài thi lần này." Như thường lệ, sau khi nghe xong câu hỏi của cô, Huy liền muốn trả lời ngay lập tức. Nhưng lần này, thanh âm của hắn vừa chạy tới cổ họng thì bỗng dừng lại khi thấy hành động của cô. Thấy thằng nhóc chuẩn bị mở mồm đáp, nàng liền đưa tay ra trước xua xua và nói, "Đừng đợi đưa ra câu trả lời. Nếu không em sẽ hối hận đó." Một giây trôi qua, Tuy rằng đây chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng nó đã đủ để chứng minh được một điều. Đúng như nhận định của nàng, thằng nhóc này có vấn đề. Trong lòng thì thầm cười lạnh, còn ngoài mặt thì nàng như cười như không nhìn thằng nhóc, hỏi, trước khi đưa ra câu trả lời, Huy có muốn biết ai là người đã tiết lộ thực lực của em không? Nghe vậy, Huy gãi gãi đầu và cười cười, đáp, em không quan tâm cho lắm. Bọn gà đất cho sảnh ngậm máu phun người ý mà. Lời của thằng nhóc vừa dứt, Mai Anh liền âm thầm vận động võ lực trong đan điền. Men theo các đường kinh mạch nối liền đan điền với tứ chi, võ lực nhanh chóng chạy lên và tích tụ vào cánh tay phải của nàng. Cảm nhận sức mạnh tràn trề trong cánh tay phải, Mai Anh lập tức vỗ một cái thật mạnh vào mặt bàn và hàng giọng quát to, em đừng có giấu này nữa. Thảo Phương 10A1 đã nói hết cho cô biết rồi. Ngay tức thì, sóng xung kích từ trung tâm của vụ nổ nhanh chóng lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Tích tắc, cái tô đang để ở mép bàn liền bị sóng xung kích oanh tạc đến mức run rẩy và không ngừng lùi lại về phía sau. Còn Huy thì cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này, cơ thể của hắn bị sóng xung kích này oanh tạc đến mức cứng đờ, bộ não thì chấn động không ngừng. Cô ạ. Khi tiếng này vang vào tai, thì đây cũng là lúc não của Huy từ trong trạng thái chấn động bừng tỉnh. Lấy lại ý thức, đôi long nhãn của hắn lập tức nhíu lại 1/3 và quan sát từng nhất cử nhất động của cô Mai Anh. Thấy thằng nhóc nhìn chằm chằm mình, đôi phượng nhãn ấy lập tức trừng to đối lại. Chương 55, dùng lá bài tẩy chương 55, dùng lá bài tẩy một khoảng lặng lập tức xuất hiện trong căn phòng 30 mét vuông này. Thằng nhóc cũng chả phải hot boy gì, nên Mai Anh cũng không muốn ngắm nhìn khuôn mặt đen thui lấy lâu. Đành thu hồi lại cái nhìn chết chóc, nàng đưa tay lên chỉnh lấy vào kính, nở một nụ cười tràn ngập sự tự tin, nói, sao nào? Huy có thừa nhận bản thân là một đặc cấp đại sư không? Ngay khi lời của nàng vừa dứt, một tiếng thở phào liền vang lên. Thấy thế, hai mắt phượng của nàng lập tức nhíu lại thành hình bán nguyệt. Huy không quan tâm lắm đến ánh nhìn của cô, tay cầm lấy điện thoại và nhấn. Sau đó, hắn đặt điện thoại lên giữa mặt bàn. Nhìn vào màn hình điện thoại, Mai Anh thấy bên trên đang quay số một người có tên là Phương. Chưa tới một giây sau, trong không gian phiêu lãng ấy bỗng vang lên một giọng nữ rẻ rẻ, "Phương nghe nè, cậu đã nói với cô Mai Anh là tôi đạt cảnh giới đặc cấp đại sư hả?" Hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảo trên kính đang tỏa ra bối rối ấy. Thấy ánh nhìn như trêu ngươi của Huy, Mai Anh cảm thấy ngượng ngượng. Tất nhiên, trong lòng của nàng thì đang nghiến răng nghiến lợi, thì thào, vì muốn Huy để lộ sơ hở, nên mình mới tạo ra cú này. Nhưng ai ngờ, thằng nhóc quyết đoán như thế. Mình vừa nói dứt câu thì nó không thèm suy nghĩ gì và gọi luôn nhân chứng giả. Xem ra, mình phải dở lá át bích ra rồi. Đột nhiên, từ đầu dây bên kia vang lên vài tiếng hưng hưng dường như Phương đang đắn đo để trả lời câu hỏi của Huy. Mặc dù tiếng động này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho nét mặt của hắn biến sắc. Không để cho lời của Phương kịp thoát ra, Huy lập tức với tay bắt lấy cái điện thoại. Nhưng đã quá muộn, những ngón tay thon dài như ngòi bút ấy đã đến trước hắn một bước. Từ đầu dây bên kia, thanh âm của Phương rè rè cất lên, "Ừm. Xin lỗi Huy nhé, tôi đã nói chuyện đó với cô Mai Anh. Có gì không ổn à, Huy?" Giọng của Phương vừa dứt, Huy liền lập tức đưa tay lên ôm lấy mặt và vớt vớt vài cái, ngực thở mạnh tràn đầy sự bất lực. Thấy phản ứng của hắn, Mai Anh sung sướng không ngớt, đôi môi đỏ cười tươi tựa như những đóa hoa xuân chào đón năm mới. Người tính không bằng trời tính, hả nhóc? Khi thì, mình đã ghi âm lại hết tất cả. Để xem, nhóc còn già mồm đến cỡ nào. Từ trong suy nghĩ đi ra, nàng đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười nói, sao Huy? Em còn gì để nói không? Ủa, Huy đang ngồi với cô Mai Anh hả? Thanh âm của cả hai cứ như mấy con muỗi kêu vo ve văng vẳng vào tai của mình. Huy cau có mặt mày thể hiện bản thân đang rất khó chịu. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn cầm lấy cái điện thoại và bóp chặt. Liếc sơ qua gương mặt đang đắc ý của cô Mai Anh, rồi sau đó di chuyển ánh nhìn vào màn hình điện thoại, Huy hàng giọng nói to, Huy không biết Phương tính chơi trò gì, nhưng cậu bịa chuyện vậy là chết tôi rồi. Hừ, tí nữa đi học, tôi tính sổ với cậu sau. Dứt lời, Huy bấm nút tắt, ngồi đờ ra ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, khóe môi bỗng cong lên. Và rồi một tràng cười như điên như dại từ miệng của hắn vang vọng khắp căn phòng này. Để ý từng cử chỉ hành động của Huy, hai hàng lông mày đen cong của Mai Anh thoáng nhíu lại. Cắn nhẹ một bên môi, những móng tay sắc nhọn lập tức bấm chặt vào da thịt mịn màng ấy, nàng hỏi, "Em cười gì?" Nghe thế, Huy ngừng cười, cơ mặt dần căng lại. Trong chớp mắt, nét mặt của hắn không còn một chút xíu dáng vẻ cợt nhà nào. Bầu không khí trong căn phòng đột ngột rơi vào trạng thái câm lặng. Theo đó, oxy trong này dường như đang cô đọng lại, hóa lỏng và nhanh chóng bay vào mũi của hắn. Cảm nhận khí tức bức người từ trên người của thằng nhóc đang tỏa ra, trái tim của Mai Anh thoáng run rẩy và đập mạnh. Nhìn vào gương mặt nghiêm túc sở hữu đôi bạch nhãn của một con cá chết ấy, nàng cực kỳ giật mình. AE không thể tưởng tượng được mắt cá chết như thế nào, thì có thể xem nó là một dạng tương tự như mắt tứ bạch. Vào lúc bình thường, Huy không ngủ thì cũng chả để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, có chăng lâu lâu nó hay cợt nhả với mình một xíu. Vậy mà hôm nay, bản thân có thể khiến thằng nhóc bộc lộ ra tính cách nghiêm túc này. Mình có nên xem đây là một thành tựu trong nghiệp làm giáo viên và mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Thấy cô nhìn mình rồi giật mình, Huy không quan tâm cho lắm. Môi của hắn tựa cười như không cười, một tông giọng lạnh lùng không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào vang lên, "Em cười vì điều gì ư?" Bởi vì, cô lớn từng tuổi này rồi mà còn tin vào lời nói đùa của một đứa nhóc. Nghe lời này của Huy, hai mắt phượng của Mai Anh lập tức tóe lửa. Không quan tâm đến ánh mắt của cô dường như hóa thành con cọp đang nhăm nhoe từng thứ thịt trên người mình, hắn lạnh lùng nói tiếp, "Phương nói em đã đạt cảnh giới đặc cấp đại sư." "Ừ thì nhỏ vừa nói lúc nãy. Vậy thì, nếu em nói hầu như tất cả các bạn trong lớp mình đều là đặc cấp đại sư, thì cô cũng tin điều này là thật." Ngay khi lời của hắn vừa dứt, Mai Anh liền đập vào mặt bàn một cái rất mạnh. Cũng may hắn đã có linh khí hộ thể, nên làn sóng xung kích kia không thể tổn hại bản thân giống như trước đó. Thấy bàn tay trắng ngần của cô dần chuyển đỏ, hắn đảo mắt lên liếc nhìn vào gương mặt trái xoan đỏ bừng bừng ấy và hơi xuống giọng nói, cô không thương lấy bản thân thì để người khác yêu thương. Không cần vì sự việc này mà làm tổn hại đến thân thể của mình. Không đáng. Bằng chặt một bên môi đỏ mọng của mình, Mai Anh nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm và nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Em tốt lắm Huy à, cảm ơn em vì đã quan tâm đến thân thể của cô. Hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, nàng cầm lấy chiếc điện thoại của mình và nhấn. Chẳng mấy chốc, hình ảnh Huy và Thảo Kề môi hiện lên. Nhưng khác với bức ảnh trước đó của Vân, bức ảnh này có một góc nhìn khác. Thấy bức ảnh này, ngực của Huy thở mạnh, một bên chân mày khẽ sụt xuống, còn hai tay thì đưa lên thái dương và bắt đầu xoa xoa. Chứng kiến phản ứng của thằng nhóc như vậy, thanh âm của Mai Anh mang theo mấy phần đắc ý cất lên, cô không cần biết em làm cách nào. Nếu trong bài thi kỷ nhân này mà lớp không đạt tốt 2 trở lên, thì cô sẽ gửi bức ảnh này cho phụ huynh của cả hai bên. Nghe giọng điệu chắc như đinh đóng cột của cô, nội tâm của Huy không ngừng dùng hai tay tán vào cái mỏ của mình liên tục. Một lần sung sướng bằng vạn lần bốp chết tiệt. Cứ hở dính vào gái cái là kiểu gì cũng gặp chuyện. Thở dài một hơi, Huy từ trong thâm tâm đi ra và lắc lắc cái đầu, dùng giọng điệu oa nước nói to, em biết cô không tin. Nhưng thật sự, em chỉ là một tên gà mờ. Nếu cô muốn gửi thì thôi, em cũng đành chịu. Em mệt rồi. Tạm biệt cô. Dứt lời, Huy đứng bật dậy, xoay người và lạnh lùng đi ra cửa. Biết Huy muốn rời đi, nhưng lần này Mai Anh không cản nữa. Nàng nhìn chăm chú vào thân ảnh có chút cô đơn ấy, như cười như không nói, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Huy à, em giúp lớp cũng chính là giúp bản thân của mình. Chương 56, cô là ngoại lệ. Chương 56, cô là ngoại lệ. Thấy thằng nhóc không đáp lại mà còn đóng cửa một cái rầm, Mai Anh tức giận đến mức cầm lấy cái ly nước ném thẳng xuống nền nhà. Cô ăn. Không quan tâm tới những mảnh thủy tinh ấy có văng trúng mình hay không, trong thâm tâm của nàng giờ đây như ngồi trên đống lửa cháy hừng hực. Cái thằng nhóc cứng đầu này, nó ép mình phải làm vậy thì mới cam tâm sao? Thì thào một câu trong vô thức, nàng khẽ đưa tay lên lau đi những giọt lệ đang dần được hình thành trong hai hốc mắt hoe đỏ ấy. Sau khi đóng cửa phòng lại, bỗng một tiếng choảng từ bên trong vang vào tai của Huy. Nghe thanh âm này, gương mặt của Huy lộ vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh chóng, nó hồi phục lại như cũ. Tựa lưng vào thành cửa, hắn thì thào, riêng cô, cách này không để dọa được em. Bởi vì em biết, đạo đức của một người giáo viên không cho phép bản thân cô làm vậy. Muốn em giúp lớp ư? Cũng được, nhưng phải cho em xem cái giá mà cô muốn trả là bao nhiêu. Thâm nở một nụ cười lạnh, hắn thu hồi hết thảy tất cả khí tức của bản thân và chậm chậm rời đi. Tới căn tin thì cũng hơn 12 giờ trưa. Huy tự nhiên cảm thấy nhớ nhớ bé mèo cụt. Vì thường mọi hôm, bé mèo là người chủ động nhắn tin cho hắn trước. Vậy mà hôm nay, nàng ta không có bất cứ hồi âm gì. Trong lòng đống cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, hắn quyết định nhắn tin hỏi thử, bé mèo còn thức chứ? Trong lúc đợi nàng ta phản hồi, hắn nhắm hai mắt lại để dưỡng thần. Vài phút sau, một tiếng tỉnh vang lên khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc. Hu hu. Hôm nay có một vài chuyện xảy ra, nên tới giờ bé vẫn còn thức vì tức nghẻ. Đọc tin nhắn này, Huy ngơ ngác. Mọi ngày nói chuyện với hắn, bé mèo thường không biểu lộ cảm xúc cá nhân trong đời thật cho lắm. Vậy mà hôm nay, con hàng này tự chủ động nói bản thân gặp chuyện buồn luôn. Lập tức, hắn liền giải lại, chuyện gì mà khiến cho bé mèo của anh không ngủ được nè? Đoạn tin nhắn vừa được gửi qua, thì ngay lập tức, nàng ta gửi lại một dòng và kèm theo một bức ảnh. Hai, chân của bé bị thương chảy máu hù hù bấy bệ ơi, bé đau lắm. Dòm vào bức ảnh này, ánh nhìn của hắn liền bị thu hút bởi một bắp chân thon dài, ôn nhu và trắng mơn mận như chân của các idol pop. Bắp chân dài từ đầu gối xuống tới mắt cá. Vậy mà ông trời lỡ lòng nào làm cho bắp chân không tì vết ấy xuất hiện một vệt máu đỏ tươi chảy dài từ ống đồng xuống tới bàn chân. Nhìn vào miệng vết thương, Huy biết đây chỉ là một vết thương nhẹ. Nhưng đó là đối với đám con trai ở quê như hắn. Còn đối với một cô tiểu thư đài cắt con nhà phố bố làm to như bé mèo, thì vết thương này khá là nghiêm trọng. Con hàng này lấy ảnh ở trên mạng, hay là bị thật nhỉ? Để xem nào, đầu tiên là thường xuyên chủ động nhắn tin trước làm cho mình quen dần với điều này. Sau đó, con hàng không nhắn tin nữa. Việc này sẽ làm cho mình cảm thấy hụt hẫng và nảy sinh ý nghĩ bậy bạ gì đó. Bước tiếp theo. Khi mình không thể chịu được và nhắn tin trước, nhỏ sẽ kiếm một câu chuyện buồn và một vài cái ảnh bị thương như này gửi cho mình xem. Và cuối cùng, bằng một vài đường quyền mật ngọt của nhỏ, mình sẽ bị thao túng tâm lý và gửi tiền cho nó. Exactly. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đã dự đoán được từng đường đi nước bước của bé mèo, Huy không còn cảm thấy lo âu gì nữa. Để tôi xem trình độ diễn xuất của bạn tới cỡ nào. Nhìn vào bức ảnh này, một tay thì hắn gãi gãi đầu, còn một tay thì nhấn, trời ơi. Bé bị thương nặng thế. Có ai ở đó không? Bé gọi cấp cứu chưa? Để làm ra tăng sự lo lắng của bản thân dành cho bé mèo, hắn liền nhấn vào biểu tượng điện thoại trên Messenger. Dịn dịn. Vừa run hai cái, hắn liền tắt máy. Đúng như hắn nghĩ, con hàng này chỉ dám nhắn tin lại. Bé biết bậy bệ quan tâm và lo lắng cho bé. Nhưng vết thương này cũng không đáng ngại cho lắm, bé có thể lo được. Mà nó chảy máu khiến bé đau lắm hù hù. Đọc xong những dòng này, nụ cười trên môi của hắn càng ngày càng hiện rõ. Bé gửi số tài khoản, anh bắn cho bé 1 tỷ để chữa lành nè. Ngay khi tin nhắn vừa được gửi qua, đầu dây bên kia liền phản hồi lại. VIA 35351335. Bậy bệ bắn đi. Nhìn mấy con số, đặc biệt là chữ bờ IA Huy to mày, gãi gãi mặt và dùng toàn bộ sự hiểu biết của bản thân về tên các ngân hàng ở nước ta để suy đoán 3 chữ cái ký hiệu kia. Quái, bờ IA là ngân hàng gì nhỉ? Sao lạ hoắc thế? Tìm kiếm trong bộ nhớ của mình không có, hắn đành phải lên mạng lục lọi bộ nhớ của ông Google. Rất nhanh chóng, dữ liệu của dãy số kia đã được tìm thấy, còn ba chữ cái ký hiệu kia thì ông Google cũng chịu thua. Vừa nhìn vào ý nghĩa của 353515, Huy bị sặc nước bọt nên phải ho hụ hụ hai cái. Sau khi hồi phục tinh thần, hắn nhắn cho bé mèo, BIA là ngân hàng gì hả bé? Lập tức, một tiếng tỉnh vang lên, ngân hàng bé yêu anh đó ạ, anh gửi tiền cho bé chữa lành đi. Đọc những dòng này, Huy thoáng đờ người ra, còn trong lòng thì nghĩ, mình trách lầm con hàng này rồi ư? Hay là trình của nó còn cao hơn mình? Thôi kệ đi, cứ tiếp tục quan sát tình hình xem sao. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn nở nụ cười vân vơ và nhắn, ba. Đó. Một tỷ của anh đó. Bé giữ cho cẩn thận nha. Gửi qua được bao lâu, bé mèo liền phản hồi lại, ừa, bậy bậy nói một tỷ cơ mà. Sao lại gửi tim cho bé? Bởi vì con tim của anh có giá một tỷ. Và nó đã hoàn toàn thuộc về bé mất tiêu rồi. Tôi nhớ năm đó, có một bài báo nói về việc tội phạm buôn bán nội tạng của con người. Trong đó, giá của một quả tim là một tỷ. Nói chung cái này phạt kẻ, AE tham khảo để hiểu vì sao ta lại cho một tỷ một quả tim, bậy bệ thật đáng ghét. Nhưng bé lại thích bậy bệ ở điểm đó cơ. Thì thì. Đọc xong dòng tin nhắn của nhỏ, Huy cười cười. Dường như nhớ gì đó, hắn liền nhấn, ủa, sao chân của bé bị thương thế? Lập tức, bé mèo dẹp lại, hài. Bé có nuôi một con mèo mun. Con mèo mun này rất cứng đầu và không chịu chơi chung với bé. Vì muốn nó chơi chung, nên bé đã làm đủ mọi cách. Nhưng đáp lại tình thương của bé, nó đã chạy tán loạn và cắn vào chân của bé. Bậy bệ, ảnh của nó nè. Hai. Bậy bệ có cách nào trị con mèo mun này không? Nó không sót một chữ nào và nhìn con mèo mun trong ảnh, Huy gãi gãi đầu, trong lòng thì cứ cảm thấy nột nột kiểu gì ý. Sau giây lát nghĩ suy, hắn liền dẹp, trời, bé đi trích ngừa đi. Kẹo lại toang. Dạ, để tí nữa bé đi tiêm ngừa. Cắt, đắn đo suy nghĩ trong giây lát, hắn nhắn tiếp, anh chưa bao giờ nuôi mèo, à ngoại trừ con mèo đang cầm điện thoại, vì vậy anh cũng không có kinh nghiệm cho lắm. Bé dùng các loại thức ăn mà mèo mun yêu thích để nhử nó xem. Hửm. Còn không thì bé cứ mặc sắt nó. Để nó thích làm gì thì làm. Không bao lâu sau, bé mèo nhắn lại, cách hai không được đâu bệ bệ. Bé mà không quan tâm đến, chắc nó tự kỷ mất. Để bé thử xem cách một như thế nào. Bị bị bạ ẹ. Bây giờ bé bận công việc rồi, tối nay, chúng ta leo dạ và nói chuyện tiếp nhé ba. Chúc bé có một ngày làm việc tốt lành. Bị bị bé. Chương 57, Trung học phổ thông Vũ Môn chương 57, Trung học phổ thông Vũ Môn sau khi tạm biệt bé mèo cút. Huy mở app của trường ra và đọc lại một số thông tin. Với mỗi học sinh theo học tại trường Trung học phổ thông Vũ Môn, phụ huynh cần phải chi trả tiền học phí là 1 tỷ đồng. Số tiền này là học phí của cả 3 năm học và chỉ đóng duy nhất một lần vào đầu năm lớp 10. Nếu gia đình thuộc diện hộ nghèo, mức học phí sẽ được miễn giảm 95. Đây mới chỉ là loại chi phí cố định, lương giáo viên, cơ sở vật chất. Còn chi phí biến đổi, tiền phô tô tài liệu, thi cử, hoạt động ngoại khóa, học sinh vẫn phải đóng tùy theo hạn mức chi tiêu của lớp. Nếu học sinh bị đuổi học trước thời hạn, tiền học phí sẽ không được hoàn trả lại. Mức học phí đắt như vậy thì vì sao vẫn có rất đông phụ huynh đăng ký cho con em học? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải xem cách đào tạo học sinh và chuẩn đầu ra của Trung học phổ thông Vũ Môn. Học sinh tốt nghiệp từ loại khá trở lên thì sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học mà không cần xét tuyển bằng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, ngoại trừ ngành y tế. Đối với loại khá và giỏi, học sinh đó được tuyển thẳng vào các trường đại học từ top 16 trở về sau. Còn đối với loại xuất sắc, học sinh tốt nghiệp loại này sẽ được tuyển thẳng vào các trường từ top 6 trở về sau. Muốn vào các trường đại học thuộc năm top đầu, học sinh vẫn phải xét tuyển bằng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia giống như bao học sinh khác trên cả nước. Tuy nhiên, nếu điểm xét tuyển bằng nhau, trường đại học đó sẽ phải ưu tiên chọn học sinh ở Trung học phổ thông Vũ Môn. Đối với học sinh xếp loại trung bình, mặc dù không được tuyển thẳng vào đại học, nhưng họ cũng có ưu thế vượt trội hơn học sinh bình thường. Cũng tương tự như trên, nếu như cả hai bằng điểm xét tuyển, trường đại học phải ưu tiên chọn học sinh của ngôi trường này. Tất nhiên, có thưởng thì cũng có phạt, học sinh bị đuổi học sẽ được đặc cách gia nhập nghĩa vụ quân sự trước độ tuổi quy định. Vì chưa đủ 18 tuổi, nên những trường hợp này vẫn sẽ được học văn hóa hàng ngày và thực hiện nếp sống trong quân đội. Bất kể nam nữ, dạng giống như trại giáo dưỡng Ý, nghĩ tới số tiền 500k đã nhận được từ tay của Kunger và số tiền học phí mà bố mẹ đã đóng, Huy rơi vào trạng thái suy tư, mình không biết bố mẹ vay ngân hàng nào và với lãi suất bao nhiêu một năm. Nhưng theo bản thân tìm hiểu, thì đa số ngân hàng trong nước đều cho vay với lãi suất khoảng trên dưới 10%. Điều này có nghĩa, số tiền lãi mà bố mẹ cần phải đóng hàng năm là 100 triệu. Kunger đã đưa cho mình 100 triệu. Điều này chả khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng là chân ái của mình có khác. Mà yêu. Bố mẹ. Vì con, hai người đã vất vả nhiều rồi. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn lập tức cầm lấy điện thoại và nhấn. Vài giây sau, từng tiếng tít tít vang lên. Nhìn cuộc gọi đang được thực hiện, Huy cảm thấy có chút nôn nóng. Bởi vì đã hơn một tháng rồi, hắn mới gọi cho bố mẹ. Đợi khoảng gần một phút mà vẫn chưa thấy bố hay mẹ bắt máy, hắn tự gõ vào đầu của mình một cái thật mạnh và tự đủ, cái đồ ngu rốt này. Bố mẹ cần phải nghỉ ngơi. Mày gọi vào giờ thiêng này làm cái gì cơ chứ? Ngay khi hắn chuẩn bị hủy cuộc gọi này, thì bỗng có một tông giọng trầm ấm mang đầy nét thăng trầm của cuộc sống run run vang lên. Alo. Bố nghe đây Huy. Nghe giọng nói của bố vẫn mang vẻ mỏi mệt, nhịp hít thở của Huy chợt nặng, còn cổ họng thì bỗng không cất nên lời nổi. Không thấy hắn nói gì, từ trong loa điện thoại, giọng của bố lại cất lên. Alo. Có nghe bố nói không Huy? Nuốt nước bọt cái được hắn hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực, sau đó nói một cách nghẹn ngào. Bố. Mẹ. Hai người có khỏe không? Ngay khi giọng của hắn vừa dứt, từ đầu dây bên kia, đống bật lên vài tiếng cười. Cả bố và mẹ cùng cất giọng, bố mẹ vẫn mạnh khỏe. Huy có khỏe không? Nghe giọng cười của cả hai người mang theo nét hạnh phúc ấy, lồng ngực của hắn thầm thở phào. Dạ con khỏe ạ. Ừm. Ở nhà bất chơi game lại, ăn uống nhiều vô, bố biết con suốt ngày gặm mì tôm đấy. Nghe bố nói vậy, hai hốc mắt của hắn đống nhiên hoe đỏ. Trong lòng thì thầm nghĩ, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Bố mẹ biết con gặm mì, làm sao con lại không biết hai người cũng như vậy cơ chứ? Thấy hắn im lặng không đáp, giọng nói dịu dàng của mẹ từ trong điện thoại vang lên, dạo này học hành sao rồi con? Dạ vẫn ổn ạ. À mẹ ơi, con có 100 triệu. Con muốn để dành số tiền này đóng lãi ngân hàng. Bố mẹ có rảnh không? Về quê nghỉ ngơi một vài hôm ạ. Vừa nghe hắn nói vậy, giọng của bố và mẹ đồng thanh hô to, trời đất, con lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy? Biết rằng hai người sẽ bất ngờ, nên Huy cũng đã chuẩn bị sẵn một kịch bản. Vì vậy, hắn liền đáp, dạ số tiền này con kiếm được từ việc chơi game ạ. Lập tức, giọng của bố hùng hùng hổ hổ như hét lên, mày kể đầu đuôi cho tao nghe. Số tiền này làm sao mà kiếm được? Mày ăn trộm, ăn cắp có đúng không? Cái loa điện thoại của hắn dường như muốn nổ tung trước câu nói thứ nhì của bố. Cũng may hắn đang để âm lượng nhỏ, nên mọi người xung quanh không ai để ý đợi bố nói xong, Huy mới từ từ giải thích, dạ con kể thuê game à bố. Biết bố và mẹ sẽ không hiểu thuật ngữ này, nên hắn giải thích, hiểu như là có một bài tập toán mà thằng A không biết giải. Con biết giải, nên nó đã thuê con giải bài toán này và trả tiền ạ. Đại loại là vậy, bố mẹ hiểu chưa ạ? Nghe hắn nói thế, ông Long mới hạ hỏa và thắc mắc hỏi, mày chưa có thẻ ngân hàng. Vậy thì người ta gửi tiền cho mày bằng cách nào? Bố của Huy có tên đầy đủ là Trần Thiên Long. Vốn dĩ ông đã đặt tên cho Huy là Trần Thiên Huy. Nhưng vì tổ tiên họ Trần gánh không nổi cái chữ Thiên này, nên ông Long mới đổi chữ lót của Huy thành chữ Văn. Để đời của Huy không giống như ông và hy vọng nó có thể thành tài trên con đường học vấn, đã chuẩn bị trước kịch bản, nên khi bố hỏi vậy, Huy liền đáp lại, dạ con nhận trực tiếp ạ. Lời của hắn vừa dứt, Huy lập tức nghe trong điện thoại vang lên tiếng thì thầm bàn bạc của bố mẹ. Nhưng nó quá nhỏ. Dù đã bật mát âm lượng và dồn hết sự tập trung vào đôi tai, nhưng hắn vẫn không thể nghe được chữ gì cả. Giây lát sau, giọng của mẹ vang lên, có lẽ Huy không biết. Muốn trả lãi vay ngân hàng, bố và mẹ phải chứng minh được nguồn gốc của số tiền đó. Con nói con nhận tiền trực tiếp từ những người thuê con. Vậy thì khó mà chứng minh được nguồn gốc của số tiền này. Nếu muốn chứng minh, thì con phải bắt người đã thuê con tới ngân hàng một chuyến. Huy hiểu ý của mẹ chứ? Rốt cuộc có bao nhiêu người đã thuê con cày thuê gì gì đó? Nghe vậy, Huy đờ người ra và không biết trả lời như thế nào cho phải. Con, cũng không nhớ rõ. Nhưng nhiều lắm mẹ ạ, có người trả con vài chục, có người thì vài trăm. Lời của hắn vừa dứt, ông Long liền chen vào nói, vậy thì mày phải chụp lại đoạn tin nhắn mà người đó đã thuê mày. Có như vậy thì mới bớt được một phần rắc rối. Cái này để con coi thử bố ạ, với tư cách là một người mẹ, là người mang nặng đẻ đau suốt ngày 9 tháng 10 ngày, là người đã săn sóc cho Huy suốt hơn 15 năm trời, làm sao mà bà ý không biết thằng con trai cưng của mình hôm nay có gì đó khác lạ. Thở dài một cái, bà ý nói dối là không tốt đâu. Huy à, chương 58, không có bữa cơm nào gì, chương 58, không có bữa cơm nào gì. Nghe tiếng thở dài của mẹ, sắc mặt của Huy càng ngày càng lộ vẻ căng thẳng. Không ai hiểu con bằng mẹ. Chẳng lẽ bây giờ mình nói rõ 100 triệu này là do bản thân Huy hiếp con gái của Mạ Phi à mà có? Mặc dù Cunger tình nguyện đưa cho mình, nhưng tiền của Mạ Phi à mà, ai biết liệu nó có dính một tí tỉ ti bụi bẩn nào hay không. Nghĩ lại lời của bố nói, hắn trầm tư tiếp, mình biết số tiền cần phải chi trả lãi vay cho ngân hàng là tiền sạch chứ. Vậy nên, bản thân mới gọi cho bố mẹ về nhà nhằm tìm cách hợp thức hóa số tiền này. Nhưng ai mà ngờ, hai người lại tin tưởng chuyện này đến thế. Mình còn chưa kịp nói, thì họ đã nói ra vấn đề cốt lõi này đầu tiên. Giờ sao ta? Nói hay là không nói? Giữa lúc hắn vân vân không biết nên làm sao thì giọng của bố vang lên, tao nói cho mày biết. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cho dù có chết đói, mày cũng không được đi ăn cắp ăn trộm và phạm pháp. Nhớ chứ? Lập tức, hắn gật đầu trong vô thức và đáp lia đáp lịa, dạ con nhớ. Số tiền này không phải là tiền phạm pháp, nên bố có thể yên tâm ạ. Nghe vậy, ông Long lạnh lùng nói, không cần biết mày làm cách gì có được số tiền này, nhưng nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của nó, tao và mẹ của mày sẽ không đụng vô một xu, một cách nào. Cái ông này, thằng nhóc có hiếu như vậy mà ông cứ to tiếng với nó. Thấy mẹ bảo vệ mình, Huy nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Đôi ánh mắt của hắn lia tới đồng hồ. Sau khi thấy số 13 giờ 14 phút, hắn hoảng hốt và lật đật nói, con biết rồi ạ, cũng sắp tới giờ học của con rồi. Bố mẹ, hai người nghỉ ngơi. Con đi học đây ạ. Ừ. Bố mẹ cũng đi làm đây. Tạm biệt con. Bị bố mẹ. Dứt lời, Huy tắt máy và xách lấy cái cặp chạy bán sống bán chết vào trong phòng 10A4. Vừa bước chân vào lớp, tiếng chuông báo hiệu liền vang lên reng reng. Thở phào một cái nhẹ nhõm, hắn liền bước tới vị trí quen thuộc của mình. Thấy Cunger đang ngồi đọc truyện tranh, Huy rón rén liếc người tới gần và nói, đọc chuyện gì đó, Thảo cho Huy đọc chung với, được không? Cảm nhận hắn xích lại gần, Thảo lập tức xoay người lại hướng về phía bức tường và kèm một câu, tránh xa tao ra. Nghe vậy, Huy lắc đầu, lộ vẻ bất lực và nói, được rồi. Nhưng trước đó, Huy cần Thảo trả lời một câu hỏi. Hồi sáng, số tiền mà cậu đưa cho mình, nó có dính tí bụi nào không? Lập tức, giọng nói như tảng băng trôi ấy cất lên, yên tâm. Tiền này, tao vừa rút từ thẻ ATM ra. ATM ư? Đáp án này đã đủ. Đã biết sơ qua nguồn gốc của số tiền này, Huy cũng không muốn đào sâu thêm nữa. Sau đó, hắn nhích người tới và thì thầm vào tai trái của Thảo, hôm nay, cậu xinh lắm. Không quan tâm đến phản ứng của nàng ta như thế nào, lời vừa dứt, hắn liền thu người lại và út mặt vào mặt bàn. Ngủ. Vì sao hắn lại dứt khoát như vậy? Bởi vì bản thân biết, với sắc đẹp hoa nhường nguyện thẹn đấy, Thảo đã nhận vô số cơn mưa lời khen trong quá khứ rồi. Thế nên, có thêm lời khen của hắn hay không, không quan trọng. Tất nhiên, đúng người đúng thời điểm thì lại là câu chuyện khác. Nhưng Huy biết chắc bản thân không phải là người đó. Chiều hôm đó, sau khi dạy xong tiết địa cho 10A1, tiết cuối, Mai Anh ngẩng đầu liếc một vòng xuống bên dưới lớp. Khi ánh mắt kia tới một gương mặt ổ bạn xinh xắn đang để kiểu tóc hai mái bốn xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở, "Thảo Phương, giờ em có rảnh không? Cô có một số việc cần trao đổi với em." "Dạ, cô đợi em một xíu ạ." Dứt lời, Phương nhanh chóng thu dọn lấy sách vở bỏ vào trong cặp và đi theo cô. Ngay khi cô và chó bước tới canteen, hai người không hề hay biết rằng đã có một đôi mắt cá chết âm thầm quan sát họ từ xa. Đúng như mọi kế hoạch mà bản thân đã đặt ra kể từ khi lần đầu tiên Phương bước chân tới lớp 10A4 và lôi mình vào canteen. "Cảm ơn cậu vì đã khao mình, nhưng thằng này không thích nợ ai cả." Từ trong suy nghĩ đi ra, Huy xách cặp và thong thả đi về phía của nhà xe. Ra tới canteen, hai người nhanh chóng gọi nước và chọn lấy một cái bàn cách xa vị trí camera nhất. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tiền cá long lanh đó, Mai Anh không nóng không lạnh nói, "Vì sao em biết Huy là đặc cấp đại sư?" Nghe vậy, Phương ôm lấy bụng của mình và bật cười nói, "Thì thì." Đúng như lời của Huy, cô thật có chút ba chấm. "Thì thì." Vừa nghe tới cái tên Huy thốt ra từ đôi môi của con bé, hai hàng lông mày được kẽ thành hình lá liêu cong cong khẽ giật giật hai cái, cơ mặt thì dần căng cứng, còn hai bàn tay thì nắm chặt lại đến mức 10 móng tay sắc nhọn đâm vào da. Trợn mắt nhìn Phương, Mai Anh gần giọng nói, "Ý của em là sao?" "Dạ không có gì ạ." "Thế thì mau trả lời câu hỏi của cô." Phương tính nói thì thấy nhân viên phục vụ đem nước uống tới. Nhận lấy phần mổ cả cạ bụp xì nổ đá xoay từ tay của nhân viên, Thảo Phương liền cầm lấy cái muỗng dích lấy một phần kem trắng ở bên trên và cho vào miệng. Cảm nhận hương thơm béo ngậy của kem trắng và vị cà phê, nàng bật thốt lên, "Ngon quá đi mất." Lại dùng muỗng dích lấy một phần kem cho vào miệng, sắc mặt của nàng lộ vẻ tận hưởng, còn đôi môi chúm chím hé mở, tức là trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Trong khi đó, thức uống này hình như tới tận 40k, chắc Huy không thể nếm được hương vị thơm ngon này rồi. Phương vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cô Mai Anh một cách gần ý chứng kiến tất cả mọi chuyện, Mai Anh bỗng giật mình tỉnh giấc dường như ngộ ra điều gì đó. Thu hồi nét thất thố, nàng hấp một ngụm cam vắt, mỉm cười nói, "Em cho cô một cái giá." Nghe vậy, Phương cầm lấy ống hút chọc chọc vào ly nước và nói một cách do dự, "Em mới chỉ là một đứa nhóc hơn 15 tuổi, nên chuyện đàm phán giá cả này thì em chịu á." Thấy con nhóc đùn đẩy qua mình, sắc mặt của nàng lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn ngón trỏ của cô gõ gõ lên mặt bàn, Phương mỉm cười, ánh mắt thì lộ vẻ chờ mong. Không để cho nàng đợi lâu, vài giây sau, giọng của cô Mai Anh cất lên, "100 ly nước mà em đang uống." Nghe con số mà cô muốn chi trả, Phương hấp một ngụm cà phê, ánh mắt hơi trùng xuống. Nghĩ vân vơ gì đó, chiếc răng khểnh của nàng đống nhoe ra, nói, "Em muốn có thêm một điều kiện." "Nói đi, điều kiện gì?" "Cô không được trừ 40 điểm cá nhân của Huy." Mai Anh cứ tưởng điều kiện gì lớn lao, nên hơi e dè. Tuy nhiên ngay khi lời của con nhóc ngừng, cái đầu của nàng liền gật cái rụt và đáp lại, "Được. Cô đồng ý điều kiện này. Tuy nhiên nếu sau khi đưa bằng chứng ra, mà Huy vẫn không chịu thể hiện năng lực, cô buộc lòng phải trừ điểm cá nhân của nó. Em hiểu chứ?" Có được cái gật đầu của cô, Phương mỉm cười, thọc tay vào cặp và lấy hai tờ giấy ra. Đưa cho cô Mai Anh một tờ, nàng cười hì hì và nói, "Dạ em hiểu. Mời cô xem hợp đồng ạ, mặc dù em chưa đủ 18 tuổi, nhưng nếu như cô vi phạm điều khoản bên trong, thì em sẽ tung nó ra cho cả trường biết." Cầm lấy tờ hợp đồng, Mai Anh đọc kỹ một vài lần. Không có gì bất ổn, nàng lại gật đầu một cái tỏ vẻ thỏa hiệp, sau đó lấy bút bắt đầu ghi số và ký tên. Chương 59, bình lặng trước cơn sóng lớn. Chương 59, bình lặng trước cơn sóng lớn. Hôm nay, Huy đã có tiền và có thể tạm thời xem bản thân đã thoát khỏi chữ nghèo. Vì vậy sau khi về tới nhà, hắn lập tức tắm rửa thơm tho và đạp xe ra thị trấn ăn một bữa cơm sườn thật no nê. Dứt xong dĩa cơm thứ nhì, Huy mới cảm thấy thỏa mãn và tính tiền. Lúc này cũng đã hơn 19 giờ, hắn thấy vẫn còn sớm nên quyết định chạy ra quán net chơi. Tính ra kể từ khi mua PC đến nay tầm vài tháng, hắn đã không ló mặt ra quán net lần nào. Trên đường tới quán net quen thuộc, Huy đi qua một khúc cua thì bất chợt bắt gặp một tên thợ phì phò chạy bộ ngược chiều với mình. Vì tại khúc cua này chỉ có một cái đèn điện nằm ở cách đây khá xa, nên không gian ở đây khá tối. Chính vì vậy, hắn không thể thấy rõ diện mạo của đối phương. Chỉ biết rằng, người này có dáng người cao to và đang để một cái đầu đinh. Còn chưa kịp định hình thì ngay sau đó, một vài thanh âm chửi rủa từ phía sau vang vào tai của hắn, "Con chó, có giỏi thì đứng lại. Định mệnh, chỉ biết chạy là giỏi. Định mệnh, đinh công mạnh, chửi thở bờ lạ bờ lạ." Vừa nghe thấy những thanh âm này, Huy biết rằng đại sự không ổn. Tính quay đầu xe đạp lại để chạy, nhưng hắn thầm đoán phản ứng của bản thân sẽ không kịp vì đang ở giữa khúc cua. Đâm lao thì phải theo lao, Huy đạp xe tiếp. Chưa đầy 2 giây sau, ngay khi vượt qua khúc cua, hắn lập tức bắt gặp một đám thanh niên cũng đang chạy bộ ngược chiều với mình. Nhưng khác với kẻ ban nãy, những tên này, người thì cầm bạ tổng, người thì cầm cây gỗ, người thì cầm biên đạch. Thấy Huy, một tên cởi trần đang để tiểu tóc man bun lập tức bay vào đạp hắn. Biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, Huy đã thủ thế trước. Ngay khi thấy tên thanh niên kia manh động, hắn liền nhảy xuống xe và hét lên, "Nhầm người rồi." Nhưng dù vậy, tên này vẫn đạp một cái thật mạnh và cầm bạ tổng bất vào thân xe của hắn. Bị một lực rất mạnh tác động, điều này làm cho cả cái xe đạp ngã đè lên người của Huy. Cút. Dứt lời, tên này không mảy may quan tâm đến hắn và nhanh chóng đuổi theo tên đầu đinh kia. Mặc dù bản thân không bị gì, nhưng Huy vẫn cay lắm. Thấy con chiến mã của mình đã mất vài miếng thịt, hai bàn tay của hắn nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Tên để kiểu tóc man bun có mặt quen quen. dường như mình gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tao nhớ mặt mày rồi đó. Đừng để tao có cơ hội, thằng chó. Chửi thơm một câu đen đủi, sau đó hắn dựng chiến mã dậy và đạp đi. Sau khi chuyện này xảy ra, Huy cũng chả còn hứng thú đi tới quán net để chơi nữa. 9 giờ sáng hôm sau, tại lối vào canteen. Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2016, vừa gặp Phương, Huy liền biến bàn tay thành hình cái kìm. Sau đó, hắn lập tức nắm lấy cái mũi bé bé kia và vuốt một cái. Bị hắn vuốt mũi, cô nàng đưa tay lên ôm lấy sống mũi và kêu la oi oi. Biết bản thân là người có lỗi, nên Vương cũng không dám hóa thành sư tư cái trả thù hắn. Cho chữa cái tội lẹo mép nhé. Nghe Huy nói vậy, gương mặt đang nếu máu của Phương liền chuyển thành trạng thái cười hí hí. Nàng khoát lấy tay của hắn và kéo vào trong canteen. Sau khi ngồi vào bàn, Huy như cười như không nói, cô Mai anh đã gặp Phương và hỏi gì chưa? Vừa nghe hắn nói thế, đôi môi trùm chím như đóa hoa hồng chấm nở ấy mỉm cười, nói, chiều hôm qua, tôi đã gặp cô rồi. Xin lỗi Huy nhé. Nhưng vì bữa ăn của chúng ta, nên Phương đã đưa cho cô Mai anh một ít bằng chứng. Nhìn vẻ mặt cười không ngớt của nàng, Huy làm gì thấy một tia hối lỗi nào ở trong đó. Thở dài một hơi tràn đầy sự bất lực, hắn chống cằm, chế môi và lắc lắc đầu, nói, cái đồ tham phú phụ bẩn. Chắc kể từ giờ, Huy không dám tâm sự gì với Phương nữa mất. À mà cô đã gửi cậu bao nhiêu? Mau chia cho Huy một nửa. Thấy phản ứng của Huy như vậy, Phương có chút man mắt buồn. Nhưng khi câu nói thứ nhì của hắn vang vào tai của nàng, cảm giác này lập tức tan biến. Dính một muỗng bánh kem cho hắn, nàng cười hì hì đáp, ít thôi, nhưng đủ cho Phương và Huy ăn sáng. Dứt lời, như nhớ ra gì đó, sắc mặt của nàng nghiêm lại, giọng nói không còn mang vẻ đùa cợt cất lên, vậy là Phương sắp tở cờ với Huy rồi. Tưởng tượng tới viễn cảnh đó, tôi thật sự rất mong thời gian có thể trôi nhanh. A ngậm lấy cái muỗng kem ở trước mặt, Huy mỉm cười và đáp lại, ừ. Nhưng Huy không muốn đối đầu với Phương một chút xíu nào. Tại sao? Nghe thế, hắn nhướng hai vai và tỏ vẻ ái ngại giải thích, ai biết cái nào bé nhỏ đầy nếp nhăn của cậu đang nghĩ gì. Thua cậu thì không sao, chứ một khi thắng cậu, con cọp cái lại thức giấc và lao vào xé xác túi mất. Vừa dứt lời, Huy lập tức kêu la thảm thiết trong không gian huyên náo và ồn ào ấy. Mọi người xung quanh quan tâm không? Tất nhiên là không, bởi vì cũng có quá nhiều cặp đôi làm trò con bỏ trong này. À, ừ, thì vẫn đang có hai cặp mắt đỏ tươi như máu đang tỏa ra từng tia sát khí nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của Huy và Phương. Thấy hai người cười cười nói nói và trêu đùa như một đôi vợ chồng son, Vân và Danh, thằng để tiểu tóc lại ở bốn xoăn, nghiến chặt răng kêu lên ken két. Mặc dù rất rất hay, nhưng giờ đây, họ không biết làm gì cho phải. Sau khi học xong tiết cuối, Huy lập tức nhận được một tin nhắn dữ liệu của cô Mai Anh. Huy lên phòng gặp cô gấp. Chuyện này có liên quan tới điểm cá nhân của em, nên nhanh cái chân lên. Đọc xong dòng này, hắn thầm ngắm gương mặt xinh đẹp đang tỏa ra hàn khí ấy lần cuối, sau đó mới xách cặp ra khỏi bàn. Tuy nhiên vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, một giọng nói chua ngoa liền vang lên bên tai, này tên biến thái. Dành không, bộ tiểu thư có chuyện cần nói với ngươi. Nghe nhỏ nhi nói vậy, Huy thoáng nhíu mày và lạnh lùng đáp lại, xin lỗi cậu. Hiện tại, tôi không rảnh. Dứt lời, hắn không một chút do dự rời đi. Xoay người lại, cái chân của hắn đang nhấc lên cao đống khựng lại giữa không trung. Nghiêng đầu sang trái 30 độ, thấy tay của nhỏ đang nắm chặt cổ áo của mình, hắn không một cảm xúc nói, này, tôi đã nói là tôi bận rồi. Sao cậu cố chấp thế? Nghe giọng điệu của Huy có vẻ như không giống nói xạo, Tiến Nhi mới buông tay ra và xoe xoe vài ngọn tóc, nói, được rồi. Vậy khi nào Huy rảnh? Tôi thật sự có việc cần nói với cậu. Ừ, vậy thì tan học chiều nay nhé. Không quan tâm nhỏ có đồng ý hay không, dứt lời, hắn lập tức rời đi. Chẳng mấy chốc, Huy đã đứng trước cửa phòng của cô Mai Anh. Cốc cốc cốc. Cô ơi! Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, từ bên trong, giọng nói của cô cất lên, vào đi. Cửa không khóa. Được sự cho phép của cô, hắn mở cửa và bước vào bên trong. Trái với lần gặp mặt hôm qua, hôm nay, outfit của cô Mai Anh khá đơn giản. Nàng đang mặc một chiếc áo thun trắng có phỏng oversize và sơ vin trong quần tây đen. Mặc dù thời trang đơn giản, nhưng nó lại rất sành điệu, mềm mại và thoải mái dành cho người ngắm nhìn. Nhìn một bên tóc của cô xõa dài xuống ngực phải, con tim của Huy chợt chết lặng. Thấy thằng nhóc đứng chôn chân tại cửa và dùng ánh mắt say mê nhìn mình, Mai Anh vẫn bình tĩnh như thường và ho nhẹ một cái, nói: "Em đứng bất động ở đó làm gì thế?" Chương 60, thỏa hiệp chương 60, thỏa hiệp bị thanh âm của cô đánh thức, khuôn mặt đen của Huy bỗng hiện hai áng mây hồng. Hít sâu một cái để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này, sau đó hắn cười hẻm chậm chậm bước tới ghế sofa. Vừa đặt hai trái đào xuống ghế, hắn giả ngu hỏi: "Cô ơi, chuyện gì liên quan tới điểm cá nhân của em vậy ạ?" Mai Anh chống cằm nhìn thằng nhóc, như cười như không đáp lại. Trước khi bắt đầu bàn về việc này, cô muốn em nghe đoạn ghi âm sau. Dứt lời, nàng liền nhấn vào điện thoại. Lập tức, giọng nói ngọt ngào của Phương từ trong loa cất lên, vì sao Huy không làm tướng? Ngay sau đó, giọng của Huy ồ ồ vang lên, Phương hiểu rõ tính của Huy rồi. À mà, cậu đã tiết lộ thực lực của tôi cho cô Mai Anh biết hả? Chương 45 có phun nụ không che, thấy sắc mặt của Huy càng ngày càng đen lại kể từ khi đoạn ghi âm này được phát, Mai Anh cười thầm không ngớt. Ngón tay bấm vào chữ tạm dừng, sau đó nàng mỉm cười nói một cách hết sức tự tin, em còn gì để nói không, Huy? Dường như không thể tin được những lời nói trong đoạn ghi âm kia, Huy cúi gầm mặt xuống nền và lắc lắc cái đầu lộ vẻ bất lực. Đưa hai bàn tay lên vuốt mặt của mình vài cái, hắn từ trong trạng thái chết lặng tỉnh táo lại. Giọng của hắn chứa lấy mấy phần căm tức và bi ai cất lên, "Hôm qua, em cứ nghĩ là Phương hùa theo cô để trêu đùa em. Hóa ra, lời của nhỏ là thật. Em xem Phương là bạn thân, nên mới moi móc hết ruột gan của mình ra chia sẻ tất cả cho nhỏ biết. Vậy mà, nhỏ lại bán đứng em không một chút thương tiếc nào. Em chán quá cô ạ, nghe những lời này, Mai Anh không tỏ ra một chút xíu thương hại nào. Vì nàng đã trải đời nhiều hơn thằng nhóc. Những kẻ tham phú phụ bẩn và bán rẻ tình cảm gia đình người thân tương tự giống như Phương, nàng thấy nhiều như cơm bữa. Muốn trở thành một người đàn ông có thể gánh vác cả gia đình trên đôi vai, bất kỳ thằng nhóc nào cũng phải trải qua ít nhất vài người như Phương. Con gái thì có thể không nói làm gì, nhưng cuộc đời của một người con trai thì chắc chắn cần phải trải qua những biến cố thế này. Đâu phải không không lại ví sự thăng trầm của cuộc đời người con trai giống như một nồi cá kho. Bởi vì muốn nó ngon thì chúng ta cần phải kho nhiều lửa. Thoát khỏi trạng thái trầm tư, Mai Anh đứng dậy và chậm chậm bước tới tủ lạnh. Cầm từ bên trong ra một chai sợ tỉnh dâu kèm với một ly đá, nàng đem tới và đặt trước mặt của Huy. Sau đó, nàng vô vô lấy vai trái của thằng nhóc và an ủi nói, không có gì phải đau buồn cả. Thậm chí, Huy còn phải cảm kích Phương là đáng khác. Nhờ vậy, em mới có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống vật chất kim tiền này. Nghe cô nói, Huy ngẩng cái đầu rều rã của mình nhìn vào chai sợ tỉnh cùng ly tẩy đá đó. Tuy rằng trải nghiệm tuổi trẻ là một thứ rất ngọt ngào, nhưng cho dù cô có khuấy thêm sợ tỉnh vào thì nó cũng không thể xoa dịu cảm giác chua chát trong em lúc này. Để chứng minh những điều mình nói, hắn liền mở chai sợ tỉnh và tu ừ ngực như nóc rượu địa. Phê quá ạ. Tất nhiên, đó là trong thâm tâm của Huy đang tận hưởng. Còn bên ngoài, hắn vẫn làm ra vẻ mặt đắng chát, tao có sau khi tu gần hết chai sợ tỉnh. Thấy hắn uống gần hết chai sợ tỉnh này một cách ngon lành, giác quan thứ 6 của Mai Anh mách bảo với nàng rằng có gì đó sai sai. Chẳng lẽ mình đã trúng mưu kế của hai đứa nó? Nhưng thôi kệ, mục đích đã đạt. Bản thân có bỏ một ít phí thì cũng không vấn đề gì. Hồi phục tinh thần, nàng quay trở về vị trí cũ, cười mỉm nhìn thằng nhóc và lạnh lùng nói, theo như một điều luật của kỳ nhân, học sinh không chịu luyện tập và có thái độ không hợp tác, trừ 40 điểm cá nhân. Dựa vào thái độ không trung thực của Huy trong khoảng thời gian vừa qua, cô quyết định trừ 40 điểm cá nhân của em. Bị cô đe dọa, cái mồm của Huy há hốc to, con hai mắt ngấn nước thì trừng lớn. Thấy thằng nhóc đờ người ra như một con mai vàng ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình, thâm tâm của Mai Anh cảm thấy vui sướng không nớt. Ho một cái, nàng hé môi cười nói tiếp, em có ý kiến gì không? Nếu không thì ngay bây giờ cô sẽ đánh giá vào trong biên bản. Nghe giọng mật ngọt có thể giết người của cô vang vang vẳng vào tai, Huy có giật, tỉnh giấc. Lập tức, hắn nhòi người tới và nắm lấy hai bàn tay mềm mại của cô, vừa lắp bắp vừa rơi lệ và sợ hãi nói, em xin lỗi cô vì đã giấu giếm chuyện này. Không phải là em không giúp lớp. Chẳng qua. Nhìn gương mặt vỡ lìn đen thui của thằng nhóc trong gang tấc, Mai Anh thoáng hoảng hốt, còn đôi phượng nhãn ẩn sau tầng phong ấn kia chớp lấy một cái và lộ nét bối rối. Cảm nhận mùi nam tính bay sộc vào khứu giác, nàng lập tức bừng tỉnh, liền nhích người ra sau và rụt hai tay lại, hỏi, chẳng qua cái gì? Cảm nhận từng hơi thở thơm ngắt và ngập tràn mị hoặc của cô, Mai Anh liên tục phả vào ngũ quan của mình, hai khỏe mắt của Huy ngừng chảy nước, còn tâm trí thì nhanh chóng rơi vào trạng thái mộng mị. Nhưng khi thân hình tiểu diễm của cô cố gắng le lói vào trong trái tim của hắn, nữ thần lại lần nữa xuất hiện và đánh bật cô ra. Sau đó, nàng ngước nhìn hắn, dậm dậm hai chân và hừ yêu một cái. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức không có bất cứ từ gì có thể miêu tả được đang tỏa ra giận dỗi và hiện vẻ tranh chua ấy, Huy từ trong trạng thái mộng mị bừng tỉnh. Thấy cô Mai Anh đã nhích người về sau 1700 dặm, Huy cười ngượng và dùng tay gãi gãi đầu, đáp, em đợi tới khi bạn Vân không thế thắng nữa thì mới ra mặt giúp lớp ạ. Lời của Huy vừa dứt, Mai Anh lập tức nhích tới trở lại và dùng tay ký vào đầu của hắn một cái, dùng giọng kinh tầm nói, e hay quá hen. Tính làm người hùng chế gì, tôi hiểu rõ bọn con trai các anh đang nghĩ cái gì đó. Bị cô cốc, Huy ôm lấy đầu và nhăn nhó đáp lại, em biết em sai rồi. Cô xin L. À mong cô có thể lượng thứ và bỏ qua cho em lần này à hử. Bọn con trai ích kỷ nhỏ nhen. Tôi sẽ trừ điểm cá nhân để cho anh bỏ cái tật anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng giải cứu trái đất này. Thấy ánh mắt của cô khẽ liếc nhìn vào cái điện thoại đang để trên bàn, Huy lập tức vươn tay cầm lấy nó và ôm chặt vào trong ngực, sợ hãi nói, cô ơi, em chờ rồi. Cô tha thứ cho em nhé. Nghe Huy nói vậy, Mai Anh cười như không cười, khoanh tay lại trước ngực, nghít thằng nhóc một cái và lạnh lùng nói, tha thứ cho anh lần này cũng được thôi. Nhưng anh phải lấy công chủ tội. Vừa nghe tới bản thân có thể không bị trách phạt, hắn mừng rỡ đến mức nhảy đồng lên và liền đáp lại, cô cứ nói đi ạ, chỉ cần không phải là lên núi đao xuống biển lửa, chuyện gì em cũng có thể làm được. Nghe Huy vô ngực tự tin nói thế, khóe môi của nàng khẽ nhếch lên, ừm. Vậy thì em phải giúp lớp đạt tốt một trong bài thi kỳ nhân này. Làm được chứ? Thanh âm của cô vừa dứt, thì đây cũng là lúc khuôn mặt của hắn cứng đờ, còn nụ cười tự mãn đang há hốc đó lập tức thu lại. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Huy nghiêm mặt nhìn cô Mai Anh, sau đó lại trầm lặng nói, không phải em không đề cao thực lực của bản thân, nhưng để đạt được tốt một trong bài thi này, em cảm thấy nó quá khó. Chương 61, tặng cho cô Mai Anh một món quà. Chương 61, tặng cho cô Mai Anh một món quà. Chương 61, tặng cho cô Mai Anh một món quà. Một nghe vậy, Mai Anh lập tức ồ lên một tiếng, khinh khỉnh liếc nhìn thằng nhóc và lườm một cái, nói, thử. Vậy mà vừa nãy, ai tính lên núi lao, xuống biển lửa hen. Cảm nhận cái nhìn bất thiện của cô, Huy túi đầu nghĩ thầm, em làm gì có nói vậy. Ngẩng đầu lên, hắn nhoe hai hàm răng trắng tinh và mỉm cười đáp, mặc dù em có hơi ngạo mạn một tí khi nói ra câu lúc nãy, nhưng dù sao, trình độ của em là thật. Nghe thằng nhóc nói thế, ánh mắt của nàng hơi trùng xuống, sắc mặt lộ nét suy tư, miệng hỏi, chẳng lẽ với trình độ đặc cấp đại sư, em vẫn không thể giúp lớp giành được top 1. Huy hấp nốt phần sợ tình còn lại và lắc đầu đáp, đặc cấp đại sư bất quá cũng chỉ là một cảnh giới thôi cô ạ, mà cảnh giới này, em thấy có rất nhiều người đạt được. Huống hồ trong một trận đấu, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Cũng giống như thế cờ hôm qua mà cô đã hỏi em, bất kỳ ai nhìn vào thì họ cũng có thể lập tức đưa ra ngay kết quả. nhưng thật sự để mà nói, vẫn có một cách để giúp bên đỏ chiến thắng hoặc hòa. Đó là khiến cho đối phương tự động bỏ cuộc. Em nghĩ, cô là người hiểu tường tận đáp án này hơn so với em. Nghe thằng nhóc nói tới đây, sắc mặt của Mai Anh dần nghiêm lại và không bộc lộ một xíu cảm xúc nào. Nói vậy, trong chín lớp kia còn có cao thủ lẫn dấu. Nghe giọng nói lạnh lạnh này của cô, cái đầu của Huy gật xuống một cái chắc địch, kiên rẻ đáp lại, em không biết trong chín lớp kia có còn ai giấu nghề hay không. Nhưng trước mắt trong lớp 10A1, em biết có một người đã đạt cảnh giới và trình độ tương tự như em. Đó là Phương, con bạn thân hám danh hám lợi của em. Nhìn nét lo lắng trên khuôn mặt của Huy và nhớ lại cuộc gặp hôm qua với Phương, Mai Anh biết rằng thằng nhóc cũng không có nói đùa. Nàng hít một ngụm khí lạnh, các ngón tay thì gõ gõ vào hai bắp tay, môi đỏ tươi hé mở, vậy thì tốt hai. Cô không cần biết em dùng cách gì, nhưng phải giúp lớp đạt top 2 trở lên. Nếu không, em sẽ bị trừ 40 điểm cá nhân. Ok chứ? Biết rằng không thể trèo kéo vấn đề này đi xa hơn nữa, Huy gật đầu một cái và dùng giọng điệu chắc chắn nói, dạ. Em đồng ý với thỏa thuận này à? Ừ. Đợi cô một xíu. Cô muốn chiêm ngưỡng thực lực của em. Dứt lời, Mai Anh cúi người xuống một góc 75 độ nhằm lấy bộ cờ tướng đang để ở dưới cái bàn. Nhưng có lẽ nàng đã quên mất rằng bản thân đang mặc một chiếc áo thun oversize. Ngay khi cúi người xuống, chỗ vùng cổ của nàng lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn vừa đủ để quan sát tình hình trong một chiều không gian khác. Huy đang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt trắng mịn đang ẩn sau lớp phong ấn ấy, thì đột nhiên, một dị tượng lạ ập vào mắt của hắn. Chỉ cần một nhịp hít thở, tinh huyết trong hắn sôi sùng sục và nhanh chóng chạy khắp ngõ ngách trên cỗ nhục thân phàm tục này. Chết tiệt, dị tượng này mạnh quá, mình trấn thủ không nổi. Nếu cứ tiếp tục cầm cự, thì hai lỗ mũi của mình phun máu mất. Không thể chịu được trước viễn cảnh nóng hổi ấy, Huy liền lập tức nghiêng đầu sang trái một góc 50 độ. Thấy ở vị trí gần tủ lạnh có một cái gương toàn thân, hắn nhanh chóng đi tới và giả bộ chải tóc. Mặc dù đôi long nhãn thì nhìn chằm chằm bản thân trong cái gương đó, nhưng trong thâm tâm thì cứ mơ màng tưởng tượng ra dị tượng kỳ lạ lúc nãy. Cảm nhận nhiệt độ trung bình trong căn phòng đống tăng mạnh, Mai Anh nhíu mày. Và rồi bất chợt, nàng nghĩ tới một vấn đề. Không một chút do dự, cánh tay của nàng liền đưa lên che lại vùng cổ, còn đầu thì ngẩng lên. Thấy Huy đang chải chải vuốt vuốt mái tóc trước gương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm và cười trêu, đầu có cộng tóc dài nào đâu mà chải chải vuốt vuốt cái gì. Nghe vậy, Huy cầm lấy sợi tóc dài nhất ở trên đầu của mình lên và nói, đây nè cô, do ảnh ảo trong kính của cô phản chiếu sai à chứ. Hi hi hi. Thôi đi ông tướng. Lại đây đánh cờ với tôi. Em hết năng lượng rồi, nên tâm trí không còn tập trung được nữa cô ạ. Thấy hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, Mai Anh chịu môi nói, mì kìa, nước kia. Tự đi mà nấu. Bác hai phục vụ cho mà ăn. Nghe cô nói thế, hắn ức không nói thành lời. Bèn vơ tay với lấy gói mì cổ cỏ mì đang để ở trên tủ lạnh. Ngay khi hắn cầm gói mì xé ra, thanh âm của câu ngân lên, à nhắc mới nhớ, tiền mì với nước hôm qua là gì. Nhưng còn hôm nay thì không có dụ miễn phí nhá, chai nước sở tình 10k, còn mì thì 200k nhé. Anh mau thanh toán 510k cho tổ ải. Nghe cô báo giá gói mì cổ cỏ mì này 200k, Huy giật nảy mình. Nhưng chợt nhớ tới chai nước vỉn hôm qua, hắn nghĩ chắc nguyên nhân làm cho giá mì tăng chính là do tên này gây ra. Nhưng để chắc ăn, Huy hỏi lại lần nữa, cô ơi, sao mì tôm đắt thế? Ngoài chợ em mua có 4k một gói. Lập tức giọng của cô liền cất lên, nhớ cái chai ở trong buồn hôm qua chứ, cô toàn dùng loại nước đó thôi, giá của nó 23 đô la Mỹ một chai á, cô chỉ lấy em có 200k tiền nước, vậy là rẻ lắm rồi đó. Ở đó mà than thầm ngưỡng mộ trước độ giàu có của cô Mai Anh, Huy cầm lấy gói mì tôm bỏ vào mồm và nhai sống. Sắp xếp quân cờ xong, Huy nhìn sang cô Mai Anh và nói, lần đầu gặp mặt em muốn gửi cô một món quà, do đó em sẽ chọn quân đỏ. Ok, vậy cô sẽ chọn quân đen. Cô rất muốn biết món quà của em có gì đặc biệt. Lời của cô vừa dứt, thì đây cũng là lúc tiếng còi khai cuộc vang lên, pháo 2 bình 5. Đỏ, mã 8 tấn 7. Đen, mã 2 tấn 3. Đỏ, xe 9 bình 8. Đen, xe 1 bình 2. Đỏ, thấy các quân cờ nằm bên phía cánh tay trái của mình đều đã bị phong tỏa lối đi, Mai Anh quyết định khai đường dẫn đạo. Tốt 7 tiến 1. Vài phút sau, nhận thấy cả hai quân pháo của mình đã bị hai quân xe của cô kẹp lấy, những ngón tay của Huy gõ gõ vào mặt bàn, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu suy tính, mặc dù hai con pháo này đang bị quay bắt, nhưng mình không lo bất kỳ lắng nào. Thách kèo cô cũng không dám ăn. Nhưng nước tiếp theo, mình nên đi quân gì cho hợp lý nhỉ? Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn đảo quanh một lượt các quân cờ đỏ trên bàn và lại rơi vào trạng thái suy nghĩ tiếp, ngoại trừ con tốt 7 đã qua sông, bốn con tốt còn lại vẫn đang đứng im bất động tại vị trí khai cuộc. Mình có nên đi tốt để khai thông lối cho mã đi không nhỉ? Hay là mình xe 9 bình 6? Và rồi bất chợt, ánh mắt của hắn lóe sáng khi đảo qua bên cánh trái của địch. Ngẩng đầu lên nhìn cô Mai Anh, Huy như cười như không, nói, từ nay đến giờ, cô vẫn âm thầm dè chừng nước đi xe 9 bình 6 của em nhỉ? Nghe thế, môi đỏ của Mai Anh khẽ cười, đáp lại, em biết rồi. Còn hỏi cô làm gì? Hay là bây giờ, em tính đi nước đó? Đúng như cô nói. Lời vừa dứt, Huy cầm con xe 9 lên và đặt xuống bàn cờ. Xe 9 bình 2. Thấy nước cờ của Huy, trong lòng của Mai Anh khá là vui vì thằng nhóc không đi nước đó. Chương 62, tặng cho cô Mai Anh một món quà 2. Chương 62, tặng cho cô Mai Anh một món quà 2. Tay phải của nàng tính cầm con pháo 8 lên, thì đột nhiên, người của nàng đờ ra tựa lưng vào thành ghế. Nụ cười trên môi không biết vỡ tàn từ lúc nào. Gì thế này? Nếu mình dùng quân pháo 8 ăn tốt 7 kia, thì khi đó, con xe 8 của mình sẽ mặt đối mặt với xe 2 của Huy. Lợi thế về nước cờ, thằng nhóc chắc chắn sẽ điều quân xe này tiến 5 và ăn xe 8 của mình. Nếu mình bỏ qua con xe này, thì bản thân sẽ bị thua quân và thua một cách từ từ. Còn nếu mình dùng pháo 4 bình 8 ăn lấy con xe này, tới nước tiếp theo dành cho quân đỏ, Huy sẽ cầm lấy pháo 7 bình 2 ăn lại con pháo này của mình. Sát cục. Chết tiệt. Cái thằng nhóc này, tấn công kinh dị thế. Nó đánh mà mình thủ không kịp luôn. Mặc dù từ đầu cho tới giờ, mình cũng muốn tấn công lắm. Nhưng đừng nói là công, quân của mình còn chưa qua nổi lãnh thổ của thằng nhóc luôn, y nó đánh không một kẻ hở nào, dồn dập và ép mình phải thủ. Không thủ không được. Món quà rực lửa này của em, cô hài lòng. Nhưng 30 chưa phải là Tết. Cô có cần trợ giúp không? Mặc dù giọng nói của thằng nhóc không mang theo một tia niệm ai nào, nhưng Mai Anh vẫn cảm thấy trong người nóng nóng. Rồi. Từ giờ cho tới tiết địa hôm sau, anh ở nhà dáng mà ôn bài nhé. Nếu để cho Huy nghe được lời này, chắc hắn đập đầu vô gối tự sát mất. Chơi gì quạo? Chơi không lại thì cọc. Ủa? Không phải cô muốn em bộc lộ năng lực sao? Vào đầu, bước hai, cắn tóc, cao có mặt mày. Vâng, đó là những cử chỉ hành động của Mai Anh trong khoảng 10 phút gần đây. Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Huy nuốt nước bọt cái cực. Ừ. Anh giỏi lắm. Đợi tôi cầu cứu viện. Ơ cái gì mà ơ? Bị cô trừng mắt, hắn đành ngậm mồm lại và ngồi im thin thít như một cún con bấy bôi. Ừ. Thấy hắn không phản kháng gì, có mà, nhưng không đáng kể, Mai Anh cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó. Anh đợi một xíu. Dứt lời, nàng dậm chân đùng đùng đi tới tủ lạnh. Nhìn cô mở chai nước vịn ra và tu một hơi, Huy bỗng nghe thấy tiếng xì xì giống như thanh âm khi nước dội vào than lửa. Không biết cô hạ hỏa chưa nhỉ? Nhưng mà nhìn nét mặt của cô vẫn còn căng như dây đàn ý hay là tí nữa, mình nhường một vài nước cờ. Từ trong suy nghĩ đi ra, Huy với tay và hô lên, cô ơi, em cũng muốn uống nước. Thử, 500k một chai. Nghe vậy, hắn sụ cái mặt xuống, ôm lấy cổ họng của mình và thở dài trong bất lực. Mặc dù bản thân vẫn còn 100 triệu, nhưng tiêu xài hoang phí thế này, mình không quen cho lắm. Đột nhiên, từ bên má phải bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh. Điều này làm cho hắn bừng tỉnh. Thử, anh uống đi. Yên tâm, free. Ngẩng đầu lên, hắn mở to hai mắt nhìn vào thân ảnh mỹ hoặc ấy đang không người cầm chai nước để vào má của mình. Chợt, vài sợi tóc có mượt của cô là lướt vào mặt của Huy. Hương thơm ngất ngây lập tức phả vào khứu giác của hắn, điều này làm hắn đạt cun đứng hình mất 5 giây. Khoảnh khắc đó, trái tim của Huy bỗng ngừng đập. Không nhận được máu từ tim, khuôn mặt của hắn bỗng đỏ bừng bừng. Nhìn mặt của Huy ửng đỏ, Mai Anh cầm lấy chai nước gõ một cái vào đầu của nó. Bò. Lập tức, hắn bừng tỉnh và ôm lấy cái đầu mình. Một giây sau, sắc mặt của hắn tái lại. Theo đó, cả cơ thể ngã nhào ra phía sau và lăn lộn trong đau đớn. Lạy Chúa, cái chai kia bằng thủy tinh đó, cô ơi. Thấy vậy, Mai Anh hừ lạnh một cái và lạnh lùng nói, thử, tôi chúa ghét những tên sắc lang như anh. Bỏ cái tật đó nhé. Huy khóc không ra nước mắt khi nghe cô nói thế. Mình đã làm cái quái gì đâu. Trời ơi, sao cô nhạy cảm quá. Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cạch cạch, hắn đang nằm ở dưới đất nên nghe rất rõ. Huy còn chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa mở ra. Ngay lập tức, một đôi giày cao gót màu đỏ kèm với một đôi chân thon dài trắng miên man không tì vết đập vào mắt của hắn. Hắn đang ngắm say sưa thì một tiếng bò lại vang lên. Hừ, hừ. Lần này không phải là một, mà là hai tiếng hừ vang vào tai của Huy. Sờ vào hai sừng đang mọc trên đầu, trên gương mặt đen đó chợt xuất hiện hai hàng lệ rơi. Như hèn kế bẩn. Chắc chắn là như vậy rồi. Hức. Đánh không lại mình, bây giờ cô Mai Anh lại dở trò đối bại. Lời thì thào của hắn vừa dứt, cả hai cùng đồng thanh hô, anh nói cái gì đó. Không có gì ạ, thế thì mau ngồi dậy, chúng ta đánh tiếp. Nghe giọng nói to của cô Mai Anh, Huy lập tức bật người dậy và lặng lặng ngồi trên ghế. Nhìn về phía trước, hắn mới biết chủ nhân của đôi giày cao gót màu đỏ kia là ai. Lúc này, cô Lan Anh đang mặc một chiếc đầm đỏ tay phồng, mái tóc đen thì được uốn gọn và buộc cao. Thấy Huy nhìn, hai chân trắng miệng của nàng đống bắt chéo lại, mắt phượng được kẽ cong cong thì đối lại, trừng chằm chằm vào kẻ đang ở trước mặt. Băng hỏa cựu trùng thiên kèm với sức hút mị hoặc nhanh chóng lan tỏa ra khắp bốn phía. Trời ơi, nhiệt liệt như lửa, ôn nhu như nước, chính là đời sao? Huy nước bọt cái ực, cổ họng của hắn vốn khô khốc thì nay lại càng khô khốc hơn. Cao thủ đặc cấp đại sư mà em đã nói, chính là thằng nhóc này hả? Nghe giọng nói lạnh ngắt như băng kia, Mai Anh liền rón rén đi ra phía sau của Lan Anh và dùng hai tay xoa bóp lấy đôi vai ấy, đắc, dạ đúng rồi chị. Đừng nhìn Huy như tên khùng khùng điên điên vậy mà khinh thường nó lợi hại lắm đấy chị ơi. Nghe thế, ánh mắt tỏa hàn khí của Lan Anh bắn ra một luồng năng lượng màu lam bay thẳng vào người của Huy. Thấy hai mắt đang bộc lộ dung hỏa, nàng hư một cái và rời tầm mắt xuống bàn cờ, nói, ồ, để chị trả thù cho em. Bây giờ tới lượt em đi hả? Dạ. Vừa đảo mắt liếc nhìn bàn cờ, hai hàng lông mày của Lan Anh lập tức nhíu chặt lại. Sau đó, nàng nghiêng đầu lại nhìn Mai Anh, nói, tướng của em đã rơi vào thế bánh mì cả thịt. Game này khó. Hay là chúng ta làm lại bàn mới? Nghe vậy, cái đầu của Mai Anh khẽ lắc, sắc mặt lộ vẻ không cam tâm, đáp lại, sắp vào lớp rồi, chúng ta không đủ thời gian để chơi một bàn mới. Nghe cô nói vậy, Huy đang nốc chai nước đống ho sặc sủa. Lập tức, hắn liền mở điện thoại lên. Phụ, còn tới hơn 10 phút nữa mới vô lớp, vậy mà cô làm mình sợ chết khiếp. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn hối thúc nói, hai cô tiên ơi, mau đi ạ, không end được trận đấu này, chiều nay em học không có vô đâu ạ. Thở dài một cái, Lan Anh quay lại và lạnh lùng đáp, nếu nhóc đã thích thì cô chiều, nhưng tới lúc thua ngược, em đừng có khóc nhọe đấy nhé. Gương mặt của Huy không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào khi cô nói vậy, bởi vì hắn biết đây là một chiêu trong mưu hèn kế bẩn. Chiêu thứ 13, khích tướng. Thấy thằng nhóc bất cần đời này, khóe môi đỏ của Lan Anh khẽ cong, cánh tay phải vươn tới bàn cờ và cầm quân xe ba lên. Chương 63, chiến với cô Lan Anh. Chương 63, chiến với cô Lan Anh. Phải công nhận trình độ của cô Lan Anh đỉnh hơn rất nhiều so với cô Mai Anh. Huy và Lan Anh đại chiến hơn chục nước cờ nhưng vẫn chỉ cầm chừng nhau. Mãi tới khi cô Lan Anh đi nước tượng 3 tấn 5, thì Huy mới đẩy con xe tắm lên. Đi xong nước cờ này, Huy ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lạnh bắt đầu tỏa ra sát khí ấy và nói, muốn đổi xe với em ư? Não của em có vấn đề thì mới cho cô được như ý nguyện. Nghe vậy, Mai Anh trợn mắt, hơ hơ nắm đấm và nghít một cái. Còn Lan Anh thì nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt hình tam giác. Giỏi. Huy chơi cờ giỏi lắm. Thế không biết trình học English của em tới đâu nhỉ? Hừm. Khó đoán quá. Thôi, để chiều nay, cô kiểm tra em thử, dò bài ý. Vừa nghe cô Lan Anh nói vậy, Huy liền lập tức đứng dậy và cúi đầu nói, em đầu hàng ạ, mong cô bỏ qua cho em lần này. Vây ngụy cứu triệu. Thành công. Lan Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn thằng nhóc. Sát khí ngưng hình hóa thành ba thanh phi kiếm đen tuyền bay xung quanh nàng. Cánh tay ngọc ngà thon dài khẽ vươn về phía trước và chỉ thẳng vào mặt của Huy, giọng quát to ngân lên, ngồi xuống. Đánh cho tôi. Bị ba thanh phi kiếm của cô đâm xuyên qua con tim bé nhỏ ấy, Huy hộc máu và đờ người ngồi xuống ghế. Ngước nhìn cô bằng ánh mắt run sợ, hắn nói một cách dè dè, em xin lỗi cô. Chiều nay, cô đừng dò bài em nhé. Ngay lập tức, hai tiếng hừ lạnh vang lên. Không. Kiểm tra trình độ của học sinh là bổn phận của tôi. Không xin xỏ gì hết. Chiều nay, nhà ngươi hãy nhận lấy cái kết cục đó. Biết rằng không thể cứu vãn tình hình này, Huy nhìn vào bàn cờ tướng và thầm thờ rằng, mình phải cho Song Anh đi bán muối thì mới cam lòng. Dám uy hiếp mình có gợi. Thấy thằng nhóc tức giận, Song Anh âm thầm truyền âm cho nhau, hình như thằng nhóc đã có vẻ quạo, liệu nó có máu dồn lên nào và để lộ sơ hở không? Theo chị nghĩ thì dù ít hay nhiều, nó cũng sẽ để lộ sơ hở. Bởi vì một khi máu đã lên tới não, rất hiếm người có thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân. Dạ. Quay lại bàn cờ nào. Bây giờ tới lượt của chúng ta đó. Ừ. Để chị xem và phân tích nào. Xe 8 tiến 2 ư, vậy thì nước tiếp theo của Huy sẽ là mã 8 tấn 6 nhằm phục kích xe 6 và tượng 5 của mình. Vì có tượng 3 cọ vợ cho tượng 5, nên mục đích của thằng nhóc sẽ là con xe 6. Tất nhiên sau nước đó thì tới lượt của mình sẽ điều xe 6 đi nơi khác. Nó cũng không thể làm gì được hai quân này của mình. Tuy nhiên, Huy cũng đã tính tới trường hợp này. Sau khi không thể làm gì con xe 6 của mình, thằng nhóc sẽ đi một nước cờ tiếp theo. Nước này sẽ là mã 6 tấn 3, nhằm bắt con sĩ 4 của mình. Bản thân cũng không thể di chuyển con sĩ này đi nơi khác, vì nó đang chặn con xe 8 của địch chiếu tướng. Tiếp đó, con mã này sẽ thoái 5 và ăn con tượng 5 của mình. Vì bị con xe 8 của nó chiếu tướng, nên mình không thể dùng tượng 3 ăn lại con mã kia. Đã hết quân thủ, coi như mình giao giang sơn này cho thằng nhóc. Nhận ra Huy chỉ đang dương đông kích tây, Lan Anh liền dùng tiền phát chế nhân. Cánh tay của nàng già tới vị trí của con sĩ 6. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào gương mặt đen đấy. Thấy sắc mặt của Huy chợt biến sắc, đôi môi đỏ của nàng khẽ nhếch, sĩ 6 tấn 5. Biết cô Lan Anh đã đọc vị được ý đồ của mình, Huy không còn cách nào đành phải tạm ngừng kế hoạch đó và lập một kế hoạch khác. Trong lúc hắn đang cau mày nghĩ không biết bản thân nên đi quân nào cho hợp lý, thì giọng hối thúc của cô Mai Anh vang lên, "Mau lên Huy ơi, còn vài phút nữa là vào lớp rồi đó." Chết tiệt. Cô lại dùng mưu hèn kế bẩn. Lắc đầu vài cái để đánh bay những vẻ nôn nóng, sau đó hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, bàn tay của hắn cầm quân tốt nắm lên. Lan Anh nghe Mai Anh nói vậy cũng lộ vẻ nôn nóng, tay nàng nhanh chóng điều quân. Chứng kiến việc này, trên gương mặt đen đó bỗng nở một nụ cười lạnh. Không sai, áp lực đang đè nén cả hai bên. Ai lộ ra sơ hở trước, người đó sẽ thua. Để em xem, đây có phải là một nước đi sai lầm của cô không nhé? Từ trong thâm tâm đi ra, Huy cầm con tượng 5 lên và đặt xuống tại vị trí của con pháo 7 của địch. Tượng 5 tấn 3. An tháo. Hắn vừa rụt cái tay lên, thì bàn tay trắng bóc mềm mại liền đẩy con pháo 2 sang phải một nhịp. Pháo 2 bình 1. Ai ai cũng dè chừng đối phương. Thời gian không cho phép, Mai Anh biết điều đó, Lan Anh biết điều đó, Huy cũng biết điều đó. Nhưng người gặp bất lợi nhất vẫn là Huy, bởi vì hắn là học sinh. Nếu mà muộn, không chỉ hắn bị trừ điểm cá, mà còn khiến lớp bị trừ điểm thi đua hàng tuần. Mai Anh và Lan Anh là giáo viên, họ có thể vào muộn hơn 5 phút so với Huy. Tuy nhiên, bản thân của họ lại không cho phép thằng nhóc đi muộn. Bởi vì, chủ nhiệm của Huy là Mai Anh, thằng nhóc có vi phạm gì thì lớp lãnh đủ. Còn Lan Anh thì là bạn của Mai Anh và đồng thời là người trực tiếp làm cho Huy đi học muộn. Nếu thằng nhóc đem chuyện này tố cáo với nhà trường, Song Anh cũng phải chịu phạt theo. Nhận ra tình cảnh giữa đôi bên, cả ba người đồng thời nhìn chằm chằm vào nhau và tháo mồ hôi hột. Không thể chịu được hoàn cảnh này nữa, Huy muốn kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt. Bản thân có thua cũng chẳng sao. Tất nhiên, nếu đây là một trận đấu có ý nghĩa quan trọng, thì nó lại là một câu chuyện khác. Vài phút sau, thấy con tốt cuối cùng đang bị con xe của địch phục kích, Song Anh biết rằng nếu để mất con tốt này, bản thân sẽ thua. Do đó, nàng liền điều con xe sang cọ vợ nó. Xe 7 bình 9. Tới nước này, Huy thầm cười mỉm trong lòng. Hai cô thua rồi. Tốt 4 bình 3. Con tốt di chuyển là con tốt bên dưới, nó đang đứng tại giao điểm giữa trục tung thứ 4 và trục hành thứ 7, vì sao bản thân không di chuyển con tốt 4 ở bên trên? Bởi vì nếu bình sang phải một bước, nó sẽ chặn lối đi của mã 3. Mà quân mã 3 này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kết thúc ván đấu này, bản thân không muốn có một sơ sẩy nào cả. Mọi thứ đã đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Từ trong suy nghĩ đi ra, Huy đảo mắt chằm chằm vào hai gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang căng như dây đàn ấy. Hắn rất muốn biết, liệu hai bộ não kia có nhận ra kế hoạch của mình hay không. Về cô Lan Anh, sắc mặt hơi tái, căng cứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con pháo đen và cánh phải của mình, dường như cô đang có mưu đồ tấn công. Nhịp hít thở dồn dập và hối hả. Còn phần cô giáo chủ nhiệm của hắn, hành vi cử chỉ, bật màn hình điện thoại liên tục. Sắc mặt căng cứng và nôn nóng. Ánh mắt lo lắng, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào hai con tốt của mình. Nhịp hít thở nhanh. Thấy tất cả các đặc điểm của Song Anh, Huy có thể đưa ra một kết luận sau. Có vẻ vì chịu áp lực thời gian và cũng như các dây neuron thần kinh đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi để giảm sóc sau một giai đoạn hoạt động hết công suất, hắn thầm đoán rằng não của hai cô đã thấm mệt và không tính được kế hoạch end game của hắn. Tất nhiên, đây chỉ là về mặt lý thuyết. Còn về mặt thực tiễn, hắn cần phải đợi bằng chứng thép. Nước đi tiếp theo của cô Lan Anh chính là bằng chứng tốt nhất để bản thân có thể tin vào kết luận bên trên. Một tiếng cạch vang lên phá tan bầu không khí yên lặng và ngột ngạt trong căn phòng 30m vuông này. Từ trong suy luận đi ra, Huy cúi đầu liếc nhìn vào bàn cờ thì thấy con pháo của cô đã di chuyển. Thấy thế, hắn phì cười và ngẩng đầu lên nhìn hai cô, nói: "Pháo 9 tiến 4. Cô muốn giải phóng con pháo này và đẩy tốt sang sông ư? Gió đông đã tới, thuận buồm xuôi gió." Lời vừa dứt, hắn cầm con xe 2 lên và đặt tại vị trí cuối bàn cờ đen. Xe 2 tiến 3. Nani, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, còn cánh tay thì cầm con tượng 3 lên và đặt xuống bàn cờ. "Em bắt tượng 7 của cô thì cô đưa tượng 3 tấn 5 để cỏ bờ thôi." Nhưng lời nói của Lan Anh vừa thốt ra khỏi miệng đống chốc im bặt lại khi ánh mắt của nàng đảo về lãnh thổ của đối phương. Lập tức, hai tiếng kêu thất thanh vang lên. Chết tiệt. Mình cẩn thận như thế, vậy mà vẫn trúng đòn kim thiền thoát sắc và liên hoàn kế của thằng nhóc. Vậy mà bản thân đã nghĩ, thằng nhóc mất cặp pháo rồi nên sẽ tập trung vào kế di giật đại lao, đi sang quân, bên nào còn nhiều quân hơn thì bên đó có lợi thế. Hừm. Suy luận của bản thân cũng đúng đó chứ, chỉ tiếc là bản thân cứ nghĩ, con xe và cặp tốt đỏ kia sẽ quay bắt con tốt còn lại của mình và con mã kia chỉ có thể cố thủ ở nhà. Thật không ngờ rằng, thằng nhóc lại đợi tới nước này để công. Kim thiền thoát sát, một nhát tuyệt mệnh. Lại thở dài một hơi, nàng ngẩng đầu lên nhìn Huy và nói, cô đã hiểu vì sao em lại nói gió đông đã tới. Em là một đối thủ đáng sợ. Huy hả? Nghe cô Lan Anh khen mình, Huy cười cười và gãi gãi đầu đáp lại, cô quá khen rồi ạ, chẳng qua vì áp lực thời gian, nên cô tinh toán chưa được kỹ lưỡng thôi. Lời của hắn vừa dứt, thì đây cũng là giọng của cô Mai Anh vang lên, còn một phút nữa là vô lớp. Nụ cười trên môi của Huy chợt cứng lại khi nghe thấy tiếng chuông này. Không một chút do dự, hắn xách cái cặp lên và chạy bán sống bán chết ra bên ngoài. Nhưng đời đâu như là mơ, bởi vì quá lật đật, hắn vấp phải gió và ngã xuống nền nhà. Ha ha ha, cho chừa cái tội dám bẩn cô này. Thấy thằng nhóc té, Mai Anh có chút lo lắng, nhưng khi thấy hắn đứng bật dậy và nhanh chóng khuất sau cửa, lúc này nàng cũng nhuyễn miệng cười không ngớt. Chương 68, ghen đương. Chương 68, ghen đương. 17 giờ chiều ngày hôm đó, sau chi tan học, Huy và Nhi dắt tay nhau ra canteen. À ừ, ta chém đấy, làm gì có vụ nắm tay nhau về. Nhìn vào đôi mắt xưa ấy, Huy không nóng không lạnh hỏi, Nhi nói đi, Huy nghe. Nghe vậy, Tiến Nhi đối mắt lại với hắn và đáp, Huy với Thảo Phương trở thành người yêu rồi hả? Cái đầu của hắn khẽ lắc, giọng nói không cảm xúc vang lên, bộ cậu không biết tôi với Thảo Phương là bạn thân sao? Sau khi hớp một ngụm trà sữa, Nhi cười cười đáp lại, ừ. Vậy thì đỡ phiền phức. Ngay khi Nhi dứt lời, Huy thoáng đờ người ra. Nhưng rất nhanh chóng, hắn hồi phục tinh thần và cau mày, hỏi, đỡ phiền phức? Ý của cậu là gì? Khóe môi của nàng nhếch, thanh âm lạnh nhạt cất lên, hôm nay, tôi muốn nhờ cậu một việc. Nhìn vào khuôn mặt của nàng ta đang lộ ra vài phần đắn đo, lòng nghi ngờ của hắn càng ngày càng đậm. Cậu cứ nói đi. Nghe vậy, Tiến Nhi hít một hơi thật sâu và thở ra, nói, Nhi muốn Huy làm người yêu của tôi. Vừa dứt tiếng, Huy liền đứng dậy, trừng to hai mắt và bất tốt, nan ý. Ngay tức khắc, tất cả mọi ánh mắt trong căn tin đều đổ dồn về vị trí bàn của hai người. Cảm nhận được ánh nhìn tò mò của họ, Huy ngậm mồm chặt lại và gãi gãi đầu cười cười. Thấy không có chuyện bất bình thường gì xảy ra, họ thu hồi lại thần thức và bắt đầu chìm đắm trong câu chuyện của mình. Nhìn nhỏ gương mặt của nhỏ Nhi đang cách mình một mét kia, Huy chọt chọt ngón tay vô lô thai và gãi gãi, dạo này thai của Huy cứ bị ù ù kiểu gì. Nên lúc này Nhi nói, tôi nghe không có rõ. Cậu có thể nói lại được không? Nghe vậy, Nhi quanh tay lại, nhìn phản ứng của tên này và nói, Nhi muốn Huy đóng giả người yêu của tôi. Thở hờ ù ù ù ù ù. Huy thở phào một cái nhẹ nhõm khi biết nàng ta chỉ muốn bản thân đóng giả làm người yêu. Xin lỗi. Huy không thích. Nếu không có chuyện gì khác, tôi về đây. Dứt lời, hắn liền đứng dậy và đẩy ghế ra. Ngay lập tức, giọng nói chua ngoa ấy cất lên, đứng lại. Chẳng lẽ cậu không muốn trả món nợ năm xưa? Vừa nghe tới đây, bước chân của Huy thoáng dừng, xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Nhi nói đi, vì sao lại là Huy? Bởi vì Huy xấu. Nghe lời này của con nhỏ Nhi, Huy bỗng cảm thấy say sẩm mặt mày, xỉu úp xỉu đau và ngã người vào ghế. Vì Huy xấu, vì Huy xấu, vì Huy xấu. Thanh âm này cứ quanh quẩn trong đầu của hắn, điều này khiến cho não của hắn sang chấn không ngừng. Mình xấu đến vậy sao? Tự đủ một câu, Huy dùng tay xoa xoa lấy mi tâm của mình và dương mắt nhìn Nhi, hỏi, tiện tỳ nhà ngươi dám hôn lão? Mau quỳ xuống và đem hết tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Lời vừa thốt ra khỏi mồm, Huy thầm hô một câu chết mọ, sao mình lại bắt chước văn ngữ của con nhỏ Nhi rồi? Edda, não của mình. Nghe hắn nói thế, ánh mắt của Nhi bỗng trùng xuống và rồi hiện nét đượm buồn. À, Nhi có một tên người yêu, nhưng tôi đã chia tay với hắn cách đây 2 tháng. Lúc đó, hắn đã chấp nhận rồi. Vậy mà dạo gần đây, hắn ta cứ suốt ngày bám theo tôi và đòi quay trở lại. Vì không muốn dây dưa với tên người yêu cũ này, tôi đã nói rằng cho dù bản thân có yêu một tên xấu như chó thì cũng không thèm quay lại với anh. Nói tới đây, Nhi bỗng ngừng lại và dùng tay rủi rủi vào hai hốc mắt hoe đỏ ấy. Lắng nghe câu chuyện của nàng, tâm trạng của Huy chợt trầm đi vài nhịp. Thì ra là vậy ư? Từ nội tâm đi ra, nhìn gương mặt mắt ướt lệ nhỏ ấy, hắn gõ gõ mấy ngón tay vào mặt bàn và nói, nếu còn thương kẻ đó, tôi nghĩ cậu nên quay trở lại với hắn ta. Nghe lời này của hắn, nàng liền dùng tay che lấy miệng của mình và há khóc to. Lập tức, tất cả những ánh nhìn xung quanh đổ dồn về một hướng và nhìn chằm chằm vào cái bàn của hai người. Vừa này, sao mình cứ cảm giác trong mắt của mọi người xung quanh, bản thân là một tên bội bạc thế nhỉ? Không còn cách nào khác, Huy đành nhích cái ghế tới gần Nhi và nói, này đừng khóc nữa, người ta đang nhìn kìa. Tuy nhiên thanh âm vừa thốt ra khỏi cổ họng, hắn bỗng cảm thấy lồng ngực của mình chợt chịu nặng. Hu hu, hu hu. A-kun đứng hình mất mấy giây, Huy ú ế không biết nói gì cho ngầu. Thấy thế, mấy con chó độc thân ở xung quanh chỉ biết lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm và thì thào, cái bọn này cứ suốt ngày vô căn tin cho mình ăn cơm chó. Cay quá. Sao nhà trường không ra quy định nào về chuyện này cơ chứ? Có một nơi để tựa vào, Nhi liền nhanh chóng choàng hai tay ra sau lưng của hắn và dúi mặt vào và khóc một cách dữ dội hơn. Chẳng mấy chốc, cả phần trước của chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm lệ. Cảm nhận lồng ngực của mình ướt đẫm, Huy hồi phục tinh thần, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại. Cô nàng này, trời chiêu ư? Thật phiền phức. Từ trong lý trí đi ra, Huy thở dài một cách đầy bất lực, sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc lờ ở mũi ấy và an ủi, nói, Nhi, Huy nghĩ là cậu nên quay lại với tên người yêu cũ đó đi. Vừa dứt lời, Nhi lập tức ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, đáp, Huy, không biết đâu. Tên đó là một kẻ bắt cá hai tay. Mặc dù Nhi Hải vẫn còn rất yêu hắn ta, nhưng gương vỡ làm sao có thể lành. Nhìn nàng ta vừa khóc thút thít và vừa nói, hắn cứng họng không biết nói gì cho phải. Vỡ rồi thì cũng có thể hàn gắn lại mà. Giọng nữ trong treo này cất lên, cả Huy và Nhi giật bắn người. Không một chút do dự, cả hai người lập tức đảo mắt truy tìm chủ nhân của nó. Men theo giải tần số âm thanh còn để xuất lại, Huy cũng đã phát hiện kẻ này là ai. Cách 2 mét về phía trái, có một cô gái để kiểu tóc dài mái bay buộc đuôi ngựa đang ngồi một mình một bàn. Hình như cảm nhận cái nhìn chết chóc của Nhi, nàng ta bỗng xoay người lại, mỉm cười và vẫy tay nói, "Chào hai cậu." Chứng kiến gương mặt hình trái tim xinh đẹp sở hữu ngũ quan tuyệt trần ấy, đặc biệt là đôi môi mỏng gợn sóng có màu hồng cánh sen kia, con tim bé nhỏ của Huy đập một cách kịch liệt. Huy nhận ra nàng, bởi vì trong buổi tập luyện với lớp 10A10, hắn đã phần lớn thời gian kia em nó. Nàng ta là tướng của 10A10. Bởi vì đang tựa người vào ngực của Huy, nên tính giác của Nhi nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch đầy bất thường của hắn. Cái tên biến thái này, sao lúc nãy mình tựa đầu vào, nhịp tim của tên này không rung động như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, Nhi liền hừ lạnh một cái và luồn cánh tay phải xuống hông của hắn. À, đang đờ người trước sức hút mỹ miều ấy, Huy giật mình, bừng tỉnh và phải bật thốt lên trong đau đớn. Vừa xoa lấy cái hông, vừa trừng mắt nhìn Nhi, trong lòng thầm nghĩ, con nhỏ này, ghen ư? Ừ cũng đúng. Vài hôm trước mình có xem một vài số liệu về tỷ lệ ham muốn chiếm đoạt của nam so với nữ. Kết quả thật bất ngờ, nữ giới lại có tỷ lệ ham muốn chiếm đoạt nhiều hơn so với nam. Vài dòng trong ngoặc kép bên dưới, mấy bạn nữ cũng xin đừng đọc. Và nếu có vô tình đọc được thì xin lượng thứ bỏ qua cho tôi. Tiểu như là bọn con gái thường ảo tưởng bọn con trai xung quanh thích mình. Lúc bọn con trai tỏ tình, thì họ sẽ từ chối. Nhưng lúc đám con trai này có người yêu hoặc thích một người con gái khác, họ bỗng nảy sinh một cảm giác mất mát và không muốn đánh mất chiếc vệ tinh này. Tất nhiên lúc này, Nhi không quan tâm đến cái nhìn của Huy. Sau khi cho hắn ăn một phát méo, đôi mắt xếp hoe đỏ ấy liếc về phía bên trái. Giọng nói chua ngoa cất lên, gương đã bỡ, thì dù có cố gắng hàn gắn giống như lúc ban đầu, nó cũng sẽ để lại những vết xước. Ngọc Mai cười nhạt khi nghe cô nàng giống người Hàn nói vậy. Đẩy chiếc ghế ra và cầm ly mạ tực đá xoay lên, nàng chậm chậm bước tới vị trí bàn của hai người và ngồi xuống, nói, thật không ngờ sau 6 năm, tính tình của cậu vẫn giống như lúc nhỏ nhỉ, Nhi. Nhận thấy hai nàng quen biết nhau, Huy liền rón rén đứng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp đẩy cái ghế ra, Ngọc Mai liền quay sang nhìn hắn và hỏi, đây là người yêu mới của Nhi hả? Nghe thế, hắn thoáng thất thố và đưa hai tay ra phía trước xua lấy xua để, từ chối, không phải. Tuy nhiên, lời của hắn chưa kịp thốt ra hết, thì giọng của Nhi chen ngang, ừ, tôi vừa mới tỏ tình. Lời này của nàng làm cho Huy chết lặng. Không kịp để hắn định hình, Nhi liền nắm lấy tay của hắn và kéo xuống ghế. Ba hồn bảy vía nhanh chóng nhập vào xác khi nàng ta lay động nhục thân của hắn. Hồi phục tinh thần, hắn trừng mắt, cau mày, há hốc mồm nói, a a. Nhưng lại một lần nữa, giọng nói của Ngọc Mai chen ngang lên lời của hắn. Ồ, vậy mà lúc nãy, Mai lại nghe một câu chuyện hoàn toàn khác cơ. Nắm chặt lấy tay của Huy, Nhi nghiến răng, trừng mắt nhìn cô bạn đối diện kia và đáp lại, rốt cuộc, Mai muốn gì đây? Nghe thế, Ngọc Mai xoe xoe ngọn tóc và mỉm cười đáp lại, à không có gì. Thấy Nhi ở đây, nên Mai muốn tới bắt chuyện với cậu thôi. Với lại tiện thể hỏi bạn năm này, vì sao hôm trước, bạn ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt của tôi thôi ý mà. Dứt lời, Mai quay sang nhìn Huy. Thấy hắn cũng đang nhìn lại, nàng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái và chìa tay ra trước, nói, chào bạn, tôi tên là Ngọc Mai. Không biết cậu tên gì nè? Chương 69, vô đề 6X chương 69, vô đề 6X sau một hồi xã giao chào hỏi qua lại, Ngọc Mai cũng ra về. Thấy thế, Huy mới quay sang hỏi Nhi, này Nhi, Ngọc Mai là bạn cũ của cậu hả? Nghe vậy, Nhi thoáng lặng im và lộ vẻ cay cay đáp, ừ. Những năm cấp 1 khi học ở Hà Nội, tôi với cậu ta là bạn. Tới đây, nàng ngừng lại và nhìn chằm chằm hắn, dùng tông giọng nghiêm túc nói, kể từ giờ, trước mặt mọi người, cậu là người yêu của tôi. Huy thở dài một cái khi biết bản thân không thể thoát khỏi tình cảnh này. Gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, hắn như cười như không hỏi, vậy là chỉ cần tên kia từ bỏ, tôi với cậu không cần phải đóng giả làm người yêu của nhau. Nghe lời này của hắn, hai tròng mắt của Nhi run run hiện nét bối rối. Thấy thế, Huy không nóng không lạnh nói tiếp, Nhi đưa tất cả thông tin của hắn cho tôi. Trên đường trở về nhà, mặc dù hai mắt của Huy nhìn về phía trước, còn hai chân thì đạp. Nhưng lúc này, trong não của hắn là một mớ hỗn độn. Cũng may vào lúc 18 giờ, đoạn đường này vắng tanh, nên con chiến mã của hắn không có lao vào bất kỳ ai. Suy ngẫm lại tất cả mọi hành vi biểu cảm của Nhi, hai tay của Huy nắm chặt lấy rì đồng xe đạp. Nhi thích mình thật ư? Hay là trong lúc suy sụp nhất, nhỏ chỉ đang tìm kiếm một nơi để tựa vào? Chắc mình nhầm, vì bản thân có cái quái gì đâu. Tiền không, sắc không, gia thế không, sức khỏe không. Nhỏ mà thích mình thì cũng tài thật ý thầm xin lỗi một câu. Huy hồi phục tinh thần và nhanh chóng đạp xe về nhà. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, hắn liền gọi điện cho anh Tuấn, chủ quán nét mà năm xưa hắn hay chơi. Alo, em Huy nè. Ừ, anh nghe đây. Tối nay anh có rảnh không? Em với anh uống cà phê. Ok, chú nhắn địa chỉ cho anh. Giờ anh đi ăn cơm cái, con sư tử cái réo dữ quá a a a. Tha cho anh a a, anh đang nói chuyện với con nào, hả? Tốt tốt. Cười cười, Huy mở hộp thoại dữ liệu của anh Tuấn và nhắn thời gian địa điểm về cuộc hẹn này. Như nhớ ra gì đó, hắn liền bật dữ liệu của cô Mai Anh lên và nhắn, cô ơi. Trưa mai, cô hẹn Vân xuống phòng nhé. Chúng ta cần bàn chiến lược cho trận chiến sắp tới. Ok. Học bài đi. Sáng mai tôi dò bài anh đấy. Vừa thấy dòng này, Huy chợt nhớ lại tiết tiếng anh hồi chiều, cô Lan Anh nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay khi đặt cái túi sách lên bàn, cô liền đập bàn một cái rầm và kêu mình lên dò bài. Tất nhiên, bản thân làm cái gì có thời gian để học. Cho nên, kết quả là ăn xệ rổ và khiến lớp bị giờ C, cũng may do có nhiều hơn 5 cái tên dính sổ đầu bài trong tiết tiếng Anh, nên 30 điểm trừ kia sẽ được chia cho 5 và tất cả thành viên trong lớp đều sẽ bị trừ điểm. Hồi phục tinh thần, Huy thoáng dùng mình khi nhớ tới những lần trả bài trước của tiết điểm. Bà La Sát cũng không phải hư danh a mình mà không thuộc bài, chắc cô Mai Anh hành mình tới chết mất. Hơn 19 giờ, tại quán cà phê gần, Huy tới sớm và đang ngồi đờ đẫn ngắm nhìn dòng người tấp nập hối hả ở ngoài đường. Đột nhiên, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước tới và vỗ vai của hắn. Tới sớm thế Huy, gọi nước chưa? Bị vỗ vai, Huy giật mình quay đầu lại. Thấy người này có khuôn mặt hình vuông và sở hữu dáng người lực lưỡng, tập gym, hắn mới đứng dậy và mỉm cười nói, dạ em gọi rồi. Anh uống gì, để em gọi cho. Dứt lời, hắn kéo cái ghế đối diện ra và mời anh Tuấn ngoài. Ừ, cho anh một ly đen đá không đường. Chị gì ơi, cho bàn của em một ly cà phê sữa. Nghe hắn gọi món, anh Tuấn, chị nhân viên đang bưng trà đã tới, ngạc nhiên. Nhận thấy biểu cảm của hai người, Huy gãi gãi đầu mỉm cười và giải thích, à anh thông cảm. Hồi nãy, vợ của anh có căn dặn em như vậy. Con quỷ cái. Tới đi uống cà phê mà nó cũng quản. Mệt thiệt. Thầm mắn vài câu, anh Tuấn hồi phục tinh thần, nhìn Huy và hỏi, hôm nay gọi anh ra có việc gì không? Nghe thế, hắn cầm lấy điện thoại và gửi một vài thông tin cho anh Tuấn. Những thứ này gồm vài bức ảnh, tên tuổi và địa chỉ. Tên con trai là người yêu cũ của nhỏ bạn em. Nhưng dạo gần đây, tên này cứ suốt ngày làm phiền và đòi nối lại tình xưa với em ấy. Nhận tin nhắn, anh Tuấn mở ra xem và nhanh chóng đáp lại, ok. Anh hiểu ý của chú rồi. Thấy hai ngón tay của anh ra dấu, Huy mỉm cười đáp, yên tâm. Giao dịch của chúng ta vẫn tuân theo luật cũ. Cọc trước một nửa còn lại thì sẽ được gửi nếu như việc này thành công. Cách cách Huy thọc vào trong túi và móc ra 5 tờ 500k. Sau đó, hắn đưa cho anh Tuấn. Nhận lấy tiền cọc, Tuấn cười ha hả nhoài người tới vỗ vai của hắn và nói, chú mày yên tâm. Bạn của mày cũng như bạn của anh. Dám làm phiền tới bạn anh, thằng này chán sống rồi. Nghe thế, Huy cười cười đáp lại, em tin tưởng vào nghiệp vụ bên anh. Đừng em làm thất vọng nhé. Ha ha. Nghiệp vụ bên anh, chú mày cứ yên tâm. Như nhớ ra gì đó, hắn nghiêm mặt lại và hớp một ngụm cà phê sữa, hỏi, à mà anh Tuấn. Khoảng gần 19 giờ hôm thứ tư, người của anh đi dạo ở khúc cua Dạ Vũ hả? Nghe hắn hỏi thế, anh Tuấn cau mày suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra nhấn nhấn. Vài phút sau, giọng của anh cất lên, lúc đó, không có một nhóm nào của bên anh đi dạo ở đoạn đường đó. Có việc gì hả Huy? Gõ gõ những ngón tay vào mặt bàn, Huy trầm mặt lại khi nghe những lời này. Là người của băng khác? Hay là một băng mới? Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn lắc đầu và đáp lại, dạ không có gì. Thấy hắn không nói, anh Tuấn cũng không nhiều chuyện. Không còn việc gì khác, hai người ngồi trò chuyện qua lại và kia mấy em váy ngắn tóc xoăn đến hết buổi, rồi mới ra về. Sáng hôm sau, thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2016. Trong tiết điểm, Mai Anh đưa tay lên chỉnh chỉnh gọc kính, liếc nhìn Huy đang đứng dưới bục giảng và lạnh lùng nói, tiết chưa học bài gì. Huy há hốc mồm và lộ vẻ ngạc nhiên khi cô nói vậy. Không phải cô nói dò bài ư? Tối qua, mình có học vẹn qua nội dung của tiết trước, nên cũng gọi là thuộc sơ sơ. Thế quái nào câu đầu tiên, cô lại hỏi tên của bài học. Mình có nhớ quái đâu? Thấy hắn im bặt và cau có mặt mày nhìn mình, trong lòng của Mai Anh thầm cảm thấy vui không ngớt. Tất nhiên, ngoài mặt, nàng vẫn đang bốc ra sát khí nặng nặng. Em không biết. Nhìn cái đầu của thằng nhóc gật gật, nàng hư lạnh và vỗ vào một bàn một cái thật mạnh, quát to, ngay cả tên của bài học hôm trước mà cũng không nhớ, vậy thì anh nhớ cái gì, Hạ Huy? Nghe tiếng đập cái rầm và giọng quát to của cô, 50 con tim bé nhỏ ấy chợt run rẩy kịch liệt. nuốt nước bọt một cách khó khăn vì sợ câu nghe thấy, Huy muốn nói nhưng lại không dám nói. Thấy hắn lưỡng lự như vậy, hai mắt của Mai Anh tóe lửa, môi đỏ há hốc, anh nói đi. Bị cô gây áp lực, Huy tháo mồ hôi hột, gương mặt đen ấy chẳng mấy chốc ướt đẫm. Lao đi vài hạt bụi ấy, hắn hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó đọc lại hết một lượt những gì bản thân nhớ. A B C D E F G. Chương 70, vấn đáp chương 70, vấn đáp mặc dù Huy trả lời một cách ngập ngừng và không đầy đủ nội dung cho lắm, nhưng Mai Anh vẫn có thể nghe được một vài ý tạm. Nhưng ở phần học thuộc lòng này, anh cũng chỉ mới đạt 2 điểm trong tổng 5 điểm. Tiếp theo là vấn đáp. Phần 1, tôi hỏi, anh trả lời. Phần này, giáo viên sẽ đưa ra một số câu hỏi cho học sinh trả lời. Số câu hỏi phụ thuộc vào tâm trạng của cô Mai Anh. Tất nhiên, tổng điểm trong phần này sẽ 3. Vậy nên, số câu hỏi nhiều hay ít sẽ không làm thay đổi tổng số điểm. Dứt lời, ánh mắt của nàng xoay chuyển, môi đỏ hé mở, nhân trong của trái đất có độ sâu bao nhiêu? Nhiệt độ và áp suất của nó như thế nào? Nó tồn tại ở dạng gì? Nghe câu hỏi này, Huy nhướng mày và lục lọi lại đoạn ký ức vào buổi hôm qua. Dạ, nhiệt độ và áp suất của nhân trong rất cao. Nó tồn tại ở dạng rắn. Còn độ sâu của nó thì em không biết. Ạ, Thầm gật đầu một cái trước đáp án mà thằng nhóc đưa ra. Mai Anh hỏi tiếp, đây là câu hỏi cuối cùng trong phần tôi hỏi, anh trả lời. Nếu trả lời đúng, anh sẽ nhận được 2 trong tổng 3 điểm. Cấu trúc của trái đất gồm có bao nhiêu lớp? Hai hàng lông mày của hắn lập tức nhíu lại khi nghe xong câu hỏi này. Và rồi hắn nhớ lại tiết trước, cô Mai Anh cầm một nửa trái dứa lên và minh họa nó thành cấu trúc của trái đất. Lõi ngoài, lõi trong là 2. Có lõi thì phải có vỏ, nên lớp vỏ sẽ là 3. Phần trung gian được xem là thịt, nên nó sẽ là 4. Hết rồi. Nghe thằng nhóc làm nhảm, khóe môi của nàng khẽ cong lên, hai tay thì khoanh trước ngực, sắc mặt hiện nét cười, còn trong lòng thì nghĩ, rồi rồi, anh tới công chuyện với tôi. Không thể nghĩ ra được đáp án nào khác nữa, Huy ngẩng đầu lên và đáp to, dạ có 5 lớp. Ạ, lời của hắn vừa thốt ra, giọng nói của cô liền vang lên, sai. Đáp án là. Nhưng vừa nói tới đây, nàng đông cứng họng và dương mắt nhìn Huy, hỏi lại, anh trả lời bao nhiêu? Dạ là 5 ạ. Không thể tin được lời của tên nhóc này, nàng liền quay xuống lớp và hỏi, có đúng không các em? Lập tức, cả lớp đồng thanh hô, bạn Huy trả lời là 5 ạ. Nghe vậy, Mai Anh thoáng đờ người ra ghế và quay đầu lại liếc nhìn Huy. Thấy khỏe môi của thằng nhóc như cười như không, nàng hừ lạnh một cái và nói tiếp, được rồi. Vậy là trong phần 1 của vấn đáp, anh nhận được 2 điểm. Tiếp theo là phần 2 của vấn đáp. Anh hỏi, tôi trả lời. Phần này, học sinh sẽ đặt 2 câu hỏi cho giáo viên trả lời. Mỗi câu 1 điểm. Cho anh 2 phút để nghĩ và đặt câu hỏi. Nghe vậy, Huy gật đầu một cái và bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nên đặt câu hỏi gì ta? Nếu hỏi một câu mà mình không biết đáp án, cô sẽ cố tình trả lời sai và hỏi ngược lại mình. Nếu không biết đáp án này là đúng hay sai, mình sẽ mất điểm câu đó. Còn nếu đặt một câu tầm bậy nằm ngoài kiến thức trong các bài học hôm trước, thì mình cũng sẽ mất 2 điểm. Tất nhiên không thể đặt lại những câu mà cô vừa hỏi. Gắt thật sự. Nếu bỏ phần này, mình mới chỉ đạt có 4 điểm. Bản thân vẫn nằm trong diện chưa thuộc bài. Nghĩ nghĩ đi Huy ơi. Mày có thể làm được mà. À có rồi. Từ trong không gian não đi ra, Huy liếc nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nước ấy và nói, cô hãy cho em biết, nhân ngoài của trái đất tồn tại ở thể gì. Nghe thế, khoe môi đỏ mọng của Mai Anh nhếch lên, dạ thưa anh, nó tồn tại ở thể rắn. Lời của cô vừa dứt, Huy liền lập tức phản biện lại, sai. Nó tồn tại ở thể lỏng. Không để cô kịp hỏi ngược, hắn liền nói tiếp, câu thứ nhì. Lớp nào nằm ở ngoài cùng của cấu trúc trái đất? Nghe xong câu hỏi này của thằng nhóc, hai mắt của Mai Anh nổi đóa. Thư lạnh một cái, nàng nghiến răng nghiến lợi và vơ tay mời Huy trở về chỗ ngồi. Anh về chỗ. 6 điểm. Tiếp theo, tôi mời chị Thu lên trả bài. Nghe vậy, Huy thở phào một cái nhẹ nhõm và cầm lấy quyển tập quay về chỗ ngồi. Thấy nhỏ Nhi đang dùng ánh mắt hình trái tim nhìn mình, hai hàng lông mày của hắn lại lần nữa nhíu chặt lấy. Cái con nhỏ này, sao lại tự nhiên thích mình? Rõ ràng dạo gần đây, bản thân có thể hiện gì đâu. Nhỏ cũng quen biết mình suốt 4 năm cấp 2, làm quái gì có chuyện tình yêu xét đánh. Thật kỳ quái. Giờ ra chơi. Như thường lệ, Huy ra khỏi lớp và chậm chậm xuống canteen. Nhưng có lẽ, hôm nay có một sự khác biệt to lớn. Lúc này, nhỏ Nhi bám theo và đang tay trong tay với hắn. Tất nhiên Huy đã cố gắng dùng mọi lời lẽ và tất cả các cách, nhưng cô nàng này vẫn nặng nặc đòi theo. Không cho theo, Nhi sẽ choàng tay qua bụng và ôm chặt lấy Huy, nàng quyết không cho hắn đi. Cực chẳng đã, mọi người xung quanh cứ nhìn nhìn và chỉ trỏ, hắn đành phải dẫn nàng ta theo. Xuống tới nơi, rất nhanh chóng, hắn đã thấy Phương cùng với 2 dĩa bánh gà tổ kem và nước. Vừa thấy Huy, Phương nhọn miệng cười và đứng dậy vẫy tay gọi, "Huy ơi, đây." Nhưng thanh âm vừa mới thốt ra khỏi cổ họng, đôi môi hồng ấy lập tức khép lại khi thấy bàn tay của hắn đang bị nắm lấy. Thấy Huy lại gần, Phương thu hồi lại tâm tư và vẫy tay nói, "Chào Nhi, lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau, cùng ngồi vào bàn của Phương nè." Nàng vừa cười nói, vừa nắm lấy bàn tay còn lại của Huy và kéo xuống. Lúc này, Huy đang ngồi chính giữa hai cô nàng này. Nhi thì ngồi ở bên tay phải, còn Phương thì ngồi ở bên còn lại. Chứng kiến việc này, cơ mặt của Nhi dần căng lại. Cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nàng mỉm cười đáp, "Trời, cậu là Phương hồi học trung cấp 2 của tuổi này á hả? Không thể tin được. Sao mới có mấy tháng, cậu thay đổi diện mạo ghê thế." Nói tới đây, Nhi khẽ vươn tay lên. Thấy cánh tay này, Phương tính lùi người né tránh. Nhưng lúc này cả hai đang quá gần, do đó nàng không kịp lùi người né tránh. "Sai kem trộn có đúng không?" Vừa dứt câu cuối, hai ngón tay của Nhi liền kẹp lấy một bên má Phương và kéo nhẹ. "Á, đau đau. Nhi làm gì thế?" Thấy hai con ngươi long lanh như tiền cá kia ngân ngấn lệ, huy thoáng đờ người vài giây. Nhi nghe vậy bèn thả tay ra và cười hí hí đáp, ai kêu cậu cột như vậy? Vừa nhìn, tôi liền muốn bẹo má của cậu. Dứt lời, nàng nhanh chóng vệt hai ngón tay lúc nãy bẹo má của Phương lên quần tây đen Huy. Thấy quần tây của Huy chỉ dính lấy một xíu màu trắng lóng lánh của phấn trang điểm, hai mắt xếp của Nhi lộ vẻ bất ngờ. Đừng nói là nhỏ, đến cả Huy cũng bất ngờ. Hắn cũng nghĩ như Nhi, nhưng chưa bao giờ dám tét lấy. Chứng kiến việc này, Phương xoa xoa lấy gò má của mình và ưu ái nói, tôi làm gì có xài kem trộn. Thứ đó vừa hại da mặt, vừa giả tạo. Bọn con trai không thích đâu. Phải không Huy? Nghe vậy, hắn hồi phục tinh thần và ho hụ hụ vài cái. Sau đó, cánh tay của hắn khẽ chạm vào một bên gò má của Phương đang sưng đỏ ấy và nói, má của Phương còn đau không? Cảm nhận những ngón tay của hắn đang xoa dịu vết sưng trên mặt của mình, nàng mỉm cười đáp lại, Phương không sao. Một xíu là hết thôi ý mà.